Thấy không? Khương Nghị vỗ vỗ Sở Lục Giác mặt béo, thật cao hứng trở lại gian phòng của mình. Dựa vào cái gì, hắn từ đâu làm cho Kim Thược Linh Quả? Ta không phục. Sở Lục Giác đấm ngực dậm chân, Kim Thược Linh Quả à, đây chính là Kim Thược Linh Quả, trong lòng từng lần một tái diễn. Mã Long, đừng không phục, ngươi chăm chú tìm hiểu hát chú yêu đao của ngươi, lấy được sẽ càng lớn, nói không chừng bế quan vài ngày cũng có thể đột phá. Nó mới là đỉnh cấp bảo vật, so Kim Thược Linh Quả chân quý gấp trăm lần ngàn lần. Sở Lục Giáp vẫn là nhìn Khương Nghị cửa phòng, xoay miệng, tựa hồ thật đáng tiếc. Thật bế quan. Ngươi không ngừng vài ngày. Nguyệt Linh Lung hướng trong phòng tiếng hô, đây cũng quá không chịu thua kém đi. Khương Nghị tự giam mình ở trong phòng, nói bế quan liền bế quan. HTTP, chuẩn. Cụ ạ toài. Nét. Thứ nhất tĩnh tâm trị thường, thứ hai muốn thu xếp đột phá. Đầu tiên là lấy ra sáo ngọc, chuẩn bị nghiên cứu minh âm. Theo xích tay cùng trọng truy tình huống tới xem. Này hai kiện bảo khí đều là giúp đỡ tác dụng, không dùng tới chúng nó thời gian, Khương Nghị thân thể tự mình là có thể bày ra uy lực, như vậy minh âm có đúng hay không cũng có thể đạt đến như vậy hiệu quả. Hắn chuẩn bị dùng vài ngày thời gian tới nghiên cứu minh âm, cảm ngộ linh văn, sau đó lại nhìn tình huống dùng Kim Thược Linh Quả. Mã Long bọn hắn thấy Khương Nghị thật bế quan, liền lần lượt tản ra, tiếp tục tại trong đình viện tự mình điều dưỡng, ai cũng không có ra ngoài. Không phải là không muốn đi ra ngoài đi dạo. Là kiêng kỵ phong huyết đường không khí bây giờ. Khương Nghị cùng ngày làm cho hơn nghìn đệ tử mặt đem người ta đường chủ con độc nhất cho đánh vô cùng thê thảm, sống chết không rõ, hiện tại toàn đường đệ tử có lẽ đều đối với bọn họ lòng dạ cừu hận, có thể không đi ra ngoài trêu chọc tạm thời không thích hợp lộn xộn. Không chỉ có không dám đi ra ngoài, còn phải chờ đợi lo lắng. Bọn hắn thủy chung không làm rõ ràng được Khương Nghị cùng phong huyết đường quan hệ, lại thân thiện đến trình độ nào. Không làm rõ ràng được, trong lòng cũng sẽ không đáy, ở cũng không an tâm. Húng chi là bọn hắn thân tại nổi tiếng thiên hạ tội ác chi thành, ngẫm lại liền khẩn trương, lòng tràn đầy lo lắng không so trốn chết mấy ngày nay muốn ít hơn bao nhiêu. Bất quá, tại hôm nay buổi trưa, phong huyết đường đường chủ Phùng Vạn Lý dĩ nhiên ngoại ý muốn đi tới bọn hắn đình viện. Phía sau vẫn là chặt bước theo lưng gù thân thể lão đầu, túi đầu thấp mắt, hai tay nâng đao. Vị này phong huyết đường đường chủ vô luận theo hình thể vẫn là khí tràng, đều mang cảm giác bị áp bách mãnh liệt, khiến người ta vừa nhìn liền trong lòng lần có áp lực. Hắn đến để cho đình viện bầu không khí càng lộ rõ khẩn trương. Phùng đương chủ, tử tiếu thương thế hắn thế nào? Mã Long chủ động chào đón, lại thoáng quan sát đến Phùng Vạn Lý sắc mặt, nghĩ làm rõ ràng người ta rốt cuộc là tới làm cái gì. Phùng Vạn Lý nhìn nhiều mắt Mã Long, chậm rãi gật đầu. Nay thể trạng hình thái ngược lại cực kỳ hợp hắn khẩu vị, nam nhân nên hùng dũng hùng tráng, bước đi nên ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nên sắc bén cường thế, thân cao không đến 2 mét nam nhân ở trong mắt hắn giống như là tàn tật. Cười đùa tí từng ở trong mắt hắn chính là muốn ăn đòn. Hắn bên này đang thưởng thức Mã Long, bên kia Sở Lục Giáp tròn vo cười ha hả bắn đi ra. Phùng Vạn Lý chân mày tức khắc vừa nhíu, lạnh lùng quét một mắt. Ách! Sở Lục Giáp sững sờ, ta siết cái lau, ta chiêu hắn chọc giận hắn. Nguyệt Linh Lung cùng Tô Mộ Thanh bọn hắn cũng đều đi ra, xem đến vị đại nhân này vật trong lòng cũng là âm thầm căng thẳng, vị này cường nhân cho người áp lực quá nồng quá nặng. Tô Mộ Thanh kính trọng thi lễ một cái, đường chủ ngài khỏe. Cảm ơn ngài thu lưu lại tiếp đãi. Không biết tử tiếu công tử hắn thương. Phùng Vạn Lý không để ý bọn họ, nhìn Khương Nghị gian phòng, Khương Nghị người đâu? Nghe nói hắn tỉnh. Buổi sáng đi ra gặp, trở về liền bế quan, bảo là muốn trùng kích linh ngôi. Nga. Là như vậy, hắn theo Hắc Vân Vũ Lâm may mắn được đến một viên thành thục kim thược linh quả. Ta đổi ngày lại tới. Phùng Vạn Lý xoay người muốn đi, có thể đi mấy bước, lại dừng lại xoay người nhìn trong sân bọn hắn. Phùng đương chủ còn có cái gì phân phó? Trong lòng bọn họ lần nữa căng thẳng, lẽ nào Phùng tử tiếu sẽ ra ngoài ý muốn? Ta đã phân phó đi xuống, các ngươi có thể đem nơi này cho rằng bản thân. A, mọi người sững sờ, không thế nào phản ứng kịp, đều chăm chú nhìn Phùng Vạn Lý, kết quả này mánh nhân sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt sắc bén, mới nhìn còn tưởng rằng hắn đang nói mát, khiến cho trong lòng mọi người không chắc chắn. Đều nói cho ta một chút linh văn của các ngươi. Phùng Vạn Lý vào sân. Dứt khoát hẳn hoi ngồi ở dưới cây cổ thụ trên ghế đá, giơ tay lên giá hiệu mọi người dựa vào qua đây. Lao tổ tông lại muốn tự mình đối xử tử tế bạn của Khương Nghị, hắn được làm rõ ràng những người này lai lịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bởi vì không biết Phùng Vạn Lý, luôn cảm giác ở chung lên áp lực quá lớn, cũng không lý giải mục đích của hắn. Ta linh văn là cái băng tinh văn. Mã Long cái thứ nhất cởi xuống ngai gấm, lộ ra lớn chừng ngón cái tinh lượng linh văn, linh thuật kích phát, linh văn kích hoạt. Một cỗ bức nhân hàn khí phá thể xuất hiện, linh văn toát ra tinh thuần hàn quang. Hắn không sợ bên ngoài linh văn lộ, trái lại mang theo kiêu ngạo. Thế gian linh văn ngàn nghìn vạn, nhưng thuần túy băng tinh, hỏa diễm, lôi điện chờ linh văn lại phi thường chân quý, loại này linh văn tính chất thuần túy, tính dẻo mạnh nhất, cùng thiên địa đặc định linh lực trong lúc đó càng có lực tương tác. Loại này linh văn dùng tâm bồi dưỡng, trưởng thành tốc độ cực nhanh. Nhưng đối với linh thuật tính ỷ lại cũng rất mạnh, cũng không đủ cường hãn linh thuật, trưởng thành tóm lại sẽ có cực hạn. Đồng dạng, có khả năng có cường đại linh thuật đối ứng, trưởng thành không gian chắc chắn rất lớn. Phùng Vạn Lý gật đầu, hiển nhiên Mã Long tại hình thể khí chàng bên ngoài lần nữa để cho hắn hài lòng. Nguyệt Linh Lung cũng kinh ngạc nhìn mắt Mã Long, biết đối phương là hàn tính linh văn, lại không nghĩ rằng là cái băng tinh, còn là một lớn chừng ngón cái băng tinh linh văn. Ngươi! Phùng Vạn Lý nhìn Nguyệt Linh Lung. Nguyệt Linh đang trần chờ sau, mỉm cười, ý tứ đúng không liền công khai. Phùng Vạn Lý không có cưỡng cầu, suy cho cùng linh văn thuộc về người tư mật. Tô Mộ Thanh mở ra linh văn, lộ ra mảnh tinh bạch sắc điểm sáng, tinh nguyệt vương thất đặc biệt có linh văn ánh sao văn. Có nghe thấy? Phùng Vạn Lý không quá để ý, bởi vì tinh nguyệt vương quốc qua nhiều thế hệ tổ tiên thực lực đều không mạnh, có thể tưởng tượng vị này nhị vương tử tương lai trưởng thành cũng sẽ không rất cao. Ta là Thuận Văn. Sở Lục Giáp kiêu ngạo mở ra linh văn, lộ ra hắn kia tinh xảo cứng cỏi văn lộ. Nga. Phùng Vạn Lý thật đúng là lần đầu tiên xem đến loại này linh văn, không khỏi nhìn nhiều mắt, nhưng lại nhìn Sở Lục Giáp tròn vo hình cầu thân thể, cười hì hì bộ dạng, hảo cảm biến mất, chẳng muốn nhìn. Ta cái lau, tráng hán này dường như đối với ta có ý kiến. Sở Lục Giáp không dứt khinh bỉ, ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi. Phùng Vạn Lý nhìn về phía Nguyệt Linh Lung phía sau điền nhân, tiểu nữ hoa kia tựa hồ rất sợ tự mình, dĩ nhiên nửa ẩn nửa tránh không dám ngẩng đầu. Chúng ta không xác định linh văn của nàng, có thể hay không phiền mời đường chủ tự mình kiểm tra. Nguyệt Linh Lung muốn làm cái xác định. Qua đây. Phùng Vạn Lý âm thanh mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Nguyệt Linh Lung khích lệ điền nhân đi qua. Điền nhân miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nhát gan về phía trước, ngài khỏe. Phùng Vạn Lý giơ tay lên đè lại điền nhân chân bóng trên trán tử văn, nhẹ nhẹ linh lực rót vào, khoảnh khắc, lông mày rậm vẩy một cái, hoa mẫu. Thật là hoa mẫu. Mã Long cùng Nguyệt Linh Lung mong đợi nhìn Phùng Vạn Lý. Phùng Vạn Lý nghiêm túc kiểm tra lần thứ hai, nàng linh văn không rõ, hoạt tính không mạnh, nhưng có hoa mẫu dấu vết, cẩn thận điều dưỡng, hoa mẫu nên có thể sẽ thành hình. Hoa mẫu linh văn. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Tô Mộ Thanh cũng nhiều liếc nhìn điền nhân. Chắc không được Tô Minh Thành cùng ngày không muốn đem nàng bồi dưỡng thành nữ nô. Chương 123, Cường giả vi tôn. Tô Mộ Thanh giải thích, hoa mẫu là trưởng thành loại linh văn, sẽ ở chủ thể trong quá trình trưởng thành không ngừng mà trưởng thành, chủ thể trưởng thành càng tốt, linh văn biến hóa càng nhanh, một khi hoa mẫu nở rộ, sẽ sản sinh mê huyễn hiệu quả, bởi vậy nở rộ hoa mẫu lại được gọi là huyễn mẫu, nhưng nghĩ muốn để cho hoa mẫu nở rộ, khó càng thêm khó, từ cổ chí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa mẫu không ly khai một cái mẫu chữ, mẫu đại biểu cho dưỡng cùng dựng, đây cũng là nó đặc thù phương diện. Ta không thế nào nghe hiểu, cái gì đặc thù phương diện. Điền nhân nghe được cái hiểu cái không, nhưng theo vẻ mặt của mọi người đó có thể thấy được, linh văn của mình nên rất không sai. Âm. Tô Mộ Thanh chính muốn mở miệng, lại bị Nguyệt Linh Lung trước thời hạn đánh gãy, loại năng lực kia tại sau này sẽ nói cho ngươi biết, chờ hoa mẫu thành thục sau ngươi tự nhiên thì sẽ biết. Hoa mẫu kỳ thực có thể tính là đỉnh cấp linh văn. Không cần linh thuật phụ trợ là có thể tự mình thức tỉnh lực lượng cường đại, chẳng qua linh văn nở rộ khó khăn độ vượt quá tưởng tượng, dần dần cũng liền luân thành phụ trợ loại linh văn. Nhưng các ngươi nghìn vạn chú ý một chút, Xích Chi Lao Lung là cái địa phương đặc thù, nơi này không chỉ có cái hoa mẫu linh văn, còn là một nở rộ hoa mẫu. Khác một điểm phải chú ý, hoa mẫu nở rộ sau có thể thôn vệ cái khác hoa mẫu linh văn, để cho mình càng cường đại hơn. Phùng Vạn Lý nhắc nhở bọn hắn. Nguyệt Linh Lung kéo điền nhân, ngài yên tâm. Nàng sẽ không ly khai phong huyết đường. Bên ngoài hoàn cảnh quá loạn quá ô, mà điền nhân quá thuần khiết quá chân thật, Nguyệt Linh Lung không hy vọng nàng bị bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng. Đầu kia gấu con ở đâu ra? Phùng Vạn Lý lại chỉ về điền nhân cửa phòng chơi đùa nha nha cùng Kim Hùng ấu tể. Hắn từ phát hiện Khương Nghị bên người đám này bằng hữu dĩ nhiên đều không đơn giản, cẩn thận bồi dưỡng, 20 năm 30 năm sau, có lẽ đều sẽ có phiên thành tựu. Cái thế giới này cường giả vi tôn, ngươi có tiềm lực có thực lực liền bị tôn trọng. Phùng Vạn Lý đối đãi thái độ của bọn họ cũng ở đây chậm rãi biến hóa. Trước là tự mình là bức lao tổ tông chỉ lệnh, không thể không bồi dưỡng đám người kia, bây giờ là có chủ động ý nguyện tới bồi dưỡng bọn hắn. Nàng là Khương Nghị nhặt được, nhận muội muội, không sai, nàng sẽ là ngự thú nhân. Đầu kia Kim Hùng là Sở Lục Giáp tại bên trong Hắc Vân Vũ Lâm bắt được, là đầu kia bị Lâu Thập Bạch chụp chết Kim Hùng hậu đại. Nguyệt Linh Lung giải thích. Phùng Vạn Lý lần nữa kinh ngạc, ngự thú nhân? Kim Hùng? Hắn làm Phong Huyết Đường đường chủ, tự nhiên nghe nói qua bên trong Hắc Vân Vũ Lâm phát sinh một dãy chuyện, Kim Hùng là rừng mưa bá chủ một trong, thực lực siêu phàm, hậu đại chỉ sợ cũng phải tiềm lực vô cùng. Chẳng qua là em bé này đúng là ngự thú nhân. Có thể xứng đôi kim hùng huyết mạch sao? Không thể, có lẽ sẽ chết rất thế thảm. Đúng lúc này, Nha Nha đột nhiên giảo trụ kim hùng ấu tể móng vuốt nhỏ, cắn nó ngao. Ho ho kêu thảm thiết. Nha Nha miệng lớn mút vào vài cỗ máu tươi, toét miệng nở nụ cười, bốn cái tiểu răng nanh phi thường đáng chú ý. Mọi người đã thấy nhưng không thể trách. Phùng Vạn Lý đứng dậy, Phong Huyết Đường có Xích Chi Lao Lung ưu tú nhất đoán tạo sư, cũng có sung túc tài liệu, các ngươi cần gì vũ khí, có thể dựa theo tự mình ý nguyện chế tạo. Mà trong kho giữ mấy quyển không sai linh thuật bí kỹ, có hứng thú, đều có thể đi xem. Đang khi nói chuyện, hắn đặc biệt liếc nhìn Mã Long, hiển nhiên là đang cùng hắn nói. Đa tạ Phùng Đường chủ. Mã Long không khỏi kích động, hướng về đối phương ôm quyền hành lễ, hiện tại rốt cục có thể khẳng định đối phương đúng là đến giúp đỡ. Phùng Tử Tiếu thương thế hắn thế nào? Nguyệt Linh Lung vẫn là không quá yên tâm. Không chết được. Xích Chi Lao Lung là nổi danh chợ đêm, ta Phong Huyết Đường cũng dự trữ rất nhiều tiên thảo bảo dược, các ngươi có gì cần đều có thể đi lấy. Linh Văn là cần thanh nén, ăn nhiều chút linh quả tiên thảo không chỗ hỏng. Phùng Vạn Lý lưu lại thái độ của mình, mang theo đao nô ly khai đình viện. Mã Long bọn hắn trao đổi ánh mắt, trên mặt mây đen rốt cục tản ra. Thật tốt quá, hiện tại có thể coi là có thể yên tâm. Tuy rằng không biết Phùng Vạn Lý vì sao như vậy hùng hồn, nhưng ít ra xác định không có nguy hiểm. Sở Lục Giáp ngược lại kỳ quái, ta càng hoài nghi Khương Nghị cùng Phong Huyết Đường quan hệ, đều đem Phùng Tử Tiếu đánh cho tàn phế, bọn hắn dĩ nhiên không coi ra gì. Trong phòng, Khương Nghị bế quan 3 ngày, đối Minh Âm tìm hiểu rốt cục có tiến triển. Thật đúng là giống hắn tưởng tượng như vậy, âm luật không nhất định không muốn thông qua sáo ngọc bày ra, chẳng qua là xuyên qua sáo ngọc hiệu quả sẽ tăng mạnh, bình thường dưới tình huống kỳ thực có thể thông qua đôi môi ngâm định, điều động linh lực tụ thành âm luật, tiến tới thi triển Minh Âm chi lực. Thế nhưng linh lực lộ ra ngoài là linh môi cảnh giới tài năng có năng lực. Linh môi, lấy thân thể làm môi giới, thôn nạp thiên địa linh lực, bày ra linh lực ảo diệu. Xem ra chỉ có thể đột phá đến linh môi cảnh rồi. Khương Nghị lấy ra vàng dược linh quả, sau khi chuẩn bị sẵn sàng há mồm chậm rãi nuốt vào, cắn một cái vỡ, nồng nặc nước dịch cùng mùi thơm lạ lùng lập tức thấm đầy khoang miệng, một cỗ cường liệt mát mẻ cảm giác tràn ngập, không bị khống chế liền hướng toàn thân trùng kích, trào vào bách hải kinh mạch. Vô pháp nói sảng khoái cảm giác theo trong cơ thể xuất hiện. Khương Nghị lập tức nín thở ngưng thần, ngồi xếp bằng cảm ngộ, kích hoạt linh văn vận chuyển linh thuật, thân thể là đỉnh lô luyện hóa bàng bạc tinh thuần năng lượng, dẫn dắt chúng nó tôi luyện thể chất của mình. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, ngồi xếp bằng minh tưởng, yêu dị huyết văn lần nữa hiện hiện, bao trùm toàn thân, cái trán huyết nhãn huyết mang lập lòe, yêu dị huyết sắc vòng xoáy, thật như là chỉ sinh động con mắt. Nồng nặc linh lực ở trong người bốn đầu, tại toàn diện mở rộng rèn luyện kinh mạch, này sẽ là sau này thôn nạp thiên địa linh lực cùng với vận chuyển linh thuật cơ sở. Kim thực linh quả là tinh nguyệt quang hoa, phi thường nhu hòa, không đến mức tổn thương đến Khương Nghị, trái lại đang thai nghén hắn. Khương Nghị xích tay lần nữa nở rộ ánh huỳnh quang, bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng nguồn linh lực khổng lồ, tựa như cùng ngày ở trên chiến trường, thời khắc sinh tử, huyết nhãn kích hoạt, xích tay trước tiên hướng Khương Nghị trong cơ thể rót vào linh lực. Giờ này khắc này, tại Khương Nghị đột phá thời khắc mấu chốt, nó lần nữa phóng ra năng lượng, hướng Khương Nghị trong cơ thể trào vào, trợ lực kim thực linh quả năng lượng cải tạo Khương Nghị kinh mạch. Từ Phùng Vạn Lý ngày đó bái phòng sau, trong sân chậm rãi náo nhiệt lên. Đã không có nguy hiểm, Mã Long bọn hắn cứ yên tâm đi thưởng thức Phong Huyết Đường. Mà Phong Huyết Đường đệ tử thấy đường chủ thật thân thiện Mã Long đám người, thái độ từ từ thân mật. Mã Long không khách khí xông vào Phong Huyết Đường dã man gia viên, cùng đông đảo hùng dũng đại hán hôn cùng một chỗ, không ngừng khiêu chiến bên trong cường giả, hào phóng tính tình, cuồng bạo thế công, để cho hắn rất nhanh dung nhập Phong Huyết Đường đám này người man dợ trong vòng, cùng rất nhiều nội đường đệ tử đánh cho lửa nóng. Nhất để cho hắn hưng phấn là, Phùng Vạn Lý dĩ nhiên tự mình làm hắn lấy ra phong tồn tại trong vùng đất bí ẩn đỉnh cấp tài liệu, vận dụng 8 vị sư phụ, là hắn chế tạo riêng một thanh 3 thước dài cự đao, đao thể dày rộng đại khí, đường cong tinh luyện, trôi đao chú tạo thành đầu rồng tạo hình, mới nhìn đi hoa mỹ mà kiên cường. Cự đao trọng lượng thì có 300 cân, tuy rằng trầm trọng, lại bị Mã Long múa uy vũ dũng mãnh, nặng nghề lực cảm để cho hắn nhiệt huyết sôi trào, dưới sự kích động kém chút liền bái tiến Phong Huyết Đường môn hạ. Sở Lục Giáp không khách khí lục soát tới rất nhiều linh quả lao sâm, nín cỗ hỏa khí bắt đầu bế quan, tìm hiểu Hắc Chu yêu đao, nỗ lực đột phá cửu phẩm hàng rào, tấn nhập linh môi cảnh giới. Nguyệt Linh Lung tự mình dạy bảo điền nhân, theo trụ cột nhất bắt đầu, chỉ dẫn nàng chính thức mở ra linh đồ. Đã Mã Long không hề khách khí, Nguyệt Linh Lung càng không khách khí, mỗi ngày hướng Phong Huyết Đường mà bảo khố bên trong chạy, có đôi khi một ngày còn muốn chạy cái 3-5 lần, đào tới đại lượng linh túy, cho điền nhân điều dưỡng thân thể, nuôi nấng kim hùng cùng Nha Nha, thuận tiện giúp tự mình tăng cao thực lực. Phùng Vạn Lý nói đem nơi này cho rằng nhà, bọn hắn cũng sẽ không đem mình làm ngoại nhân. Chẳng qua là Tô Mộ Thanh tâm tình không quá cao, suốt ngày yên lặng chờ đợi Vương Thất đội ngũ đến, vì bọn họ cầu khẩn, vì bọn họ chúc phúc. Lôi đài khiêu chiến thi đấu phát sinh sau ngày thứ 11. Khương Nghị, đi ra. Đừng giả bộ chết. Tiểu gia ta lại trở về. Phùng Tử Tiếu đột nhiên xuất hiện ở hắn cửa viện trước, toàn thân nhiều chỗ cuốn băng vải, bên phải còn chống gậy. Chẳng qua rõ ràng gãy nước cánh tay chân cùng rách nát nhục thân, đều như kỳ tích khôi phục rồi, hơn nữa âm thanh vang dội to tiếng, không như là sẽ chết bộ dạng. Tô Mộ Thanh từ trong phòng tới rồi, bất khả tư nghị nhìn hắn, Tử Tiếu công tử. Ngươi! Khôi phục! Ánh mắt ngươi không lau khô ráo. Ta nhìn giống người chết sao? Phùng Tử Tiếu chưa bao giờ biết cái gì là cấp bậc lễ nghĩa, thằng ngãi này chính là thuộc con cua, hoành hành ngang ngược quen rồi. Tô Mộ Thanh cười khổ, lại khó nén chấn kinh, ta không phải ý kia, cùng ngày xem đến thương rất nặng, không nghĩ tới lúc này mới 10 ngày ngươi liền. Phục hồi như cũ. Hắn cũng không nghĩ ra nói cái gì để diễn tả rồi, 10 ngày trước bị mạnh hủy đi, chỉ trước mắt, gây dựng lại. Tiểu gia ta không chết được, mấy trăm năm sau các ngươi đều chết hết, tiểu gia ta đồng dạng sinh long hoặc hổ. Đừng nói nhảm. Khương Nghị đây. Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Khương Nghị còn đang bế quan, đã 10 ngày không đi ra. Vậy còn không chết đói. Ách. Chúng ta có đưa thức ăn. Cái gì bế quan, dưỡng thương đi, lan ra đây cho ta. Phùng Tử Tiếu chống quải trượng khập khiễng hướng đi Khương Nghị gian phòng. Tô Mộ Thanh ở phía sau xem thẳng than thở, này sinh long hoạt hổ bộ dạng tám thành là khôi phục không sai biệt lắm. Cùng Linh Văn có quan hệ. Vẫn là vận dụng cái gì linh quả tiên thảo. Này phong huyết đường đều là chút gì biến thái. Vương Thất bọn hộ vệ cũng đều trao đổi ánh mắt kinh ngạc, phong huyết đường thật là đáng sợ, quả thực thật là đáng sợ, dĩ nhiên có thể để cho gần chết người phục sinh. Khương Nghị. Đi ra. Phùng Tử Tiếu kêu gào đi lên bậc thang, chính muốn dẫm môn, cửa phòng lại từ bên trong phanh mở ra, Khương Nghị dẫn theo trọng truy đứng ở trước cửa, ngươi lại ngứa ra. Đi ra. Ha ha, liền biết ngươi ở bên trong lẩn tàng. Tiểu gia muốn lại với ngươi so một hồi. Ngày đó ta không tại trạng thái, hôm nay làm lại. Phùng Tử Tiếu lui ra bậc thang, giơ quải trượng chỉ điểm Khương Nghị, có dám hay không? Liên hỏi ngươi có dám hay không? Ngươi thiếu thông minh. Tìm ngược đây. Hừ hừ, ai tìm ngược còn chưa nhất định đây. Phùng Tử Tiếu tựa hồ tràn đầy tự tin. Chương 124, tiểu đệ. Khương Nghị dẫn theo trọng truy đi vào đình viện, nhìn chung quanh một chút, ngươi nghĩ đùa giỡn ám chiêu. Thả dám. Bản thiếu gia làm sao sẽ làm cái loại này chuyện xấu xa. Ta hôm nay sẽ dùng cái này quải trượng đánh ngã ngươi. Ta nhớ không lầm, ngày đó trên lôi đài đã quyết ra thắng bại, không tính toán gì hết. Ta lúc đó choáng váng rồi, cái gì cũng không biết. Phùng Tử Tiếu mặt không đỏ tim không đập rào biện. Chơi xấu ai chẳng muốn với ngươi loại này vô lại đánh, thua rồi không dám nhận, ngươi coi như người đàn ông. Ta lúc đó choáng váng rồi, cái gì cũng không biết, muốn cho ta Phùng Tử Tiếu nhận đại ca, nhất thiết phải để cho ta tâm phục khẩu phục, không phải hữu danh vô thực, không có ý nghĩa. Hôm nay chỉ ngươi cùng ta, còn có thể đem ta đánh ngã, ta lập tức nhận ngươi làm đại ca, quý nhận. Không thể, chúng ta 10 ngày sau lại công khai đánh một trận. Thế nào? Phùng Tử Tiếu giơ quải trượng ngạo chỉ Khương Nghị. Tử Tiếu công tử, thân thể ngươi có thể đi. Tô Mộ Thanh trần trở, đều cuốn băng vải đây, còn đánh. Nam nhân làm sao có thể nói không được. Liên hiện tại, có dám hay không? Phùng Tử Tiếu nắm chắc phần thắng, ta vết thương chống chất, ngươi nên không khôi phục bao nhiêu. Ngươi thật xác định. Khương Nghị xem đầu đất tựa như nhìn hắn. Đương nhiên. Đừng dài dòng, nhanh. Phùng Tử Tiếu đáy mắt phóng quang, hận không thể Khương Nghị hiện tại liền đáp ứng. Quên đi, ta không muốn khi dễ ngươi. Ngươi có phải là nam nhân hay không? Có dám hay không tiếp, liền hiện tại. Hắn cảnh giới đột phá. Mã Long không biết lúc nào xuất hiện ở cửa viện, tựa hồ nhìn thấu Phùng Tử Tiếu tình huống. Linh Ngôi. Khương Nghị hơi hơi nhíu mày, kinh ngạc nhìn Phùng Tử Tiếu. Ngươi cái vô lại. Chắc không được qua đây đắc ý, muốn dùng chênh lệch cảnh giới tới áp ta. Thế nào, không dám. Ta cảnh giới đều cao hơn ngươi, ngươi có tư cách gì xem ta đại ca. Phùng Tử Tiếu phẫn hận trừng mắt Mã Long, rất bất mãn đối phương vạch trần. Sát sinh văn ảo diệu một trong chính là ở phá sau rồi lập, càng là thảm thiết thương tổn, càng có thể xúc phát thể chất lột xác, thậm chí gây nên cảnh giới đề thăng. Trước hắn cảnh giới một mực bị Phùng Đường chủ đặt ở cựu phẩm linh đồ, mong đợi chính là hắn có thể trải qua toàn diện phong thích. Tại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại trong chiến đấu thảm bại bị phế. Sau đó, phá kén trọng sinh, thực hiện đột phá. Mã Long đã cùng Phùng Vạn Lý biết Phùng Tử Tiếu tình huống. Sát sinh văn ảo diệu cùng xiềng xích chính là ở đây, nhất thiết phải phá, mới có thể lập. Nhưng cái gọi là phá không phải tìm thực lực siêu cao người ngược hắn một hồi, mà là muốn cho Phùng Tử Tiếu tại cực hạn trong chiến đấu hoàn toàn phóng thích tự mình, cũng chính là tốt nhất có đồng cấp tới chiến, để cho hắn không ngừng phóng thích không ngừng rách nát, tương đương với không ngừng chui luyện, như vậy hiệu quả tốt nhất. Kỳ thực Phùng Vạn Lý vẫn là cực kỳ cảm kích Khương Nghị, một mực mong đợi đặc thù chiến đấu bị Khương Nghị mang đến rồi. Ai cho ngươi nói? Phùng Tử Tiếu càng là bất mãn. Ta với ngươi đánh, ngươi thắng, ta khi ngươi tiểu đệ, ta thắng, ngươi cho ta tiểu đệ. Còn có, chính ngươi nói, quỳ lạy. Khương Nghị dẫn theo Trọng Truy đi về phía Phùng Tử Tiếu. Được. Tới. Phùng Tử Tiếu đầy mặt hưng phấn, ta thương thế khôi phục 5/10, ngươi nên cũng suy yếu, nhưng là ta cảnh giới đã phát sinh chất lột xác, chính ngươi tìm ngược, ta thành toàn. Chuẩn bị xong. Tới a. Phùng Tử Tiếu giống to hơn, vung lên quải trượng sẽ phải về phía trước. Kết quả. Ẩm. A. Một tiếng trầm đục, một tiếng kêu rên, Phùng Tử Tiếu gần 2 mét hùng tráng thân thể trong sát na cách mặt đất 3-4 mét, đường thẳng nhảy ra khỏi tường viện, nện ở bên ngoài, huỵch huỵch lăn ra 7-8 mét, nằm trên mặt đất ôm phần bụng hết mức co do, hai mắt trừng trừng, miệng trương lớn, hít thở không thông cứng ngắc. Trước sát na, Khương Nghị một đũa đánh vào bụng của hắn, trực tiếp nổ đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thế công đủ mãnh liệt, hoàn toàn ngoài Phùng Tử Tiếu dự liệu. Khương Nghị dẫn theo Trọng Truy đi ra đình viện, đến Phùng Tử Tiếu bên cạnh. Có phục hay không? Ngươi! Ngươi! Phùng Tử Tiếu run run không phát ra được thanh âm nào. Nói cho ngươi một tin tức tốt, ca ca ngươi ta mấy ngày hôm trước đã đột phá. Khương Nghị cười hắc hắc. Ngươi! Ngươi quá khi dễ người rồi. Phùng Tử Tiếu kém chút mất đi. Chúng ta là tìm người nhiều địa phương bái huynh đệ, vẫn là liền ở đây đơn giản điểm. Khương Nghị vui vẻ, xem cái này thổ bá vương kinh ngạc vẫn là rất không sai. Mã Long đám người ở phía sau cười lắc đầu, không làm rõ ràng liền tới khiêu chiến, ngươi này không tự tìm khổ ăn nha. Phùng Tử Tiếu đau buồn phẫn nộ nhìn chằm chằm Khương Nghị, có thể một lát qua đi, vẫn là si hơi, nhiều lần xác nhận, ngươi thật đột phá. Làm sao làm được? Ngươi quản ta làm sao làm được, muốn không đổi ngày chúng ta một lần nữa đấu một hồi. Tùy thời tùy tiện tới, tóm lại đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục làm chủ. Phùng Tử Tiếu chính muốn dùng sức gật đầu nói tiếng được, kết quả Khương Nghị thuận miệng tới rồi câu. Này hai lần trước coi như ngươi chơi xấu, ta xem một chút ngươi ra mặt này còn có thể chơi xấu vài lần. Ta nhận. Phùng Tử Tiếu chống đứng lên, nổi giận đùng đùng, không phải là nhận cái đại ca sao. Ta nhận. Ngươi thật giống như rất không tình nguyện. Tình nguyện, ta phi thường tình nguyện. Ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Ta tự nguyện. Ta là đại ca, ngươi là tiểu đệ, liền định như vậy. Định rồi. Tuyệt không đổi ý. Phùng Tử Tiếu tính khí hòa bạo, nhất chịu không nổi kích thích. Không phải là làm cái tiểu đệ mà, ta thua rồi, ta nhận. Như vậy mới coi như người đàn ông, nguyện thua cuộc nha. Chúng ta là hết thể giản lược, vẫn là làm cái nghi thức. Cái gì? Bái lễ nhận đại ca a, ta nhớ kỹ ai vừa mới nói, phải quỳ lạy. Phùng Tử Tiếu tức giận nhìn chằm chằm Khương Nghị, tự mình lớn như vậy ngoại trừ quỳ cha quỳ gia quỳ tổ tông, còn chưa từng cho ngoại nhân quỳ qua. Nói không giữ lời. Ngươi trong miệng có hay không câu lời nói thật? Tương lai ta thế nào với ngươi gặp gỡ? Khương Nghị tựa như cười không phải cười nhìn hắn. Ta. Phùng Tử Tiếu theo phẫn nộ đến hoảng loạn, tiểu tử này sẽ không đùa thật vậy chăng? Muốn không chúng ta đi làm cái nghi thức, để cho Phùng đường chủ làm chứng, để cho Phong huyết đường trên dưới làm cái vui mừng tiệc rượu. Đình chỉ. Liên tại chuyện này. Ta quỳ. Phùng Tử Tiếu khẽ cắn môi, nhếch miệng, thân nâng khẩu khí sẽ phải quỳ xuống, thế nhưng. Thăm dò nhiều lần, nỗ lực mới biết, đầu gối chính là không nghe sai khiến, cứng rắn không cong. Muốn không? Chúng ta đổi ngày. Đổi ngày đổi ngày, đại ca nói đúng lắm, đổi ngày lại bái. Phùng Tử Tiếu thở dài một hơi, vội vã đáp lời. Đi, tiểu đệ, bồi đại ca ta đi ra bên ngoài đi dạo, thưởng thức xích chi lao lung. Khương Nghị nghĩ vỗ vỗ bả vai hắn, kết quả nhón chân tài năng đụng tới, để cho hắn cực kỳ không lời. Có ý gì? Không có ý gì a. Ngươi là nghĩ lôi kéo ta đi ra bên ngoài đi dạo. Phùng Tử Tiếu trừng mắt. Ngươi tàn nhẫn, ngươi so ta càng hả hê. Không muốn khiến cho nhạy cảm như vậy. Xem ta tiểu đệ cực kỳ đáng thẹn sao. Ta ép buộc ngươi đánh đố sao. Ngươi thực sự không tiếp thụ được, liền xem ta không nói gì, ngươi là ngươi, ta là ta. Khương Nghị cố ý kích thích. Ta nhận. Phùng Tử Tiếu bị đến mức nói không ra lời. Chúng ta đi ra bên ngoài đi dạo. Khương Nghị chào hỏi Mã Long cùng Tô Mộ Thành. Ta là trở về lấy chút đồ vật, chính các ngươi đi thôi. Mã Long là nghe nói Phùng Tử Tiếu xuất quan, còn đi rồi Khương Nghị sân nhỏ. Lo lắng Phùng Tử Tiếu nháo sự quấy rối Khương Nghị đột phá, kết quả tự mình quá lo lắng, Khương Nghị vậy mà tại mấy ngày trước đã đột phá. Ta không đi, trước dưỡng thương. Tô Mộ Thanh vỗ nhẹ tự mình vai trái, tận gốc mà đứt vết thương đến bây giờ còn không khép lại, mỗi ngày nóng bỏng đâm nhói, nhưng như thế nào đi nữa đau cũng đau bất quá trong lòng khó chịu. Hắn hầu như không có một đêm không làm ác ngộng, trong ngộng tất cả đều là huynh trưởng Tô Mục Lạc tuyệt vọng gào thét cùng bị giết chẳng cảnh. Hắn cũng giờ nào khắc nào cũng đang lo lắng trên đường trốn chết Vương Thất đội ngũ đám, bọn hắn hiện tại ở đâu? Lại trải qua cái gì? Bọn hắn có bao nhiêu người còn sống, bị bắt sau lại là như thế nào tao ngộ? Khương Nghị an ủi, ngươi ở nơi này tổng buồn bực cũng không phải biện pháp, đi thôi, đi ra bên ngoài đi một chút, thả lỏng tâm tình. Tô Mộ Thanh nhiều lần cự tuyệt, vẫn bị Khương Nghị cưỡng ép lôi kéo ly khai. Mười vị Vương Thất hộ vệ một tấc cũng không rời theo sát, vạn nhất cái khác đội ngũ đều chết ở trên đường, Tinh Nguyệt Vương Thất chỉ có này một căn dòng độc đinh rồi, bọn hắn là trăm triệu không dám qua loa. Chương 125, loạn. Xích Chi Lao Lung từ trong tới ngoài chia làm chủ thành khu, nội thành khu cùng ngoại thành khu, nhân khẩu số lượng cùng hỗn loạn trình độ đều lần lượt tăng dần. Tại chủ thành khu trong phạm vi, Phong Huyết Đường có tuyệt đối khống chế lực, nơi này là thuộc về bọn họ trực tiếp lãnh địa. Tuy rằng chủ thành khu đồng dạng kéo dài Xích Chi Lao Lung đặc hữu nhược nhục cường thực phong cách, chém giết hỗn loạn liên tục không ngừng, nhưng có ít nhất Phong Huyết Đường kinh sợ cùng thiết huyết quý củ, có thể có tương đối thống nhất hành vi chuẩn tắc, ai cũng không dám ngỗ nghịch Phong Huyết Đường. Đến nội thành khu, Ác Linh Môn độc bá hơn nửa thành khu, còn lại thành khu bị Thanh Hổ, Hắc Hổ, Tử Dương Hổ ba đại bang phái phân cắt, bất đồng bang phái bất đồng quy củ, riêng phần mình chấp hành tự mình chuẩn tắc, tạo thành nội thành khu các loại trật tự hỗn loạn, lẫn nhau thế lực trong lúc đó không ngừng mà cướp đoạt địa bàn chèn ép đối phương, tất cả lớn nhỏ chém giết hầu như cũng không gián đoạn. Đến mức ngoại thành khu, một tông năm hội 17 phỉ cùng với các loại mới hình thế lực trong lúc đó, tranh đấu hầu như theo ban ngày đến đêm tối cũng sẽ không đình chỉ. Căn bản không có quy củ cùng trật tự đang nói, hết thể hoạt động đều quay chung quanh một cái nguyên điểm sinh tồn và địa vị. Phùng Tử Tiếu mang theo Khương Nghị ở bên trong thành khu chuyển, tuy rằng toàn thân nhiều chỗ quấn đầy băng vải, lại chống quả trượng, thấy thế nào khôi hài, nhưng tích lũy đã lâu hung ác uy để cho người ta lui tới cũng không dám tới gần. Hắn ngạo kiều ngửa đầu, nên ngang đi tới. Bên cạnh theo Khương Nghị cùng Tô Mộ Thanh, phía sau theo 10 vị Phong Huyết Đường đệ tử cùng 10 vị Vương Thất hộ vệ. Đoàn người trùng trùng điệp điệp rêu rao khắp nơi. Phùng Tử Tiếu chỉ vào hai bên náo nhiệt phồn hoa cửa hàng, Xích Chi Lao Lung tuy rằng hỗn loạn, được xưng là tội ác chi thành, nhưng chính là bởi vì tội ác, nguyên do rất nhiều phương diện không cố kỵ gì, lâu ngày liền thành tiếng tăm lừng lây chợ đêm giao dịch mà. Rất nhiều người sở dĩ chạy nạn đến nơi đây, bản thân liền là bởi vì người mang trọng bảo, thu người đổi giết. Còn có rất nhiều ngoại giới không dám giao dịch đồ vật cũng đều sẽ hỗn vào nơi này, tiến hành trong tối giao dịch, lại bí mật thuận đi. Xích Chi Lao Lung có rất nhiều giao dịch thương hội. Khương Nghị đi ở náo nhiệt trên đường phố, thưởng thức chung quanh dáng dấp đặc sắc, trên đường tuy rằng náo nhiệt hỗn loạn, nhưng bởi vì Phong Huyết Đường đệ tử cưỡng ép mở đường, đi coi như thông thuận. Mọi người chỉ trỏ nghị luận Phùng Tử Tiếu đầy thân băng vải, còn có đoạn tay Tô Mộ Thanh. Tinh Nguyệt Vương quốc sự kiện tại Xích Chi Lao Lung huyên náo nhôn nháo, mọi người đương nhiên sẽ nhận ra thân phận của hắn. Bây giờ thấy hai người công khai ra ngoài, lần nữa dẫn phát đông đảo mơ màng. Xem ra Tô Mộ Thanh cùng Phùng Tử Tiếu quan hệ thật không thông thường a. Cũng có người cũng hoặc nhiều hoặc thiếu nhìn Khương Nghị, kỳ quái thiếu niên này sẽ là ai, lạ mặt vô cùng. Thương hội. Hắc hắc, đó là thế giới bên ngoài trong văn nhã xưng hô, chúng ta nơi này không gọi thương hội, kêu hắc quật. Mỗi cái thế lực đều khống chế được tự mình hắc quật, cho giao dịch người cung cấp cái tương đối an toàn sàn giao dịch hợp, sau đó từ bên trong lấy ra tiền hoa hồng. Nhưng giao dịch cơ bản đều là chút bình thường đồ vật. Đặc biệt chân quý bảo bối cũng sẽ không tìm hắc quật. Vì sao? Còn cần hỏi vì sao? Nơi này là Xích Chi Lao Lung, là đặc biệt vật chân quý, không đợi thả ra ngoài giao dịch, ngươi chỉ cần tại hắc quật trong lấy ra đến, đối ứng tông phái tự mình liền bắt lại, sau đó đem người nọ. Giang giác. Phùng Tử Tiếu như không có chuyện gì xảy ra nói qua. Ác Linh Môn nghe nói là Xích Chi Lao Lung cùng Phong Huyết Đường rằng có thế lực. Giang co. Tường đẹp. Coi như chúng ta lão tổ tông không trở lại. Ác Linh Môn cũng muốn xếp hạng Phong Huyết Đường phía sau. Thứ hai, vĩnh viễn không thành được thứ nhất. Phùng Tử Tiếu phi thường khinh thường hừ lạnh, chân mày lại rõ ràng hơi nhíu lên, tựa hồ Ác Linh Môn ba chữ mang đến cho hắn không kém cảm giác áp bách. Ác Linh Môn là dạng gì thế lực? Khương Nghị chính muốn truy vấn, phía trước đột nhiên xuất hiện từng trận hỗn loạn, hơn 10 nam nữ phát sinh ác chiến, theo trong quán rượu hỗn loạn rất ra, các loại linh thuật tán loạn, các loại năng lượng sông lướt, bọn hắn gào thét, sát thế kinh người. Dẫn phát đoàn người hỗn loạn cùng chửi tới. Một người trong đó tả tơi đụng vào bên cạnh hàng rong, lại bị hàng rong chủ quán một đao đâm chết, sau đó vung vung trên đao máu tươi như không có chuyện gì xảy ra giao hàng. Khương Nghị xem nhíu chặt mày lên, người trên đường phố cùng Phùng Tử Tiếu chợt đều dường như không có việc ấy, căn bản không coi ra gì. Phùng Tử Tiếu cười lạnh nói, ác linh môn chính là bầy chó hoang, bọn hắn là Xích Chi Lao Lung thành hình về sau tự mình đắp nặn thế lực. Ngược dòng lên nó lịch sử, so Phong Huyết Đường sáng lập muốn lâu đời rất nhiều. Tại Xích Chi Lao Lung vừa mới biến thành tội ác chi thành thời kỳ, một cái ác độc nhất gia hỏa sáng lập ác linh môn, nỗ lực nhất thống Xích Chi Lao Lung, nhưng Xích Chi Lao Lung nội bộ cực độ bạo loạn, cường giả vô số, cũng ẩn nấp rất nhiều quái thai. Ác linh môn năm đó mấy phen nỗ lực sau đã khống chế 1/5 lãnh địa. Thẳng đến hơn 400 năm trước, chúng ta lão tổ tông xuất hiện, huyết chiến Xích Chi Lao Lung, đánh chết đẩy lùi sở hữu người khiêu chiến, bao quát ác linh môn đương đại môn chủ, đem nguyên bản ở tại chủ thành khu ác linh môn khu trục đến nội thành khu, cũng sáng lập Phong Huyết Đường. Nhắc tới ác linh môn, Phùng Tử Tiếu không tự chủ được đã nói rất nhiều. Đây là Phong Huyết Đường địch nhân lớn nhất, cũng là hắn Phùng Tử Tiếu sinh ra chi nay bất biến địch nhân. Mấy năm nay hắn không thiếu cùng ác linh môn đấu. Không tính là ngươi lão tổ tông, ác linh môn cùng Phong Huyết Đường tại thực lực tổng hợp trên kém bao nhiêu? Chúng ta Phong Huyết Đường chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn là hùng dũng hùng tráng, am hiểu dùng đao, đây là đặc biệt của chúng ta sắc, 400 năm đến chưa từng cải biến. Vì vậy nghiêm khắc điều kiện, rất nhiều có ý gia nhập liên minh cường giả không thể vào đường. Ác linh môn thì tuyển nhận sở hữu ác nhân, chỉ cần nguyện ý gia nhập liên minh, cũng tiếp thu khảo nghiệm, có thể gia nhập. Đi qua này mấy trăm năm phát triển, chúng ta Phong Huyết Đường vẫn duy trì đặc sắc, nhưng kỳ thực không có càng mạnh trưởng thành, ác linh môn trái lại từ từ đuổi theo, theo rất nhiều năm trước liền bắt đầu liên tiếp khiêu chiến chủ thành khu, khiêu chiến chúng ta Phong Huyết Đường, muốn lay động chúng ta địa vị, đoạt lại chủ thành khu. Phùng Tử Tiếu hàm hồ nói qua, hiện tại lão tổ tông đột nhiên trở về, ác linh môn thu liễm chút, nhưng nghe người đồn đãi, ác linh môn chuẩn bị sắp tới muốn thử dò thăm dò chúng ta Phong Huyết Đường, xác định lão tổ tông thực lực còn lại bao nhiêu. Hắc Hổ, Thanh Hổ, Thử Dương Hổ, ba cái bang phái rất mạnh. Có thể theo ác linh bang trong miệng đoạt được nửa cái thành khu, ngươi cứ nói đi. Bọn hắn là liên minh. Khương Nghị nói qua, cách đó không xa lần nữa phát sinh ác chiến, một cái hồng y thiếu niên theo đỉnh lầu quay cuồng rơi xuống, đập tầm ầm hướng đoàn người, theo sát phía sau, lầu đó đỉnh chỗ liên tiếp chấn giết ra hơn 10 đầu ác lang, truy hắn cắn chết không thả. Thiếu niên kia rơi xuống đất nháy mắt đống nhiên phản công, một tiếng gào thét, hai tay đánh ra cuồng bạo lôi điện. Đối diện đánh bể 3-4 đầu ác lang, liền xung quanh 7-8 người bình thường đều tao hương, máu tươi tung tóe, kêu gào thảm thiết nổi lên bốn phía. Giết hắn. Một vị phụ nhân theo đỉnh lầu rơi xuống, quát bầy sói, chấn giết kia hồng y thiếu niên. Tiểu bà nương, không phải là tối qua đút ngươi điểm tình rồi mà, ngươi lúc đó gọi cũng rất vui sướng à, ha ha. Hồng y thiếu niên quay người bay nhanh, cấp tốc tiêu thất ở bên cạnh miệng ngõ. Phụ nhân phẫn nộ, quát bầy sói cấp tốc đuổi theo. Trên đường đoàn người không coi ra gì. Tiếp tục tự mình làm sự tình của mình, liền thi thể trên đất đều chưa từng để ý, ngược lại bên cạnh trong tiểu điếm đi ra mấy cái đầu bếp, nắm lên sói thi thể trở lại khách sạn, kêu gào có tươi mới sói thịt ăn. Phùng Tử Tiếu vừa đi vừa giới thiệu, bọn hắn quật khởi thời gian đại khái là tại 200 năm trước tả hữu, lúc đó là ác linh môn bị ta Phong Huyết Đường chèn ép kích liệt nhất thời gian, rất nhiều cường nhân ngoan nhân nắm lấy cơ hội sáng lập tông phái, Hắc Hổ, Thanh Hổ cùng Tử Dương Hổ chính là trong đó nhất dã tàn nhẫn nhất, được xưng là Xích Chi Tam Hổ. Chợt vừa nghe như là liên minh, kỳ thực có phải thế không, giữa bọn họ đấu được so ai cũng tàn nhẫn. Nhưng đấu được tàn nhẫn quy về tàn nhẫn, 200 năm qua một mực tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt nhất trí đối ngoại. Tại Xích Chi Lao Lung sinh tồn người so ai cũng minh bạch sinh tồn chi đạo, Tam Hổ trong lúc đó quanh năm chém giết, tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, chỉ khi nào bị ác linh môn tập kích, hoặc là gây xích mích ly gián đợi một chút, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng phản công. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi Tam Hổ đi một, cái khác lưỡng hổ tuyệt đối sẽ bị ác linh môn cùng nhau nuốt vào. Tô Mộ Thanh nghe được âm thầm gật đầu, người nơi này đã dã man lại khôn khéo, Xích Chi Lao Lung có khả năng may mắn còn tồn tại đến nay mà lại uy thế càng ngày càng mãnh liệt, không phải là không có lý do. Các ngươi nên ở chỗ này ở thêm mấy năm, thật tốt cảm thụ cuộc sống ở nơi này sẽ giáo sẽ ngươi tàn bạo cùng dã man, nhưng cũng sẽ giáo sẽ ngươi sinh tồn đạo lý, ở chỗ này ở một năm, so bên ngoài sinh hoạt 10 năm càng có thu hoạch. Ta chỉ ở chỗ này ở 1-2 năm. Vội vã ly khai. Đến lúc đó lại nói. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi qua một tòa cực độ xa hoa trường hợp, nơi này người đến người đi rất náo nhiệt, các loại tiếng huyên náo chiều liên tục không ngừng, trong ngoài tất cả đều là trang điểm đẹp đẽ nữ nhân, chính nhiệt tình nên đón khách nhân. Khương Nghị kỳ quái, gì? Nơi này làm cái gì? Phùng Tử Tiếu cười hắc hắc, đi vào thử xem. Trước cửa đón khách mấy vị nữ nhân chú ý tới Phùng Tử Tiếu, trước mắt phát sáng. Lắc lắc vòng eo thiên kiều bá mị vây quanh, lại là ôm lại là mò. A, đây không phải là chúng ta Phùng công tử mà, đã lâu không gặp rồi, tiến đến chơi đùa nha. Chúng ta vừa tới hơn một chút cô nương xinh đẹp, sẽ chờ có người tới rút đầu chủ, công tử có hay không hào hứng? Công tử ngươi mỗi lần đi qua đều không đi vào, có đúng hay không không dám a?
Hi hi, đến mà, ngươi tuổi tác không thành niên, thân thể trưởng thành nha.
Muốn không?
Tỷ tỷ miễn phí cho ngươi đi một cái.
Bao ngươi lưu luyến quên về, khanh khách.
Một nữ nhân đang khi nói chuyện còn một bà đào hướng Phùng Tử Tiếu phía dưới.
Hắc hắc, ta.
Phùng Tử Tiếu chính muốn đùa giỡn các nàng, Phong Huyết Đường 10 vị đại hán lại chấn tiếng giận dữ quở trách, cút.
Tiếng như sấm nổ, oanh động nhận được.
Bọn hắn thô lỗ đẩy ra các nữ nhân, ánh mắt giống như là muốn giết người.
Hung cái gì hung, chúng ta bắt chuyện công tử, chọc các ngươi.
Trang điểm đẹp đẽ các nữ nhân nhao nhao cười nhạo, đón lấy lại hướng Phùng Tử Tiếu vứt mắt câu tay, liếm môi đỏ mọng, cực hạn yêu mị.
Phong Huyết Đường đệ tử xem Phùng Tử Tiếu trước mắt phát sáng, không thể không nghiêm túc nhắc nhở, công tử, lão gia nhiều lần cường điệu, ngài không đến 30 tuổi không thể tiết dương khí.
Muốn sát sinh văn có thành tựu, đây là nhất thiết phải tuân thủ quy định.
Ê, canh ba đã đến, canh tư đang trên đường.
Chương 126, cô.
Biết rồi, không cần các ngươi nhắc nhở.
Phùng Tử Tiếu trơ mắt nhìn phía trước diêm rúa loẹ loẹt các nữ nhân, miệng đắng lười khô xoạch miệng, trong lòng lại thẳng thở dài, không phải ra quy ở đó chấn. Hắn thật muốn đi tới đến trận đại chiến.
Khanh khách, Phùng công tử đều chảy nước miếng, muốn không?
Thiếp để cho ngươi sờ một cái.
Lại có cái xinh đẹp nữ nhân muốn góp đi lên.
Chặt ngươi.
Hộ vệ trưởng giống to hơn, như vậy giống như là muốn ăn thịt người.
Nhưng ở đây đều là những người nào?
Ai không cái ác đảm, nữ nhân giống như vậy.
Các nàng thật đúng là không thế nào sợ hãi, tiếp tục ở nơi nào tao thủ lộng tư, tập thể câu dẫn Phùng Tử Tiếu, một bên vừa cười xinh đẹp, mê hoặc tư thái thực sự nóng bỏng.
Bốn phía các nam nhân cười vang, tiểu công tử, không thể dùng, có thể mò à, trước qua tay nghiện, ha ha.
Thực sự không đã nghiền, liếm hai cái cũng được, hoa ha ha.
Trước được thêm kiến thức mà, tiểu công tử, ta mời khách.
Để cho ngươi miễn phí xem đủ, ha ha.
Đoàn người càng ngày càng loạn, không cố kỵ chút nào khiêu khích.
Chen.
Mười đại hộ vệ toàn bộ rút đao, làm bộ giết người.
Đoàn người lúc này mới thoáng yếu đi thanh thế. Nhưng tiếng huýt gió đưa đẩy tiếng vẫn là đoàn người chỗ sâu liên tục không ngừng.
Đây là cái gì trường hợp?
Khương Nghị thật tò mò.
Tiểu đệ đệ, có muốn hay không tiến đến bồi tỷ tỷ đùa một chút?
Một cái đấy đã cao gầy nữ nhân về phía trước ngoắc ngoắc Khương Nghị cằm.
Đùa cái gì?
Hi hi, đùa ta a.
Nữ nhân cười đến yêu mị, những nữ nhân khác cười đến ngửa tới ngửa lui, nhao nhao muốn lên đến xoa bóp cái này phấn điêu ngọc trác em bé.
Cút về.
Phong Huyết Đường đại hán đám tập thể giận dữ quở trách. Cưỡng ép thúc giục Phùng Tử Tiếu cùng Khương Nghị này hai hàng lý khai.
Nơi đó chính là Hoa Lâu.
Tô Mộ Thanh ở phía sau thẳng lắc đầu, ai, em bé là cái thông minh em bé, cũng là dũng cảm em bé, nhưng tuổi tác quá nhỏ, từng trải không đủ, có ít thứ quả thực lý giải không đúng chỗ.
Hoa Lâu là đang làm gì?
Khương Nghị một bộ dục vọng muốn biết rất mạnh bộ dạng.
Về nhà hỏi một chút người kia tiểu thê tử.
Tô Mộ Thanh không dám loạn giải thích, dạy hư hài tử.
Người đều kết hôn rồi.
Phùng Tử Tiếu trái lại trợn mắt, trời ạ, quá không công bình, dựa vào cái gì ta muốn nghẹn đến 35 tuổi, này tiểu hoa nhi 12-13 tuổi liền phá thân.
Hắn vị hôn thê chính là Nguyệt Linh Lung.
Tô Mộ Thanh trên mặt khó có được lộ ra nụ cười.
Nga!
Diễm Phúc không cặn a, cô nàng kia sau này trưởng thành nhất định hại nước hại dân, ngươi nên cầm giữ, chớ bị móc giống.
Phùng Tử Tiếu nói lên đề tài như vậy mặt mày hớn hở.
Công tử! Ngài rất có kinh nghiệm.
Bọn hộ vệ nhìn không được rồi.
Ngươi cũng là trẻ trâu, trang cái gì hoa hoa công tử.
Ta còn nhỏ, giống ngươi, không phát dục.
Khương Nghị hiểu, cho Phùng Tử Tiếu cái liếc mắt.
Dám.
Tiểu ra ta sớm liền phát dục rồi.
Phía sau bọn hộ vệ càng là không lời, trên đường phố thảo luận phát dục vấn đề, cũng thật thua thiệt bọn hắn nghĩ ra.
Không thể tiết dương khí là có ý gì?
Khương Nghị hỏi lại.
Ngươi thật không hiểu giả không hiểu.
Ta nhất định phải hiểu không?
Tiết dương khí chính là nam nhân hư thân, tiết âm khí chính là nữ nhân hư thân.
Tại ngự linh nhân trong thế giới, trước 20 tuổi là cực kỳ trọng yếu trưởng thành thời kỳ, cái giai đoạn này tố chất thân thể tốt nhất, tính dẻo mạnh nhất, một khi hư thân, sẽ phân tán tinh lực, cũng sẽ tạo thành nguyên khí tiết ra ngoài, ảnh hưởng trưởng thành tốc độ.
Thông thường mà nói, phàm là kỳ vọng sau này có một số thành tựu người, khát vọng hướng cảnh giới cao hơn đột phá người, đều sẽ lựa chọn tại trước 20 tuổi tuyệt không chạm nữ nhân, 25 tuổi sau này lại suy xét hư thân.
Chúng ta Phong Huyết Đường truy cầu dương cương chi khí, sẽ đem thời gian hoán lại đến 30 tuổi sau này, còn khả năng sẽ càng lâu.
Hư thân chính là thành thân.
Ngươi còn không có lý giải.
Minh bạch.
Khương Nghị bừng tỉnh, trong lòng cao hứng, hắc, lại tìm kiếm đến cái thưởng thức.
Là không có chí hướng không có dã tâm không có thiên phú,
cũng không hy vọng tương lai có cái gì thành tựu, nghĩ lúc nào hư thân tùy tiện. Có một số phú gia công tử ca, 14-15 tuổi liền bắt đầu thai họa nữ nhân. Vừa mới kia Hoa Lâu là Xích Chi Lao Lung nổi danh nhất hoa lâu một trong, hội tụ các nơi vơ vét mỹ nữ, đều là chút bên ngoài hiếm thấy tuyệt sắc. Chờ tương lai ngươi đến lúc rồi, ta mang ngươi tới nơi này phá. Phùng Tử Tiếu hướng Khương Nghị lộ ra hắc hắc cười xấu xa. Không đi, đều là người đáng thương. Khương Nghị bĩu môi. Ngươi biết cái gì, các nàng bị bắt một khắc kia chính là nô lệ, đưa tới chính là loại này mệnh. Ngươi không đi, người khác đi, nhất là những thứ kia vừa tới người mới, lần đầu tiên giao cho ngươi dù sao cũng hơn giao cho những thứ kia xấu xa ác phỉ tốt hơn nhiều. Vạn nhất ngươi lại cùng với nàng xem vừa ý, cầm kim tệ chủ thân, chẳng phải tương đương với giải cứu nàng. Lệnh lý. Chẳng muốn nói cho ngươi. Bọn hắn ở chỗ này đang khi nói chuyện, phía trước nơi xa lần nữa truyền đến kịch liệt hỗn loạn. Khương Nghị cơ bản tập mãi thành thói quen rồi, không để ý đến, Tô Mộ Thanh cũng ở đây nhìn hoàn cảnh chung quanh, có thể phía trước hỗn loạn tựa hồ quy mô rất lớn, hấp dẫn rất nhiều người đều tới nơi đó hội tụ, sau đó không lâu nơi đó truyền ra tiếng nữ nhân thét chói tai cùng nỉ non. Tô Mộ Thanh hơi hơi ngây người, dựng thẳng thai vừa nghe, sắc mặt đột biến. Làm sao vậy? Tiếng khóc kia rất quen thuộc, lẽ nào? Vương Thất đội ngũ. Tô Mộ Thanh nỗ lực nghe. Phong Huyết Đường bọn hộ vệ hướng về phía trước nhìn xung quanh, nghe thanh âm hình như là thứ 15 đội đội trưởng Đại La, nàng phụ trách ở bên ngoài tiếp dẫn Tinh Nguyệt Vương Thất đội ngũ. Thật tới rồi. Tô Mộ Thanh cùng Khương Nghị lập tức xuống lên, đi theo 10 vị hộ vệ cũng bước nhanh đuổi kịp. Hắc, thật đúng là chạy đến, xem ra bọn hắn Vương Thất đội ngũ không đều là phế vật mà, dĩ nhiên thật có thể vòng qua bên ngoài phô thiên cái địa ngăn cản. Phùng Tử Tiếu không nhanh không chậm dẫn người đuổi kịp. Phía trước hai con đường đạo giao nhau sau chỗ chính phát sinh kịch liệt tranh cãi, bên ngoài người người nhôn nháo, nhao nhao nhìn xung quanh, bên trong đánh nhau giận dữ cửa trách, dương cung bạc kiếm. Nguyên lai là có đoàn người ngăn chặn Phong Huyết Đường đội ngũ, Phong Huyết Đường đội ngũ có hơn 30 người, chính bảo vệ một chi chật vật đội ngũ, chính là Vương Thất chạy nạn bộ đội, trải qua trăm cay nghìn đắng chạy trốn tới nơi này. Một cái thịnh khí lăng nhân công tử ca chỉ vào đám kia trong đội ngũ một nữ nhân hô to, ta nhìn chúng nữ nhân đó, ta chính là mớn. Ta hướng các ngươi khiêu chiến, thắng, quy ta. Bên cạnh vây quanh đám người liên tiếp muốn xông đi lên, lại bị Phong Huyết Đường hết mức chống đỡ. Hai chi đội ngũ như là đụng nhau dòng nước lũ, không ngừng lên xung đột. Bốn phía sóng người thì kịch liệt hoan hô thúc giục, hận không thể song phương thật đến tràng đổ máu. Tao Cẩm Tú ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Đây là nhà ta công tử phát ngôn muốn giữ gìn người, ngươi còn dám hồ đồ, đừng trách chúng ta không khách khí. Phong Huyết Đường dẫn đội đội trưởng cũng là nữ nhân, oai hùng hùng tráng. Khí thế ép người, dẫn theo trọng đao uy hiếp toàn trường. Nàng là Phong Huyết Đường nội đường một vị trăm người đội đội trưởng, tên là Đại La. Tài năng ở Phong Huyết Đường nội đường gánh vác đội trưởng trước, tại thực lực năng lực các phương diện đều không thể khinh thường. Suy cho cùng Phong Huyết Đường nội đường trăm người đội chỉ dài có 30 vị, bất kỳ một vị đều là thiền truy bách luyện mãnh nhân. 30 vị Phong Huyết Đường đệ tử nhao nhao nâng đao, kinh sợ phía trước đội ngũ, cũng đang bảo vệ phía sau chật vật bộ đội, trong bộ đội có một nữ nhân chính run lẩy bẩy. Sắc mặt tái nhợt, thấp thỏm lo âu chịu nhịn trước mắt một màn. Ta nói rõ ràng, ta là muốn đi gặp các ngươi khiêu chiến, thắng, quy ta. Là ta không biết xấu hổ, vẫn là các ngươi không hiểu quy củ. Kia công tử ca tà tà cười, ánh mắt thủy chung rơi ở trong đám người cái kia mỹ thiếu phụ trên thân, còn tham luyến liếm liếm đôi môi. Không chỉ có là hắn ở chỗ này tham lam, bên cạnh hắn vây quanh ác hán đám cùng với bốn phía xem trò vui người đều lộ ra tham lam thần sắc. Phong Huyết Đường rất hiếm thấy đến như vậy yêu ớt lại cao quý sắc đẹp, sinh động trong bầy sói ném vào tảng mỡ dày, bước lên ánh sáng xanh lục muốn nhào tới. Bớt nói nhảm, cút. Quy củ của nơi này chính là xem ai đau cứng. Đại La vung tay nâng đao, giống to hơn, không biết sống chết cũng đừng trách ta dưới đao không mắt. Vọt tới trước, ai dám ngăn trở, giết. Hắc hắc, chính hợp ý ta, bắt nữ nhân kia, chờ ta chơi đã, thưởng cho các ngươi khi nữ nô. Công tử ca đồng dạng quát, tư thái cường liệt. Cô cô. Tô Mộ Thanh vào lúc này cưỡng ép chen đến trong đám người, thấy bên trong nữ nhân La Thất Thanh, hai mắt tại chỗ liền mông lung rồi. Mộ Thanh. Mỹ phụ ngẩng đầu, tích lũy tại khóe mắt nước mắt tại chỗ họa rơi mặt tái nhợt gò má. Điện hạ. Bên người nàng Vương Thất hộ vệ vừa mừng vừa sợ, đồng dạng hai mắt đẫm lệ mông lung. Cô cô, thật là ngươi, ta rốt cuộc đã tới các ngươi. Tô Mộ Thanh vọt vào đoàn người, cùng Mỹ phụ kia ôm nhau rơi lệ. Bảo hộ Vương cô. Tô Mộ Thanh hộ vệ bước nhanh gia nhập vòng chiến, cùng phía trước đám kia ác nhân giằng co. A a, đây là vị kia gặp rủi ro vương tử. Nguyên lai là cái tàn tật a. Công tử ca tính toán một chút Phong Huyết Đường nơi đó đội ngũ, hơn 30 cái Phong Huyết Đường đệ tử, trước sau hơn 30 Vương Thất đội ngũ, phía bên mình chỉ có hơn 30 người, dường như nhân số không ngang nhau a. Bên cạnh hắn một cái trang điểm yêu diễm nữ nhân nói nhỏ, gây ra hỗn loạn, cướp được tay lại nói. Lên cho ta. Công tử ca bỗng nhiên vung tay. Đoạt cái rắm. Tao Cẩm Tú ngươi tờ mở sống chán ngấy rồi. Giống to một tiếng, như sấm động nổ vang. Phùng Tử Tiếu thô lô nổ ra đoàn người, xài bước đi đến, phía sau theo 10 vị phong huyết đường đệ tử, đều là nội đường đệ tử trong chọn kỹ lửa khéo cao thủ, là hắn lôi ra đến đắc ý, cũng là bảo đảm an toàn, suy cho cùng xích chi lao lung quá loạn, không cái bảo vệ người rất cho dễ xảy ra nguy hiểm. Công tử. Đại La cung kính hành lễ. Tao Cẩm Tú kinh ngạc dưới, lại cố ý làm bộ không nhận biết, ngươi là. Ngươi mù a? Phùng Tử Tiếu cắn răng. A. Này không phải chúng ta phong huyết đường tiểu phi tử mà, thế nào bộ dáng này rồi, ai làm? Hạ thủ quá độc ác. Ngươi chuyện này, thật mẹ hắn thoải mái á ha ha. Tao Cẩm Tú cất tiếng cười to, hộ vệ bên người đám đồng dạng cười khoa trương phóng đãng. Khương Nghị kỳ quái nhìn một màn này, gia hỏa này là ai? Cũng dám khiêu khích Phùng Tử Tiếu. Ê, canh tư dâng, nhất thiết phải còn có. Chương 127, Ác Linh Môn. Phùng Tử Tiếu lạnh lùng chừng một chút. Đông nhiên nở nụ cười, đáp Khương Nghị bả vai nói, đến, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu, vị này chính là Ác Linh Môn phó môn chủ tiểu nhi tử, Tao Cẩm Tú, năm nay 18 tuổi, nhưng hắn kia cha nha. Năm nay 118 tuổi, nói cách khác tại cha hắn 100 tuổi thời gian đem hắn làm ra. Luận bối phận, hắn tại bên trong Ác Linh Môn thế nhưng khá cao, liền rất nhiều so với hắn lớn tuổi người đều được hô tiếng ra ra. Ngươi đang nhìn bên cạnh hắn tiểu đàn bà, là kia phó môn chủ cháu trai khuê nữ Tào Tây. Cũng chính là Tào Cẩm Tú cháu gái thế hệ người, bất quá hai người ở chung không sai, rất ngọt ngào, trên giường dưới giường, trong ngoài, mỗi ngày ngán ngẩm cùng một chỗ. Ha ha! Phong huyết đường đệ tử tập thể cười to, cố ý cười bừa bãi. Tào Cẩm Tú sắc mặt lại trở nên âm u, bên cạnh hắn yêu diệm nữ nhân trợn mắt nhìn. Bốn phía đám người xem náo nhiệt đều xấu xa cười rộ lên, Tào Cẩm Tú sự tình toàn bộ xích chi lao lung đều biết, chẳng qua rất ít người dám lấy ra đùa cợt, nhất là trường hợp công khai. Phùng Tử Tiếu coi như là ngoại lệ. Thật là loạn. Khương Nghị bĩu môi, hướng đi Vương Thất trong đội ngũ. Đội ngũ người còn sống sót rất nhiều, hộ vệ thì có hơn 30, còn có Vương Thất gia quyến con em hơn 10 người. Vị này chính là cô ta, Tô Nhu. Tô Mộ Thanh hướng Khương Nghị giới thiệu, đây là cha hắn cùng cha khác mẹ muội muội, thời niên thiếu gả đi đi, kết quả vừa mới hôn nhân không bao lâu phu quân tại chiến trường hy sinh, một mực ở tại Vương Thất, từ nhỏ không thiếu chiếu cố Tô Mộ Thanh. Cẩn thận coi như, đây cũng là Tô Mộ Thanh duy nhất trưởng bối, hắn rất may mắn Tô Nhu có thể sống sót. Ngài khỏe, đến xích chi lao lung sẽ không cần lại lo lắng hãi hùng rồi, nhị vương tử có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Khương Nghị hướng nàng gật đầu, bên trong vương cung lẫn nhau từng thấy, lúc đó bị nữ nhân này ôn nhu dịu dàng phú quý khí chất cùng phong hoa tuyệt đại dung mạo kinh diễm qua, vốn tưởng rằng là cái phi từ đây, nguyên lai là Tô Mộ Thanh cô. Mộ Thanh, phong huyết đường tại sao phải thủ hộ chúng ta? Ngươi là không phải bỏ ra cái gì đại giới. Bên trong Tô Nhu tâm hoảng sợ, ở trên đường chịu khổ chỉ là phụ, chủ yếu là vào xích chi lao lung sau trông thấy nghe thấy để cho vị này cung đình quý nữ càng phát ra bất an. Nàng thậm chí hoài nghi nơi này là không phải cái bẫy dập, muốn đem vương thất người đều dẫn tới nơi này sau đó nô dịch, lo lắng Tô Mộ Thanh bị lừa dối. Yên tâm đi, phong huyết đường đợi chúng ta rất tốt, không có âm mưu cũng không có mục đích, chúng ta không cần phải trả giá thật lớn. Tô Mộ Thanh an ủi. Có thể. Tô Nhu muốn nói thiên hạ nào có vô duyên vô cớ bố thí, nhất là tại xích chi lao lung loại thiên hạ này nổi tiếng tội ác chi địa. Bởi vì Khương Nghị, là Khương Nghị cùng xích chi lao lung quan hệ rất tốt. Tô Nhu kinh ngạc nhìn trước mặt Khương Nghị, cùng ngày tình cảnh quá mau quá loạn, nàng chẳng qua là chú ý tới đứa bé này, cũng không có xâm nhập lý giải. Nàng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, chính muốn đi gặp Khương Nghị cảm ơn, kết quả phía trước tranh cãi đột nhiên kịch liệt. Ta khiêu chiến ngươi. Thế nào? Có dám hay không tiếp a? Chúng ta phi tử thiếu gia. Tao Cẩm Tú cao điệu khiêu khích Phùng Tử Tiếu, đưa tay nhận lấy nữ nhân bên cạnh đưa tới roi dài. Tại sao là phi tử thiếu gia? Khương Nghị kỳ quái hỏi hướng bên người phong huyết đường đệ tử. Đệ tử kia biểu tình tức khắc đặc sắc, lúng túng cười cười, chính là không mở miệng. Tại sao là phi thiếu gia? Khương Nghị lại hỏi hướng vị kia nữ đội trưởng Đại La. Kia nữ đội trưởng cũng lộ ra cái lúng túng nụ cười, dứt khoát đem hắn không để ý, tiếp tục rằng có phía trước địch quần. Bên trong xích chi lao lung không có công bình không có đạo lý, sở hữu quy củ chính là không có quy củ, nơi này càng không tồn tại khi nhục cùng bi thảm vừa nói, nơi này chỉ có mạnh yếu cùng sinh tồn, so rừng mưa thế giới tàn khốc hơn. Người bên ngoài rất khó thích ứng, nhưng bên trong quần thể tập mãi thành thói quen, đây chính là bọn họ sinh tồn phương thức. Tao Cẩm Tú chỉ điểm Phùng Tử Tiếu, cao điệu khiêu khích, quản ngươi tàn tật trọng thương. Ngươi dám tiếp, liền chơi chết ngươi, ngươi không dám nhận, người liền quy ta. Khương Nghị chịu đủ rồi người này, cao giọng lạnh quát, ngươi không thấy được hắn bị thương sao? Ngươi thủ đoạn này quá không biết xấu hổ. Mặt. Ha ha, mặt giá trị bao nhiêu tiền, mặt có thể bảo mệnh. Ha ha, em bé, vừa tới xích chi lao lung đi. Tao Cẩm Tú cười ha ha, liền xung quanh người xem náo nhiệt đều cười hắc hắc, như là nghe được rất buồn cười chuyện cười. Ngươi thật muốn khiêu chiến. Phùng Tử Tiếu ngược lại vui vẻ. Trước đây luôn muốn biện pháp tách ra Tào Cẩm Tú khiêu khích, liền hiện tại nha. Hắc hắc, hắn vui vẻ. Nha ha ha. Ngươi muốn nhận. Ha ha. Tào Cẩm Tú ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Đương nhiên. Có cái gì không dám. Ngươi nói tự mình. Tào Cẩm Tú kích động. Tào Tây mắt buốc tia sáng, rồi lại đang hoài nghi. Cho tới nay Phùng Tử Tiếu đều chỉ tiếp thu linh đồ cấp bậc khiêu chiến, mà Tào Cẩm Tú là nhất phẩm linh ngôi, cao thấp mạnh yếu vừa nhìn liền biết, hôm nay làm sao vậy? Sẽ có hay không có gạt? Thiếu gia, ngươi không thể. Đại La lập tức ngăn cản, Phùng Tử Tiếu cảnh giới một mực bị đường chủ đè nặng, khống chế tại cửu phẩm linh đồ, Tào Cẩm Tú nhưng là thứ thiệt nhất phẩm linh ngôi. Có cái gì không thể, ta hôm nay thật đúng là liền nhận. Phùng Tử Tiếu chỉ vào Tào Cẩm Tú. Bên cạnh hắn cùng đi 10 vị hộ vệ thì lặng lẽ hướng Đại La giải thích, Phùng Tử Tiếu đã đột phá, sự tình tạm thời không có công bố ra ngoài. Được. Áp đánh cuộc. Tào Cẩm Tú rít lên một tiếng, kích động mặt đều ở đây phím hồng. Hắn không đốc, có thể đoán đến Phùng Tử Tiếu có thể đột phá rồi, nhưng nên vừa mới đột phá, hơn nữa nhìn bộ dạng thương thế rất nặng. Tự mình tại linh môi cảnh giới đã củng cố đã hơn một năm, tại sao phải sợ hắn cái người bị trọng thương? Khó có được hôm nay Phùng Tử Tiếu tiếp thu khiêu chiến. Mình tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội. Mình giết Phùng Tử Tiếu, tương đương với cho Phùng Vạn Lý Tuyết Hậu, tự mình sẽ trở thành ác linh môn số một công thần. Bất kể là vì cái kia yếu ớt nữ nhân, vẫn là vì công lao, hôm nay hắn đều muốn hung hăng ngược Phùng Tử Tiếu. Bốn phía đoàn người tập thể xôn xao, đa số đều là phấn khởi kích động. Tao Cẩm Tú giết Phùng Tử Tiếu, xích chi lao lung sẽ phải náo nhiệt, ha ha. Bọn hắn cũng mặc kệ phong huyết đường cùng ác linh môn chết sống, trái lại ngóng trông song phương ác chiến. Nóng trông trong truyền thuyết Phùng Thi Ngũ xuất hiện lần nữa, nhìn một chút Phùng Thi Ngũ còn có bao nhiêu thực lực. Thế nào đấu, ngươi đến nâng. Tao Cẩm Tú hảo sảng giống to hơn. Thoải mái à, đi ra săn cái xinh đẹp, dĩ nhiên đụng tới chuyện tốt bực này, hôm nay liều mạng trọng thương, cũng muốn bắt Phùng Tử Tiếu. Ta vết thương chẳng chịt, đấu cũng không đặc sắc, tính đại ca của ta một cái, thế nào? Phùng Tử Tiếu một bà kéo chặt Khương Nghị bờ vai. Khương Nghị nở nụ cười, liền biết tiểu tử này muốn kéo tự mình. Hắn rất là phối hợp vươn ra ngón cái từng điểm bộ ngực mình, hai chúng ta huynh đệ cùng nhau cùng ngươi, như vậy mới đặc sắc, không huyền niệm chút nào chiến đấu đánh nhau thật không có ý tứ. Đợi một chút, đại ca. Ngươi là đại ca hắn. Tao Cẩm Tú cho đến lúc này mới chú ý tới Khương Nghị. Thế nào, không giống sao? Ngươi chắc chắn chứ? Tao Cẩm Tú nhìn một chút Khương Nghị, nhìn nhìn lại Phùng Tử Tiếu, hoa nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui. Người chung quanh triều đồng dạng bạo xuất oanh động cười to. Phùng Tử Tiếu dĩ nhiên nhận cái em bé làm đại ca. Có một số lý trí người thì lặng lẽ quan sát đến Khương Nghị, này tiểu hoa nhi lai lịch gì? Dĩ nhiên để cho Phùng Tử Tiếu loại này ác ôn công khai nhận đại ca. Ta 14, hắn 12, ta tàn phế, hắn tuổi nhỏ, hai chúng ta khiêu chiến ngươi một cái, ngươi có dám hay không tiếp? Phùng Tử Tiếu vung ra quả trượng, hét lớn một tiếng, cầm đao đến. Đại La như trước kiên quyết phản đối, ngài vừa mới đột phá, cảnh giới bất ổn lại vết thương chẳng chịt. Tào Cẩm Tú tuy rằng hoàn khố, nhưng nhất phẩm linh môi cảnh giới đặt ở nơi đó, ngại như vậy khiêu chiến vô cùng nguy hiểm. Đi, trong lòng ta có tính toán. Không được. Ta muốn là an toàn của ngài phụ trách. Ta cuốn băng vải là da thịt thương, xương sớm tốt rồi. Phùng Tử Tiếu không nhịn được trừng mắt nhìn Đại La cùng những hộ vệ khác đám, ánh mắt khác thường lạnh lùng. Phong huyết đường đệ tử đều rất rõ ràng tính nết của hắn, bướng bỉnh bất quá, chỉ có thể phái người đi thông chi đường chủ. Tao Cẩm Tú không kịp chờ đợi muốn khai chiến, chỉ vào Tô Nhu, ta thắng, nữ nhân kia nhất thiết phải quy ta. Tô Nhu sắc mặt trắng bệnh, bị Tào Cẩm Tú chỉ trong lòng hốt hoảng. Yên tâm đi, Khương Nghị cái Phùng Tử Tiếu sẽ không kẻ lỗ mãng, bọn hắn phải có biện pháp thắng. Tô Mộ Thanh an ủi Tô Nhu, cơ bản minh bạch Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu mục đích. Ngươi thật tín nhiệm bọn hắn. Bên trong Tô Nhu tâm đau thương, nơi này không phải Tinh Nguyệt Vương Quốc, làm sao có thể tùy tiện tin tưởng người khác, làm sao có thể đem mình làm tiền đặt cược. Cô yên tâm đi, không có việc gì. Tô Nhu thống khổ hai mắt nhắm nghiền, không có nhiều lời nữa, không muốn để cho Tô Mộ Thanh khó xử. Nàng tại trong tay háo nắm chặt một thanh đoàn đao, cây đao này tại nàng ly khai Vương Thành trước tiên liền nắm trong tay giấu ở trong tay áo, một khi gặp bất trắc hoặc là bị bắt, nàng sẽ ngay đầu tiên tự sát, tuyệt không cho thân thể của mình chịu đủ. Phùng Tử Tiếu tiếp nhận chiến đao, chỉ về Tào Cẩm Tú nữ nhân bên người Tào Tây, ta thắng, nữ nhân kia quý ta. Tào Tây cho hắn cái ánh mắt khinh miệt, ý tứ là ngươi tại tự rước lấy đủ. Được. Liền định như vậy. Tào Cẩm Tú không quan tâm, hắn nhận định tự mình hôm nay muốn thắng. Chương 128, quan tâm. Bọn hắn ở chỗ này đạt thành khiêu chiến ước định, xung quanh xem không khí náo nhiệt tức khắc sôi trào, lớn tiếng thét đặt cửa. Tin tức gây nên oanh động, càng ngày càng nhiều người hướng nơi này đuổi, liền Phong Huyết Đường, Ác Linh Môn, cùng với Hắc Hổ nhóm thế lực đều kinh nghe thấy tin tức. Tào Cẩm Tú khiêu chiến Phùng Tử Tiếu đây cũng không phải là việc nhỏ, đã song phương tiếp chiến, cũng muốn leo lên lôi đài, liền chú định sẽ là một sống một chết kết cục. Mặc kệ sau cùng ai sống ai chết, Xích Chi Lao Lung nhất định sẽ bạo phát một lần kịch liệt hôn chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức hướng cơn lốc cuốn sạch nội thành, nhằm phía chủ thành, cũng hướng ngoại thành truyền bá. Tào Cẩm Tú cố ý chọn cái rộng rãi nhất lôi đài, tại mấy nghìn người chú mục dưới leo lên đài cao. Khương Nghị, Phùng Tử Tiếu, một lớn một nhỏ đều cầm vũ khí lên đài. Ác Linh Môn nơi đó cao điệu là Tào Cẩm Tú nỗ lực lên khuyến khích, Phong Huyết Đường nơi này thì mang theo lo lắng. Tinh Nguyệt Vương thất đệ tử các gia quyến thật sâu sợ hãi, nhìn bốn phía sôi trào thanh thế nội tâm không ngừng đánh sợ, bọn hắn bỗng nhiên có loại rơi vào hang hổ cảm giác. Bọn hộ vệ càng là khẩn trương bất an, không dám có bất kỳ thả lỏng. Võ đài bốn phía đông đảo vật kiến trúc trên đều đứng đầy người, rất nhiều quán rượu tầng cao nhất đều bị nghe hỏi chạy tới mọi người bao xuống, đều chú ý tới chàng này hiếm thấy quyết đấu, đang mong đợi sinh tử kết cục. Lâu Hồng Mỹ đứng tại một tòa tiểu lâu tầng cao nhất một gian trong bao phòng, kỳ quái nhìn võ đài trên một màn, Khương Nghị. Hắn lúc nào thành Phùng Tử Tiếu đại ca? Phùng Tử Tiếu vừa mới công khai giới thiệu qua, Khương Nghị là đại ca của hắn. Tiến ba báo cáo. Chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra Khương Nghị cùng Phong Huyết Đường quan hệ duy trì không sai. Đại Cưu rất không cam tâm, rõ ràng là cái ra em bé, có thể tùy tiện bắt, hiện tại liên quan thế lực lại càng ngày càng nhiều, xử lý càng ngày càng vướng tay chân. Lâu Hồng Mị đồng dạng hô đồ, theo như hắn lý giải, Phong Huyết Đường mặc dù đoán đến Khương Nghị cùng rừng mưa sự kiện có quan hệ, nhất định sẽ trông coi lên, cũng lời nói khảo vấn bí mật, có thể thế nào vài ngày không thấy, hắn cùng Phùng Tử Tiếu thành huynh đệ, còn không để ý tuổi tác thành đại ca. Hiện tại lại công khai lộ diện. Tiểu thư, sự tình khả năng so với chúng ta nghĩ vướng tay chân, ta kiến nghị đem sự tình như thực chất thông chi cốc chủ. Yến Bá đồng dạng bắt đầu lo lắng, Xích Chi Lao Lung không phải bình thường địa phương, nơi này hơn nghìn vạn ác đồ đều là dã thú, một khi đi nhầm một bước, chắc chắn bị Xích Chi Lao Lung sống sờ sờ chìm ngập, liền xương vụn đều không còn sót lại. Xem trước một chút hôm nay so đấu, đêm nay rồi quyết định. Còn có, giúp ta xác định chiến môn đội ngũ vị trí, bọn hắn vậy cũng tới rồi. Ý của ngài là cùng chiến môn liên thủ. Mục tiêu của bọn họ là Tô Mộ Thanh, mục tiêu của ta là Khương Nghị, có thể hợp tác. Cũng tốt, chúng ta nhân thủ có hạn, chiến môn nơi đó tối thiểu có 3-500 người. Cách đó không xa một tòa vật kiến trúc đỉnh, Từ Vân cùng ngũ trưởng lão hai người đơn độc đứng tại đỉnh lầu, trà trộn tại tạp nham trong hoàn cảnh, chính mắt lạnh chú ý võ đài chung quanh Tô Mộ Thanh, cũng nhìn phong hoa tuyệt đại Tô Nhu. Ta không hiểu rồi. Từ Vân cau mày, không có thường ngày mỉm cười. Ngũ trưởng lão cũng ở đây lắc đầu, ta cũng hồ đồ, Phong Huyết Đường căn cứ vào nguyên nhân gì không muốn thủ hộ Tinh Nguyệt Vương thất. Lẽ nào Phong Huyết Đường lão tổ tông Phùng Thi Ngũ cũng muốn trùng kích Thiên Kiêu bảng, hắn coi chiến môn là thành địch nhân, nguyên do đem Tinh Nguyệt Vương quốc sự kiện trở thành cơ hội. Ta cuối cùng biết sự tình không đơn giản. Ngươi lại nghĩ, nhân y cốc hành sự cho tới bây giờ khiêm tốn bí ẩn, mỗi lần hành động thường thường sẽ có đại sự đại mưu, lần này tại sao muốn bắt cái kia Nam Hải? Trong này phải có cái gì kỳ quặc? Nghĩ cách liên hệ nhân y cốc, ta nghĩ bọn họ nên hy vọng có thể kết minh. Ngũ trưởng lão gật đầu, cùng ta nghĩ đến cùng nhau, nhân y cốc thực lực tuy mạnh, nhưng cường lòng khó áp địa đầu xà, tại đây Xích Chi Lao Lung mảnh đất nhỏ trong bọn hắn là lòng cũng phải cuộn lại là hổ cũng phải nằm, ai cũng không dám càng hằn dở. Chỉ có đem sự tình làm rõ ràng tài năng nghĩ ra càng tốt biện pháp, không phải. Trong lòng ta luôn luôn chút thấp thỏm, không làm được còn có thể chọc sọt lớn. Chúng ta là đến thanh lý vương thất dục nghiệt. Đừng lại liên lụy đến mặt khác trong bấy dập. Về phương diện khác, Ủng Tuyết Lâu Bắc Cung Phương Thần ngồi ở một tòa tiểu lâu xa hoa trong bao gian, theo góc độ của hắn, vừa vặn có thể thấy rõ võ đài cùng tình huống chung quanh, nhân ý cốc đến cùng đang bắt ai. Có thể làm rõ ràng vấn đề này, cơ bản có thể hướng lao tổ tông khai báo. Một cái xinh đẹp thanh lệ nữ tử cung kính hầu hạ ở bên, cao gầy thon dài tư thái phi thường đáng chú ý, thân phận của nàng rất đơn giản lại không đơn giản Bắc Cung Phương Thần thiếp thân nữ nô, tên là Tiêu Tiêu. do Hùng Tuyết lâu hiện giữ lâu chủ tự mình làm hắn chọn lựa người phụ dưỡng, người thủ hộ, chú định trở thành Bắc Cung Phương Thần Tư mật nhất làm bạn người. Vừa mới thẩm tra, nhân y cốc đội ngũ lấy Lâu Hồng Mị dẫn đầu, cái khác cơ bản đều là cùng ngày tham dự Hắc Vân Vũ Lâm sự kiện may mắn còn sống sót đội ngũ. Hiện tại cơ bản có thể nhận định, bọn hắn khả năng tra được loại nào đó đầu mối, cho nên mới bất chấp nguy hiểm xuất hiện, cũng thâm nhập Xích Chi Lao Lung. Làm tiếp lớn mật suy đoán, đầu mối sẽ phải cùng Tinh Nguyệt Vương thất có quan hệ. Thật là như vậy, sự tình càng ngày càng có ý tứ rồi. Chẳng lẽ là Tô Mộ Thanh? Hắn làm sao sẽ cùng ngày sự kiện có liên quan? Bắc Cung Phương Thần đưa tay đem nữ tử ôm vào trong ngực, một bên nhìn phía ngoài chẳng cảnh, tay phải thuần thục trượt vào nữ tử bên trong quần áo, nhẹ một chút chậm nhu chui vào nàng thiếp thân áo lót, cầm bên trong nhu nộn ôn nhuận đầy đặn. Nữ tử trắng non gò má bò đầy đỏ ửng, thân thể mềm mại run rẩy, thuận theo nhận lấy Bắc Cung Phương Thần âu yếm. Công tử, ngài còn nhớ rõ một việc sao? Cái gì? Bắc Cung Phương Thần đầu ngón tay nhẹ nhàng đùa bỡn đoàn kia đầy đạn. Nữ tử ghé vào Bắc Cung Phương Thần bên hai, dùng thấp nhất âm thanh lặng lẽ nói, lão lâu chủ tại hơn 80 năm trước đem lâu chủ chức vị chuyển giao cho ngài ra ra thời gian, đã từng hạ đạt qua một đạo bí mật chỉ lệnh, chọn lựa tinh anh lại trẻ tuổi đệ tử 20 vị, ly khai Phiêu Tuyết Cấm Khu, thâm nhập Xích Chi Lao Lung, nâng đỡ năm đó đang quật khởi Tử Dương Hổ. Việc này thuộc về tuyệt đối cơ mật. Nga, ta dĩ nhiên đã quên như thế sự kiện. Đây là ta trước đây đề cập với ngươi nói. Chúng ta là không phải có thể tìm được bọn hắn trợ giúp. Bắc Cung Phương Thần trầm mặc, Xích Chi Lao Lung cực độ tính bài ngoại, ghét nhất là ngoại lai thế lực nhúng tay Xích Chi Lao Lung nội bộ sự vụ. Một khi phát hiện cái nào bang phái sau lưng có một người ngoại giới thế lực bóng dáng, hoặc là bị ngoại giới thế lực nhúng tay, chắc chắn cùng công chi, cho đến triệt để hủy diệt. Đây là Xích Chi Lao Lung ngoại trừ không có quy củ bên ngoài, một cái khác tuyệt đối nhất thiết phải tuân thủ luật thép. Năm đó cha đề cập với chính mình đến bí mật này thời gian, tự mình cũng là lấy làm kinh hãi, cũng kỳ quái lao tổ tông tại sao muốn an bài Xích Chi Lao Lung. Hơn nữa Hùng Tuyết Lâu vì bảo trì lại bí mật này, 80 năm qua chưa bao giờ cùng hơn 20 người liên lạc qua, thậm chí là liền bọn hắn sống hay chết cũng không biết. Bắc Cung Phương Thần suy nghĩ nhiều lần, chuyện này quan hệ trọng đại, là lao tổ tông tự mình an bài sự tình, nên gánh vác đặc thù nào đó sứ mệnh, chúng ta bất tiện nhúng tay. Bất quá! Chúng ta bây giờ nhiệm vụ cũng là lão tổ tông tự mình sai khiến, không ngại phái người về trước Phiêu Tuyết Cấm Khu liên hệ. Thế nhưng đến lúc này một hồi nhanh nhất cũng muốn mấy tháng thời gian. Bắc Cung Phương Thần nở nụ cười, nắn bóp trong tay phải thong thả ra tăng lực lượng, Xích Chi Lao Lung sự tình một chốc sẽ không kết thúc, nhân y cốc, chiến môn, còn có ta Hùng Tuyết Lâu, sẽ phải có vở kịch lớn mở màn. Ta đây đi an bài. Nữ nô Tiêu Tiêu thuận theo gật đầu. Cho người của chúng ta biết, nghìn vạn bảo trì bí ẩn, không muốn tiết lộ thân phận. Bên trong Xích Chi Lao Lung thế lực chỉ biết nhân y cốc cùng chiến môn sẽ có người tiến đến hoạt động, sẽ không tưởng tượng đến chúng ta. Chúng ta tỏa sơn quan hổ đấu, xem cuộc vui. Bố cục. Bắc Cung Phương Thần chú mục nơi xa võ đài, nhiều hơn liếc nhìn dưới đài mềm mại cao quý Tô Nhu, khó được mỹ nữ, yếu ớt trắng nõn, cao gầy hoàn mỹ, cái loại này cao quý ôn nhu dịu dàng lại thành thuộc khí chất dụ người nhất. Chương 129, huynh đệ. Trung quanh lôi đài tụ tập người càng ngày càng nhiều. Tiếng người huyên náo, hô to loạn rít, trang diện thập phần náo nhiệt, có người trực tiếp bên đường mở sòng bạc, cao tỷ lệ bồi là võ đài trợ uy. Chẳng qua là toàn trường quan tâm tiêu điểm cơ bản đều định tại Phùng Tử Tiếu cùng Tào Cẩm Tú hai cái này Xích Chi danh nhân trên thân, không có người nào để ý xa lạ lại gầy yếu Khương Nghị. Khương Nghị nhìn xung quanh càng tụ càng nhiều sóng người, cảm thụ được sơn hô hải khiếu la lên, chẳng những không có câu thúc trái lại khác thường hưng phấn, hắn phát hiện bản thân đặc biệt thích hướng trường hợp này. Ta mang ngươi thể nghiệm Xích Chi Lao Lung nổi tiếng sinh tử võ đài, ngược đánh Xích Chi Lao Lung hoàn khố. Thật tốt hưởng thụ, dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên, hắc hắc. Phùng Tử Tiếu giang ra tứ chi, vung vẩy cự đao, nóng lòng muốn thử. Ngươi kềm chế, ta đột kích, tranh thủ tại hắn phản ứng kịp trước bắt hắn. Khương Nghị hoạt động hết tứ chi, quay đầu lại hướng dưới đài Tô Nhu nhếch miệng lộ ra yên tâm nụ cười. Tô Nhu chính sắc mặt trắng bệnh ngây ngô đứng, mặc cho không khí chung quanh sôi trào, nội tâm một mảnh đau khổ. Cũng không có chú ý tới Khương Nghị mỉm cười, nàng hiện tại duy nhất cảm thụ chính là trong tay nắm chặt chùy thủ. Này! Khương Nghị bỗng nhiên hướng dưới đài tiếng hô, nữ nhân này thế nào hù dọa như vậy? Hả? Tô Nhu hoảng hốt hồi thần, giơ lên tầm mắt, vừa vặn đón nhận Khương Nghị ánh mắt. Đừng lo lắng, chúng ta có nắm chắc. Nhìn cho thật kỹ, xem phía trước người nọ thế nào quỳ xuống, liền khi chúng ta cho ngươi đón gió an ủi. Khương Nghị cho nàng an ủi sau, dẫn theo trọng truy hướng đi võ đài. Hắn muốn làm cái tư thái, cho vương thất bộ đội an ủi. Tô Mộ Thanh cũng an ủi Tô Nhu, cô đừng lo lắng, hắn niên kỷ mặc dù nhỏ, ngoan kỉnh cũng không yếu. ngươi xem đi, hắn sẽ cho ngươi niềm vui bất ngờ. Trên võ đài, Tào Cẩm Tú hướng về toàn trường lớn tiếng thét to, cơ hội ngàn năm một thở, đặt cửa đặt cửa. 10 chiêu, tối đa 10 chiêu, ta để cho chúng ta Phong Huyết Đường tiểu công tử quỳ trên mặt đất gõ dập đầu, ha ha. Toàn trường hoan hô, là hắn gào thét, đa số người hay là coi được Tào Cẩm Tú thắng lợi. Tuy rằng không bài trừ có ngoài ý muốn, có thể mới nhìn, trên đài tình hình cao thấp lập phán. Phùng Tử Tiếu kéo ra trên thân băng vải, nhắc nhở Khương Nghị, cẩn thận roi da của hắn, đó là kiện hiếm thấy bí bảo. Linh văn của hắn đây. Xích Chi Lao Lung đặc sắc một trong, chính là ngươi ở nơi này có khả năng thấy rất nhiều ngoại giới hiếm thấy linh văn của hắn là liệt dương văn. Chú ý hai cái điểm, quang cùng viêm. Có nắm chắc. Khương Nghị bắt đầu ở trên lôi đài chạy chậm, kéo ra cùng Phùng Tử Tiếu cự ly, nỗ lực chuyển tới Tào Cẩm Tú phía sau. Tào Cẩm Tú kéo ra cái chán linh văn, lộ ra bắt mắt liệt dương văn, một cái cùng loại liệt dương văn lộ, xung quanh còn khuyết tán rõ ràng đỏ hưởng văn lộ, này linh văn chỉnh thể phạm vi rất lớn, hầu như chiếm cứ gần phân nửa cái chán. Khương Nghị vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy linh văn. Các ngươi chuẩn bị xong. Tào Cẩm Tú thật sâu đề khí sau khàn tiếng buồn bực hống, toàn thân khí chàng đột nhiên lửa nóng, cái chán linh văn nở rộ chói mắt quang huy, tay phải roi ra dĩ nhiên tự động dâng lên, như là đầu linh xà kéo dài 5 mét dài, tại chung quanh hắn quay quanh. Roi ra từ từ thấu đỏ, tỏa ra nhiệt độ cao, để cho không gian xung quanh cũng hơi vặn mẹo. Ta sớm đã nghĩ ngược ngươi, Tào Cẩm Tú. Nhận lấy cái chết. Phùng Tử Tiếu đông nhiên bạo khởi, nhanh bước mãnh liệt nhảy lên, như mãnh hổ hạ sơn múa đao tấn công về phía Tào Cẩm Tú. Khí thế của hắn không cần xây dựng, bản thân liền mang theo cố liều mạng dã man cùng cáo kỉnh, trước tiên dẫn phát toàn trường hoan hô gào thét, đinh thai nhức óc, liên tục không ngừng. Tào Cẩm Tú không nhanh không chậm vung lên roi dài, tại Phùng Tử Tiếu hối hạ tới gần trong sát na, roi dài bỗng nhiên suy kích, như là vặn vẹo trường xả đến thẳng Phùng Tử Tiếu. Phùng Tử Tiếu thế tới hung hăng, cường thế xoay chuyển, cự đao gào thét chém vào. Bụp. Roi ra vặn vẹo trong nháy mắt kéo dài, hóa thành sắc bén roi hoa, tinh chuẩn hoành kích lưới đao. Roi hoa là roi ra lực lượng tập trung kiếp nổ, uy lực tuyệt luân, hơn nữa. Ầm ầm. Nổ tung nháy mắt, roi hoa dĩ nhiên bùng lên mãnh liệt nồng liệt hỏa diễm cùng quang mang. Kia tràng diện phi thường chấn động, mãnh liệt nổ tung trong sát na cuốn sạch hơn 10 mét, uy lực tuyệt luân. Phùng Tử Tiếu bị bỗng nhiên hất bay, trong tay cự đao kém chút tuột tay. Quay cuồng sau khi hạ xuống lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước, tốt xấu không có ngã sắp xuống. Ha ha, chính là khả năng này. Tào Cẩm Tú trước tiên truy kích đi qua, không chờ Phùng Tử Tiếu đứng vững, trong tay roi ra lần nữa xoay chuyển, lăng không vặn mẹo, bộp đánh phía Phùng Tử Tiếu đầu, một cỗ nồng liệt năng lượng phá thể mà ra, rót vào roi ra, hướng về phần đầu mãnh liệt sông. Công tử, tránh ra, lăn mà tránh ra. Dưới đài bọn hộ vệ kinh hô. Thả dám. Tiểu gia sống 14 năm sẽ chạy sẽ đi cũng sẽ không lăn. Phùng Tử Tiếu bỗng nhiên bước, một tiếng gào thét, không lùi phản kích, hai tay vung đao gào thét cuồng liệt vung chém. Ầm ầm. Liệt hỏa cùng quang mang nháy mắt kiếp nổ, kịch liệt năng lượng nổ tung mấy chục mét, nhưng mà Phùng Tử Tiếu dĩ nhiên vững vàng định ngay tại chỗ, cứng như bàn thạch, toàn thân quần áo nổ được rách nát, bộ phận địa phương máu thịt bé bét, nhưng cũng không có lui về phía sau nửa bước. Ngươi thật đúng là đột phá đến linh ngôi. Nhưng thì phải làm thế nào đây? Tào Cẩm Tú cười lạnh, quay cuồng lui về phía sau. Ngươi nên may mắn trên người ta mang thương, không phải ba đao đem ngươi làm nằm xuống. Uy, ngươi cảm thấy ta này thân thương ở đâu ra? Dạ. Ngươi ngụy trang. Không không không, ta thương là thật, là đại ca của ta lưu lại cho ta. Đại ca ngươi? Ai? Hắc hắc. Phùng Tử Tiếu đột nhiên nở nụ cười. Tào Cẩm Tú đang kỳ quái, dưới đài đột nhiên truyền đến kinh hô, cẩn thận phía sau. Cái gì? Tào Cẩm Tú đột nhiên xoay người. Đang thời khắc này, Khương Nghị lấy kinh người hối hả buôn tàu vào tới. Hơn 10 bước chạy gấp sau bổ nhào nhảy lấy đà, luân búa đập về phía Tào Cẩm Tú. Đừng quên, còn có cái ta. Con thỏ nhỏ chết kia, thật đề cao bản thân. Khương Nghị Tào Cẩm Tú kinh mà không sợ, nhanh chóng tránh lui, kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, điểm ấy ngoài ý muốn còn có thể ứng phó. Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu đồng thời truy kích, một mạnh mẽ nhanh, tương hợp. Đối thủ của ngươi là ta, xem hướng nào. Phùng Tử Tiếu nảy sinh ác độc xông trước, múa động ra lệnh thấu xương đao cương, như là cô cùng phong quấn về phía Tào Cẩm Tú. Được, lúc này mới có chút ý tứ. Tào Cẩm Tú mạnh mẽ né tránh, roi dài quét ngang toàn trường, kinh sợ thối lui Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu đồng thời, roi dài quy tích đột nhiên gãy chuyển, hung hăng quất hướng Phùng Tử Tiếu đầu, hắn trước phải giải quyết cái này nguy hiểm. Tiểu Tú Tú, chúng ta tới cái cứng rắn. Phùng Tử Tiếu hô to loạn rít, đại đao lần lượt chém, đón roi phong chính diện đối kích. Khương Nghị ánh mắt sáng rực, chặt bước theo vào, tại Tào Cẩm Tú tinh lực huynh hướng Phùng Tử Tiếu thời gian, hắn tại buôn tẩu trùng chuyển ra cái không lớn không nhỏ độ cong, chạy Tào Cẩm Tú phóng đi. Người này nên am hiểu đánh xa, không quá am hiểu cận chiến. Ầm ầm. Tào Cẩm Tú roi dài cùng Phùng Tử Tiếu cự đao lần nữa đánh vào cùng nhau, kiếp nổ ra hoa lệ chấn động va chạm liệt diễm cùng quan mang, gây nên toàn trường kịch liệt hoan hô. Phùng Tử Tiếu bị hung hăng đẩy lui ba bước, nhưng vững bước sau lần nữa cuồng công, muốn dây dưa Tào Cẩm Tú. Cùng lúc đó, Khương Nghị cường thế tới gần, mà lại đột nhiên hướng mặt đất đụng ngã, liên tục quay cuồng sau, luân chân quét ngang, đánh về phía Tào Cẩm Tú cổ chân. Tiểu tử kia, ngươi còn non điểm. Tào Cẩm Tú bước ra quay cuồng, tách ra Khương Nghị, mà lại lần múa động roi dài đòn đánh. Nhưng mà, Khương Nghị chặt bước bắn lên, quay cuồng sau bỗng nhiên ngút trời, thay phiên trọng truy đánh phía Tào Cẩm Tú đầu. Ta để cho ngươi cút. Tào Cẩm Tú tay trái cương khấu, giống như vớt thương hung hăng đào hướng Khương Nghị lồng ngực, mà lại bên ngoài thần quang mang xuất hiện, một cái năng lượng trùng kích tay trái, hô tiếng, tay trái liệt diễm kích thích. Dưới đài kinh hô, xem nóng cháy, xem khẩn trương. Khương Nghị không tránh không né, luân búa thế công không ngừng, tiếp tục hướng phía trước oanh kích, tay trái thì nửa đường chặn lại. Bụp. Tại Tào Cẩm Tú hỏa trảo sắp đào đánh hắn lồng ngực sát na, Khương Nghị tay trái hung hăng đánh ra, tinh chuẩn chặn lại. Vào giờ khắc này, Khương Nghị trong lòng mặc niệm, băng diệt. Bành. Bành. Liên tục hai cỗ vang lên giòn giã đồng thời kích thích, Khương Nghị tay trái đập nát Tào Cẩm Tú hỏa trảo, giơ lên thật cao trọng truy cùng lúc đập về phía cánh tay trái của hắn. Tấn nhập linh môi cảnh giới, băng diệt lực lượng gấp bội để thăng. Hai cỗ mau bắn tung tóe tại sở hữu người trong tầm mắt nổ tung, ngoài toàn trường dự liệu. Mọi người trong tiềm thức là muốn thấy Tào Cẩm Tú đào vỡ Khương Nghị lồng ngực tràn diện, cũng tự giác không tự chủ tại não bổ kia bức tranh đẫm máu, nhưng mà tình thế kịch biến như vậy đột ngột. Tào Cẩm Tú tay trái cánh tay trái lần lượt nổ vỡ, Khương Nghị thế công không ngừng, dựa vào quay cuồng lực lượng, thừa dịp Tào Cẩm Tú hoảng hốt, một bờ vai đánh tới hắn lồng ngực. Ầm. Tào Cẩm Tú ngửa mặt bay ngược, cánh tay trái máu tươi phun ra thê mỹ độ cong, bay ngược hơn 10 mét sau đập rơi trên mặt đất, cho đến lúc này, tiếng kêu thảm thiết đau đớn mới từ hắn sợ hãi trong miệng phát ra. A. Tào Cẩm Tú sợ hãi hoảng sợ, bất khả tư nghị nhìn hắn phun máu cánh tay trái, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hắn thậm chí không rõ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Công tử. Ác linh môn bên kia toàn thể kinh hô, hơn 10 người liền lăn một vòng nhằm phía lôi đài. Tào Tây dùng sức che miệng lại, bất khả tư nghị nhìn trên đài kịch biến. Khương Nghị chặt bước theo vào, Phùng Tử Tiếu kéo trường đao chạy như điên tới. Có hiểu quy củ hay không, cản bọn họ lại. Phong Huyết Đường nơi đó đồng thời gầm thét, Đại La mang theo đại lượng sóng người đánh về phía lôi đài, chặn đánh ác linh môn. Còn lại ngàn vạn người đang xem cuộc chiến buộc phát ra bất khả tư nghị kinh hô cùng nghị luận, ai cũng không có chú ý đến vừa mới chuyện gì xảy ra. Không. Không. Tào Cẩm Tú cùng giã tựa như đứng lên, thay phiên roi dài sẽ phải phản kích. Nhưng mà, Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu vào thời khắc này cùng với sượt qua người, trọng truy đập hùng, cự đao chém vết hầu, bành bành, hai tiếng trầm đục đồng thời phát ra, Tào Cẩm Tú đầu kèm máu tươi phóng lên trời, lồng ngực bị nổ nát, nửa người tại chỗ bay ngược. Toàn trường lập tức kích thích vô số hấp khí tiếng cùng khẽ hô tiếng. Thời gian phảng phất cố định, ác linh môn đội ngũ đều ngạnh sinh sinh định tại bản địa, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn kia. Kịch biến phát sinh quá nhanh, nhanh đến sở hữu người đều không chuẩn bị sẵn sàng, bao quát Tào Cẩm Tú. Trước khoảnh khắc diêu võ dương oai, một khắc này thi thể không đầu. Chương 131, Minh Châu Mỹ Ngọc. Phong Huyết Đường huyết mạch trực hệ bởi vì sát sinh văn tính đặc thù, con nối roi truyền thừa từ trước đến nay thưa thớt, thế hệ này nhưng chỉ có Phùng Tử Tiếu như thế một căn dòng độc đinh. Mà ác linh môn phương diện khai chi tán diệp đông đảo, hậu đại thành đàn, các loại công tử tiểu thư đạt 3-40 hơn vị, cho tới những năm gần đây Phùng Tử Tiếu rất ít chủ động khiêu khích ác linh môn truyền nhân đám. Ác linh môn truyền nhân đám không thiếu khiêu khích Phùng Tử Tiếu, chẳng qua là đều bị Phong Huyết Đường những người bảo vệ đè xuống. Nhưng ở hôm nay, Phùng Tử Tiếu đè ép nhiều năm đoán nộ duy nhất tính bạo phát, chém giết Tào Cẩm Tú, nô cấp Tào Tây, hạ lòng hạ dạ, cũng dẫn phát không lớn không nhỏ hành động. Nhất là Phùng Tử Tiếu chính thức vào linh ngôi, cùng với Phùng Tử Tiếu quen biết nhau cái thiếu niên thần bí là huynh trưởng tin tức, theo thi đấu lôi đài hành động truyền vào các đại thế lực nhỏ trong hai. Đến A, tiến đến A, có bản lĩnh các ngươi tiến đến A. Phùng Tử Tiếu đứng tại chủ thành trên tường thành, khiêng cự đao hướng về phía dưới sóng người la lên, cực hạn bừa bãi. Dưới tường thành tụ đầy ác linh môn đội ngũ, phẫn nộ gầm thét Phùng Tử Tiếu. Chủ thành cửa thành đã đóng kín, ngăn cách song phương đội ngũ. Muốn Tào Cẩm Tú thi thể sao? Muốn Tào Tây còn sống sao? Quỳ xuống. Đều cho ta quỳ xuống. Nhanh. Nhanh, tiểu gia ta không tính nhẫn mại. Thực sự không được tập thể tiếng kêu ra ra cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, tới hay không? Phùng Tử Tiếu Diêu Võ Dương Oai liên tiếp thét to, hận đến dưới thành ác linh môn hơn nghìn đệ tử nghiến răng nghiến lợi, cũng để cho nơi xa đoàn người xem cuộc chiến cười vang lại lắc đầu. Khương Nghị không có tâm tư xem hắn ở đó kiêu ngạo đắc ý, phụng bồi Tô Mộ Thành đám người trở lại Phong Huyết Đường. Phong Huyết Đường đem Khương Nghị đình viện bên cạnh sân dọn ra, giao cho Tinh Nguyệt Vương thất đơn độc ở lại. Tô Mộ Thanh yên ổn tốt Tô Nhu cùng bọn hộ vệ, đến nơi này liền an toàn, các ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương, hết thảy đều sẽ từ từ tốt. Tô Nhu kinh hãi quá độ, bọn hộ vệ vết thương chồng chất, nhưng trong sân an bình hoàn cảnh khiến bọn họ treo cao tâm rốt cục rơi xuống. Nguyệt Linh Lung cùng Điền Nhân đám người nghe hỏi tới rồi, qua lại trò chuyện với nhau, quen thuộc. Thấy Tô Nhu đầy thân mệt mỏi, Nguyệt Linh Lung lôi kéo nàng đến bên trong thanh tẩy. Tô Mộ Thanh tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, rốt cuộc đã tới vương thất đội ngũ, có này một chi, liền còn có thể có thứ hai chi thứ ba chi, nói rõ phương pháp này là thật có thể được. Không đến mức chỉ còn tự mình kéo dài hơi tàn, cái khác vương thất đội ngũ toàn quân bị diệt. Mã Long vô vỗ Tô Mộ Thanh bờ vai, sự tình qua đi sắp 2 tháng rồi, các lộ mà đội ngũ hầu như đều sắp tiếp cận Huyết Hoàn Hoang Lâm, phóng bình tâm thái, tin tưởng bọn họ, chậm rãi chờ. Tô Mộ Thanh lộ ra nét mặt tươi cười, có khả năng có hôm nay yên tĩnh, ta kỳ thực nên thỏa mãn. Không có Phong Huyết Đường thủ hộ, chúng ta trốn vào Xích Chi Lao Lung sau lại sẽ đối mặt mặt khác tai nạn, không dám tưởng tượng. Phần này ân, phần này tình, ta Tô Mộ Thanh vĩnh sinh không quên. Mã Long nhìn cách đó không xa chính làm bạn nhà nhà Khương Nghị, nhẹ giọng nói, Phong Huyết Đường kỳ thực không nghĩ chúng ta báo ân, hết thảy đều bởi vì Khương Nghị, không có hắn, chúng ta đều khó khăn sống đến bây giờ. Tô Mộ Thanh cười khẽ, ngắn ngủi trong mấy tháng, hắn đã cứu ta giúp ta không dưới 10 lần rồi. Gặp gỡ hắn là ta duyên, ta sẽ thật tốt quý trọng. Ta gần nhất mấy ngày này đang cùng Phong Huyết Đường đường chủ trao đổi qua vài lần, nghe ý tứ của hắn, địa vương Phùng Thi Ngũ Phi thường coi trọng Khương Nghị. Nhưng mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là cái gì, liền đường chủ Phùng Vạn Lý đều không tin tưởng, chuyện của nơi này. Đáng cân nhắc ra. Tô Mộ Thanh mỉm cười, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ai cũng có bí mật của mình. Khương Nghị có thể bị địa vương Phùng Thi Ngũ ưu ái, tương lai chú định đại phóng dị thải, mừng thay cho hắn mới đúng. Mã Long gật đầu, thật tốt quý trọng cơ hội lần này đi. Phong Huyết Đường tự nghĩ ra lập đến nay chưa từng thủ hộ qua bất luận kẻ nào, đây là xưa nay chưa thấy lần đầu tiên, chúng ta có thể coi là dựa vào Khương Nghị được rồi cơ duyên. Nên luyện võ luyện võ, nên trưởng thành trưởng thành, nên bồi dưỡng mạng giao thiệp cũng dành thời gian. Nắm chặt tốt rồi, cơ hội lần này đầy đủ chúng ta hưởng thụ một đời, nắm chặt không tốt có lẽ sẽ cả đời tiếc nuối. Mã Long Phi thường quý trọng tại cuộc sống ở nơi này, mấy ngày qua theo mỗi cái phương diện cảm thụ Phong Huyết Đường, làm cho hắn có loại đến mối hận muộn cảm giác. Hắn thậm chí đem lúc ngủ đều áp xúc đến thấp nhất, nhất định phải đem kỳ ngộ lợi dụng đến tốt nhất. Các ngươi đang nói cái gì? Khương Nghị ôm Nha Nha đi tới, gấu con thi điên theo ở phía sau. Ý kìa Nha y Nha. Nha Nha nuốt ở Khương Nghị trong ngực theo chân bọn họ đánh bắt chuyện, tiểu Nha đầu khí sắc đã khá nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phát phát, chẳng qua là còn có chút hơi gầy. Để cho ta tới ôm một cái. Mã Long đưa tay muốn đi ôm nàng. Nha Nha tranh thủ thời gian kéo chặt Khương Nghị cái cổ. Hết mức không buông ra. Gấu con hùng đại cho là hắn muốn khi dễ Nha Nha, nhe răng nết miệng nhào tới gặm hắn ống quần, mập phì bộ dạng thế nào đáng yêu. Ta cảm thấy nó trưởng thành rất nhiều. Tô Mộ Thanh nhìn dưới đất gấu con, nhục đô đô giống như cái quả cầu nhung. Nhớ lúc đầu tại Hắc Vân Vũ Lâm thấy thời gian, chỉ bằng bàn tay lớn nhỏ, hiện tại tối thiểu trưởng thành gấp đôi. Mang về đều 4, 5 tháng rồi, mỗi ngày nhân sâm linh quả huy, ăn rồi ngủ rồi ăn, thỉnh thoảng còn uống chút máu người. Tại hang gấu trong cũng không loại đãi ngộ này, không lớn lên mới là lạ chứ. Chuyện của tôi chấm. Nét. Ngươi không cho nó tiết chế. Không phải nói Nha Nha cùng nó trưởng thành tốc độ muốn rằng có sao. Linh Lung nói ngự thú nhân cùng Linh Yêu rằng có tình huống muốn thông qua hút máu để phán đoán. Linh Yêu hút máu tần suất vượt qua ngự thú nhân, nên chú ý nhiều hơn. Có thể Nha Nha cùng gấu con hiện tại cơ bản đều là mỗi ngày hút lẫn nhau 2 cái. Khương Nghị xoa Nha Nha tay nhỏ bé, tuy rằng mỗi ngày đều bị hút máu. Có thể vết thương tổng hội tự mình khép lại, tìm không được vết sẹo cũ. Hai người bọn họ cảm tình thế nào? Mã Long nhắc tới Hùng Đại. Hùng Đại nhe răng nết miệng hù hắn, tựa hồ rất không nguyện ý bị như thế nết tại giữa không trung. Mỗi ngày chán cùng một chỗ, vật nhỏ này đi ngủ đều vùi ở Nha Nha bên cạnh. Sau đó không lâu, có gỗ thanh tẩy sau Tô Nhu đi ra phòng 8, trong sân bầu không khí tựa hồ vì đó hơi đình trệ. Vô luận Mã Long vẫn là bọn hộ vệ, cũng hơi hoảng hốt. Trước chẳng qua là cảm thụ nàng cao quý xinh đẹp, thời khắc này rửa sạch duyên hoa hiện lên làm tư thái, càng triển kinh người mị lực. Nước sạch phù dung, không thể tả, vừa tựa như minh châu mỹ ngọc, tinh thuần không tì vết. Một loại hoàn mỹ đến say lòng người vẻ đẹp, một loại ôn nhu dịu dàng hiền thục tĩnh. trắng non yếu ớt như thanh xuân thiếu nữ, rồi lại hết lần này tới lần khác mang theo cao quý trang nhã nữ nhân vị. Cũng may tất cả mọi người có một số định lực, hơi hơi thất thần rất nhanh dịch ra ánh mắt. Tô Nhu tại Tinh Nguyệt Vương quốc mỹ danh không kém Tô Yên Yên, một là điểm tình ôn nhu dịu dàng, một là lãnh diễm yêu mị. Kỳ thực năm đó nhị trưởng lão đã từng muốn đem Tô Nhu mang vào chiến môn, hứa gả con cháu của chính mình, kết quả Tinh Nguyệt Vương thượng không muốn con gái của mình vượt vào cái loại này hỗn loạn hoàn cảnh, trước thời hạn đem nàng gả cho một vị tướng quân. Đáng tiếc là, hôn nhân sau không vài ngày, tướng quân kia liền chết vào ngoài ý muốn, Tô Nhu liền trở lại vương cung, khiêm tốn sinh hoạt, nhiều năm xuống mọi người hầu như đã quên sự tồn tại của nàng. Tô Nhu không để ý ánh mắt mọi người, vì không muốn dung mạo gây họa, đã rất nhiều năm không thi phấn trang điểm. Cô cảm giác khá hơn chút nào không? Tô Mộ Thanh về phía trước. Ta không có gì đáng ngại, không cần vì ta phí sức. Thương thế của ngươi. Tô Nhu nhìn Tô Mộ Thanh trống rông tay áo trái, một trận đau tiếc, nhịn không được lần nữa ngông lung hai mắt. Nàng vừa mới tắm gội rửa mặt trải đầu thời gian nghe Nguyệt Linh Lung nói chuyện về sau, nguyên bản thật tốt hai huynh đệ, một cái tại vùng ngoại ô, một cái bị phế cánh tay trái. Tô Mộ Thanh cố gắng cười tươi, an ủi, chậm rãi thành thói quen, không cần lo lắng. Cô câu ngươi vẫn là đi nghỉ trước đi, trên đường chịu khổ. Ăn chút khổ không có gì, Mộ Thanh, ta đang suy nghĩ. Chúng ta có muốn hay không đi ra ngoài nên tiếp. Cái khác đội ngũ không nhất định có chúng ta vận may, còn khả năng chính diện gặp đuổi giết. Tô Nhu nhớ mong trên đường đội ngũ, chính là bởi vì trải qua mới rõ ràng nhất kia phần khổ cùng khó. Màn trời chiếu đất cũng có thể tiếp thu, lặn lội đường xa cũng được, chẳng qua là kia phần khẩn trương cùng sợ hãi, cùng với gió tanh mưa máu tàn khốc. Đối với bọn hắn những thứ này chưa bao giờ trải qua người mà nói tuyệt đối là ác ngộng. Tô Mộ Thanh lắc đầu, kiên nhẫn giải thích, phong huyết đường có thể đáp ứng thủ hộ chúng ta, lại ngoại vi gắn gần nghìn đệ tử, đã là thiên đại ân tình, cũng sẽ thừa nhận tới từ chiến môn uy hiếp. Cưỡng cầu nữa bọn hắn ly khai bãi sa mạc ra ngoài tìm tòi, không chỉ có nhân lực trên không hiện thực, hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Xích Chi Lao Lung tình huống các ngươi nên xem tới được, phong huyết đường một khi điều đại lượng đệ tử ra ngoài, ác linh môn cùng thế lực khác sẽ không bỏ qua cơ hội, hậu quả không thể tin được. Tô Nhu há miệng, ảm đạm rủ xuống tầm mắt. Là à, không thân chẳng quen, người ta có thể vào lúc này thu lưu lại đã là đại ân đại nghĩa, có thể nào xa cầu càng nhiều. Bọn hộ vệ trong lòng buồn khổ nhưng cũng lý giải, có thể phong huyết đường loại này cường đại tổ chức thủ hộ đã không dám tưởng tượng, thực sự không thể xa cầu quá nhiều, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi dư thừa lợi ích đi thỉnh cầu. Vì bọn họ cầu khẩn đi, coi như là chàng lịch lãm. Đoạn đường này, trên vạn dặm, các loại cực khổ các loại đau đớn sẽ làm sở hữu vương thất con em cùng hộ vệ đều vứt bỏ vương thất vầng sáng, lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Mộ Thanh so bất luận kẻ nào đều hy vọng cứu trên đường vương thất bộ đội, có thể có lòng không đủ lực, hắn thật không bỏ ra nổi đầy đủ tài nguyên đi khẩn cầu phong huyết đường vì mình bán mạng. Bầu không khí lần nữa trở nên nặng nề, Tô Nhu mang tới sáng rực cảm giác cũng không đè ép được mọi người nội tâm khổ sở. Khương Nghị chịu không nổi bầu không khí như thế này, nỗ lực suy nghĩ một chút. Phong huyết đường bất tiện ly khai Xích Chi Lao Lung, chúng ta có thể tại bên trong Xích Chi Lao Lung buông tay chân ra làm. Thế nào? Làm. Tô Mộ Thanh rất không lời Khương Nghị cái này làm chứ. Các ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta đi theo Phùng Tử Tiếu thương lượng một chút, đi, Long ca cùng nhau. Khương Nghị bước nhanh ly khai. Hắn thật có biện pháp. Tô Nhu nhìn Khương Nghị rời đi bóng lưng, nói không nên lời là mong đợi vẫn là cái khác. Tô Mộ Thanh chăm chú suy tính biết, trước mắt sáng lên, có lẽ thật có biện pháp. Xa không được, chúng ta có thể tới gần. Biện pháp gì? Tô Nhu không biết Khương Nghị nhưng lý giải nhà mình Tô Mộ Thanh, đã nói có biện pháp, nên thật sẽ có biện pháp. Đợi một chút đi, liền xem hắn thế nào cùng phong huyết đường giao thiệp. Tô Mộ Thanh lần nữa may mắn ban đầu ở cổ Nguyên Thành không có vứt bỏ qua Khương Nghị, năm đó một ân, hôm nay được tồn, không có lúc đó tương ngộ tương phủng, có lẽ đã không có mình bây giờ. Ta nghe nói hắn cùng phong huyết đường lão tổ tông có quan hệ. Tô Nhu chậm rãi có hiếu kỳ. Ta cũng không xác định, nhưng phải có đặc thù liên hệ, phong huyết đường đường chủ tự mình đi tìm chúng ta, minh xác tỏ thái độ đem nơi này cho rằng nhà của mình. Bọn hắn thật có thể tín nhiệm sao? Tô Nhu nghĩ tới bên trong phong huyết đường từng cái một hơn 2 mét đại hán cũng cảm giác trong lòng e ngại. Cô yên tâm đi, tại phong huyết đường trong mắt, chúng ta căn bản không đáng giá bọn hắn dùng âm mưu. Các ngươi an tâm ở chỗ này sinh hoạt, những thứ khác giao cho ta xử lý. Tô Mộ Thanh có trách nhiệm thủ hộ vương thất may mắn còn tồn tại đệ tử. Đây là hắn quãng đời còn lại vướng chân, cũng là duy nhất có thể hướng huynh trưởng bàn giao. Khương Nghị năm nay bao nhiêu tuổi? Thiếp qua mấy tháng liền 13 tuổi rồi. 12 tuổi linh ngôi. Bọn hộ vệ kinh ngạc trao đổi ánh mắt, đáng sợ. Cô không cần đối với Khương Nghị có hoài nghi, hắn chiến đấu phương thức khả năng rất cực đoan, nhưng tính tình rất thật rất sạch sẽ, nhiều hơn gặp gỡ ngươi sẽ biết giải hắn. Tha thứ cô đang nghi, ta chỉ là...
Ta minh bạch, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi, viện này là Phong Huyết Đường đơn độc cho chúng ta chuẩn bị.
Chương 132, đi ngang con cua. Chủ thành cửa thành mắng chiến một mực duy trì liên tục đến buổi chiều, ác linh môn đã mệt mỏi, Phùng Tử Tiếu chưa thỏa mãn.
Xích Chi Lao Lung mọi người lần nữa nhận thức Phùng Tử Tiếu bừa bãi, la lối om sòm hành động khiến người ta tương đương không lời, cũng đem ác linh môn đội ngũ khí gần chết. Sự tình ồn ào đến sau cùng kinh động Phong Huyết Đường đường chủ cùng ác linh môn môn chủ. Phùng Vạn Lý chơ không phản ứng, tương đương với nhận thức Phùng Tử Tiếu kiêu căng.
Ác linh môn môn chủ hạ lệnh triệu hồi đội ngũ, miễn cho tiếp tục mất mặt xấu hổ.
Một hồi cho khôi hài đến đây kết thúc, cũng rất nhanh bị hỗn loạn tội ác Xích Chi Lao Lung tiêu hóa. Giống như loại chuyện này tại Xích Chi Lao Lung hoàn cảnh này trong thật sự là nhiều lắm, mỗi ngày đều đang phát sinh. Mọi người duy nhất mong đợi là ác linh môn biết dùng phương thức gì đi phản kích, song phương lại sẽ phát sinh dạng gì hôn chiến. Nhưng mà, không chờ ác linh môn phương diện làm ra phản ứng, sắc trời vừa mới vào đêm, Phong Huyết Đường nơi đó ngược lại chủ động nổi đoá.
Ác linh môn.
Phó môn chủ Tào Huy đang giận dữ cở trách đám đệ tử kia không bảo vệ cẩn thận Tào Cẩm Tú, còn vứt bỏ Tào Tây. Kết quả phía dưới đệ tử vội vã đến báo.
Phùng Tử Tiếu đi ra, nên ngang ở bên trong thành loạn đi dạo, hắn còn dắt Tào Tây tiểu thư.
Tại
đi dạo đường lớn đây.
Buồn cười.
Tào Huy tức giận.
Tào Cẩm Tú là của hắn con trai ruột, con nhỏ nhất, một mực chiều chuộng, thiên phú không đủ, ta dùng bảo dược linh quả đổ cho ngươi, mấy năm nay không thiếu ở trên người hắn hạ tinh lực, có thể nhất thời không chú ý, dĩ nhiên chết tại Phong Huyết Đường trong tay.
Hắn có thể không quan tâm Tào Tây, nhưng phi thường lưu ý Tào Cẩm Tú.
Hắn còn không kết thúc.
Phía dưới đệ tử tức thiếu chút nữa ngất đi, ngươi đều đứng trên thành lầu mắng một ngày, còn chưa đủ.
Đêm khuya còn muốn dắt tiểu thư của chúng ta trượt đường lớn.
Các ngươi còn có mặt mũi nói.
Tào Huy sắc mặt tâm hàn, nhịn không được muốn giết người.
Cho ta trông chừng hắn, xem hắn đùa giỡn hoa chiêu gì.
Lại triệu tập 300 đệ tử, tùy thời chuẩn bị hành động.
Tuân lệnh.
Giờ này khắc này, nội thành khu một chỗ phồn hoa trên đường phố. Phùng Tử Tiếu trong tay dắt đầu dây thừng, phía sau buộc xấu hổ và giận dữ Tào Tây, không nhanh không chậm trượt đường lớn, thỉnh thoảng còn nâng nhấc tay trong dây thừng, hướng bốn phía sóng người ra hiệu, nhận được các linh môn nâng đỡ. Tiểu gia ta hôm nay tiểu thắng một ván, ha ha, hôm nay thân thể không thoải mái, biểu hiện không phải quá tốt, để cho các vị chê cười, sau này nhất định nhiều hơn lên đài, nhiều hơn bắt thưởng.
Chúc mừng Tiếu gia,
đánh đủ sức lực,
ha ha,
chúc mừng Tiếu gia tấn nhập linh ngôi, thật đáng mừng a.
Tiếu gia đây là chuẩn bị mang phần thưởng đi đâu a?
Muốn không cho mấy ca thoải mái.
Tiếu gia ngươi lưu lại quá lãng phí, chỉ có thể nhìn không thể dùng, muốn không để cho nàng tại trên đường phố nhảy một bản.
Để cho chúng ta để mắt.
Bốn phía tiểu lâu trong quán cơm không ngừng truyền đến cười vang, đáp lại Phùng Tử Tiếu hung hăng càng quái, khí Tào Tây sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hung hăng quét mắt bốn phía đáp lại đám người, có thể căn bản không người phản ứng.
Xích Chi Lao Lung tất cả đều là tên điên. Một thân lưu manh chưa hề biết chữ sợ viết như thế nào, nàng trừng càng tàn nhẫn, bốn phía gào to càng lửa nóng.
Phùng Tử Tiếu, ta quyết không tha cho ngươi.
Tào Tây hận đến răng run lên, cũng không thể không dùng sức nhắm miệng, không dám biểu hiện quá phận rõ ràng, thật sợ Phùng Tử Tiếu một cái không vui, đem mình lột sạch ném tới trên đường phố.
Có người trêu đùa Tào Tây, có người bắt chuyện Phùng Tử Tiếu, có người thì chú ý Phùng Tử Tiếu thiếu niên bên cạnh Khương Nghị.
Cẩm y hoa phục phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn vô hại, dáng dấp tuấn tú trắng nõn. Mắt to sáng ngời có thần phi thường có linh tính, có thể quan tâm qua ngày hôm qua thi đấu lôi đài người đều biết, chính là cái này thiếu niên thần bí chung kết Tào Cẩm Tú, cũng là Phùng Tử Tiếu công khai thừa nhận đại ca.
Ta với hắn không quen, liền hắn bộ dạng này, ta tuyệt đối đánh hắn.
Khương Nghị đi theo Phùng Tử Tiếu bên cạnh tương đương không lời, ai cho ra hỏa này dưỡng thành loại này tính nết.
Thực lực thiên phú quả thực đủ mạnh, có thể tính cách trương dương đến loại trình độ này, coi như là nhất tuyệt rồi.
Tô Mộ Thanh cũng rất không lời. Theo ở phía sau cười khổ lắc đầu.
May là tại bên trong Xích Chi Lao Lung, gia hỏa này nếu tung ra đến bên ngoài, không được mỗi ngày bị đánh.
Nguyệt Linh Lung đưa đẩy nói, một phương thủy thổ, một phương người, Xích Chi Lao Lung hoàn cảnh này vô luận như thế nào cũng dưỡng không thành thư hương khí tức.
Không muốn ta theo sao?
Tô Nhu bị cương ép mang ra khỏi đến, đi theo trong đội ngũ, Tô Nhu dịu dàng cao quý, khí chất trang nhã, vô luận dung nhan vẫn là y phục đều phi thường đáng chú ý. Nàng đi ở đội ngũ này trông giống như là đóa nở rộ mẫu đơn đặt ở ngổn ngang cỏ dại trong đội, nghĩ không chú ý đều khó khăn.
Nàng phi thường không thích hướng Xích Chi Lao Lung loại này hỗn loạn lại ác liệt hoàn cảnh, cứ việc có tâm thử thích hướng, có thể suy cho cùng xuất thân chiều chuộng, bị thụ che chở, thật không là chốc lát có thể tiếp nhận.
Cô liền làm trải nghiệm cuộc sống rồi,
chúng ta muốn thử quên mất từng trải qua vinh hoa cùng địa vị, làm người bình thường, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu. Tô Mộ Thanh đồng dạng không thích ứng, nhưng ở càng cố gắng thích ứng. Chúng ta kế tiếp cần muốn làm gì? Tô Nhu cố gắng chấn định, không muốn để cho Phong Huyết Đường cảm giác tự mình quá phận chiều chuộng. Có thể sóng người chung quanh cùng chỗ cao tiểu lâu hàng trăm hàng ngàn song nóng bỏng ánh mắt để cho nàng toàn thân khó chịu, nàng chưa bao giờ thừa nhận qua loại ánh mắt này, hoàn toàn không hề che giấu nhìn chằm chằm ngươi xem, xâm lược tính rất mạnh, cảm giác kia tựa như hận không thể trực tiếp té nhào trên đất lột sạch ngươi. Thưởng thức xích chi lao lung phong thổ, thuận tiện chọn điểm thứ tốt. Cô phóng bình tâm thái, mặc dù chờ một hồi xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng là có chuẩn bị. Tô Mộ Thanh ra hiệu đi theo hổ vệ bảo vệ cẩn thận cô. Một nhóm hơn 20 người diếu võ dương oai đi ở trên đường, đến các loại trong cửa hàng vũ khí đi dạo, còn vào hắc quật bên trong cảm thụ xích chi lao lung đặc sắc, cố ý đến ác linh môn khu khống chế trong chuyển bài vòng. Cho tới bây giờ, ai cũng minh bạch Phùng Tử Tiếu mục đích, rõ ràng chính là đang nhục nhã ác linh môn, vừa tựa hồ đang cố ý chờ đợi ác linh môn phản kích. Mọi người âm thầm phỏng đoán, Phùng Tử Tiếu đây là đang câu cá. Trong tối quá khả năng mai phục càng nhiều hơn Phong Huyết Đường đệ tử. Chỉ cần ác linh môn dám đứng ra chen ép Phùng Tử Tiếu, bọn hắn sẽ ngay đầu tiên xuất hiện cũng phản công. Sau cùng, đoàn người chuyển đầy đủ một canh giờ, ác linh môn từ đầu đến cuối không có xuất hiện, Phùng Tử Tiếu mang theo bọn hắn đi vào một cái xa hoa quán rượu, vung tay lên, 50 cái kim tệ bắt đỉnh tầng phòng lớn. Mệt mỏi, đêm nay thật tốt bồi bổ. Phùng Tử Tiếu dứt khoát hẳn hoi tòa hạ, bắt chuyện mọi người toàn bộ ngồi xuống. Chủ quán, rượu mạnh nhất, đồ ăn đắt nhất, có đặc sắc nhất chiêu bài, đều cho tiểu gia mang lên. Thiếu gia ngài nghỉ ngơi trước, lập tức, ha ha, lập tức. Chủ quán túi đầu không lưng lui ra. Trên vài người đến nhà bếp trông chừng rồi, ai dám kê đơn, một bả lửa đốt này phá lâu. Phùng Tử Tiếu hô to lớn rít. Chủ quán tập mãi thành thói quen, đắp khuôn mặt tươi cười rất nhanh ly khai. Phong Huyết Đường thật theo năm cái đại hán, thẳng đến nhà bếp. Tô Nhu sợ hãi, nơi này ăn cơm còn muốn lo lắng bị kê đơn. Người cho rằng đây, tại xích chi lao lung sinh hoạt, không dài một chút tâm nhãn chết đáng đời. Phùng Tử Tiếu không thèm quan tâm, chuyện này không ít phát sinh qua. Tô Nhu mặt cười trắng bệnh, bữa cơm này nàng là khẳng định ăn không an lòng rồi. Tào Tây thấy Tô Nhu thật đáng sợ, cố ý hừ lạnh, có một số dược vô sắc vô vị không tra được, còn có thể có thời kỳ ủ bệnh, cẩn thận hôm nay ăn, 10 ngày sau tái khởi phản ứng. Độc dược ngược lại cũng dễ nói, cho ngươi hạ tình dược, 10 ngày sau có một ngày. Hừ hừ, ngươi tỉnh dậy không chừng tại ai trên giường đây. Tô Nhu thân thể mềm mại khẽ run. Bữa cơm này thật không dám ăn. Muốn không ta chuẩn bị chút tình dược đổ cho ngươi vài hớp. Phùng Tử Tiếu giọng nói ung tùm, không có hảo ý nhìn nàng. Tào Tây lập tức câm miệng, âm mặt ngồi ở xó xỉnh. Đừng sợ, nàng cố ý dọa người đây. Nguyệt Linh lung an ủi Tô Nhu. Có đúng hay không hù dọa người, trong lòng mình tin tưởng, nơi này là xích chi lao lung, nữ nhân vĩnh viễn là đồ chơi của nam nhân, trừ phi ngươi so nam nhân mạnh so nam nhân quá, bằng không ngươi sớm muộn sẽ trở thành. Tào Tây còn chưa nói hết, Phùng Tử Tiếu một cái ấm trà quất tới. Bụp! Ấm trà nện ở nàng trên đầu, vỡ thoái, mảnh vỡ cùng nước trà theo tóc tí tách lướt xuống. Phùng Tử Tiếu lạnh quát, ngươi chán sống rồi. Tào Tây không nói thêm gì nữa, lại cúi đầu mang mắt, thâm trầm nhìn chằm chằm Tô Nhu. Ánh mắt kia xem Tô Nhu trong lòng sợ hãi. Trong gian phòng đó, nàng chỉ có thể khi dễ Tô Nhu rồi. Còn không trị được ngươi. Phùng Tử Tiếu hô đứng lên, vung đao sẽ phải bổ đi qua. Không muốn. Tào Tây thét chói tai, kinh ra mồ hôi lạnh. Bụp. Phùng Tử Tiếu cự đao tại một khắc cuối cùng trở mình, đổi bổ là quất, mặt đao tầng tầng lớp lớp quất ở trên người nàng. Tào Tây kêu thảm thiết, tại chỗ tung tóe, ào ào, phá khai cửa phòng, đập ra hơn 10 mét xa. Một kích này lực đạo đủ tàn nhẫn, Tào Tây giãy giụa vài cái, nằm ở chỗ này choáng váng rồi. Phi. Buồn nôn. Phùng Tử Tiếu quản ngươi nam nữ, thấy ngứa mắt liền mở đánh. Phong Huyết Đường tập mãi thành thói quen. Bên trong xích chi lao lung không phân biệt nam nữ, một số thời khắc, nữ nhân so nam nhân càng tàn nhẫn. Khương Nghị buồn bực nói, ta nói tiểu đệ A, nơi này là bàn ăn, không phải võ đài. Ngươi kỳ thực có thể đổi lại hơi chút bình thường điểm phương thức, ta cảm thấy ngươi vừa mới ném ấm trà động tác cũng rất xoái, vung đao phương thức thoáng khoa trương. May mà không bổ nàng, không phải Tô Nhu tuyệt đối doạ ngất. Thói quen rồi, thấy ngứa mắt đồ vật đã nghi trên đao. Phùng Tử Tiếu dứt khoát hẳn hoi tòa hạ. Tiểu lâu này quy mô rất lớn. Nên thuộc về cái nào đó tông phái sản nghiệp chứ. Tô Mộ Thanh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, rất sợ cô lại bị kích thích. Xích chi tam hổ một trong hắc hổ. Hắc hổ không chuyện ác nào không làm, thanh hổ nhất nữ không vui, tử dương hổ không máu không khoái. Phùng Tử Tiếu ra hiệu các đệ tử quét tước sạch sẽ. Khương Nghị nói, ngươi có thể hay không dùng thông tục ngôn ngữ cho chúng ta những người ngoại lai này tới cái đơn giản giải thích.
Chương 133, Xích Chi Tam Hổ. Ta như thế nói cho ngươi đi, nội thành khu 4 tổ chức đều có bất đồng đặc sắc. Ác Linh Môn không cần nói nhiều, nó truyền thừa lâu đời, nội tình hùng hậu, mấy năm nay bắt đầu đi tinh anh hóa lộ tuyến, không hề mù quáng chiêu thu đệ tử, chú trọng nội bộ truyền nhân bồi dưỡng, bảo chứng ngưng tụ lực. Xích Chi Tam Hổ sáng lập gần 200 năm, đang đứng ở cao tốc thời kỳ phát triển, tiềm lực rất đủ. Bởi Ác Linh Môn cùng Phong Huyết Đường mang tới áp lực, bọn hắn không có tư cách lắng đọng xuống từ bên trong thăng hoa, nhất thiết phải nỗ lực thu nạp lực lượng đến phong phú tự mình. Hắc Hổ tuyển nhận đệ tử đều là những thứ kia bản tính tà ác loại hình, tam giáo cửu lưu cái gì cần có đều có, nội bộ cực độ hỗn loạn, phương thức làm việc dã man, đối ngoại phi thường bao che khuyết điểm. Thanh Hổ kinh doanh hơn 10 gia hoa lâu, bao quát ngoại thành đều có bọn hắn hoa lâu, bên trong đệ tử đều là yêu thích nữ sắc loại hình, quanh năm cùng ngoại giới nô lệ buôn giao tiếp, mua vào đại lượng mỹ nữ. Nghe nói bọn hắn hoa lâu trong không có dừng lại 5 năm nữ nhân, 5 năm sau sẽ lại bán trao tay cho nô lệ buôn, đưa cách Xích Chi lao lung, bảo chứng hoa lâu tươi mới độ. Tử Dương Hổ đây tình huống càng đặc biệt, trong bọn họ đệ tử trường 6 thành tất cả đều là nữ nhân, bao quát Tử Dương Hổ bây giờ đầu hổ, cũng là nữ nhân, vẫn là diễm quan Xích Chi đệ nhất mỹ nữ. Bởi Tử Dương Hổ nữ nhân lại nhiều, thừa nhận áp lực càng nặng, một mực đang cực lực biểu hiện mình tàn bạo, lấy này uy hiếp thế lực khác, do nét đặc trưng chính là dùng máu thay rượu, bọn hắn không uống rượu, uống máu. Các ngươi Xích Chi lao lung quả thật là chút biến thái. Khương Nghị nghe xong đều không quá thoải mái. Tô Mộ Thanh đám người thần sắc đều không được tự nhiên. Càng là thâm nhập lý giải, càng là cảm giác Xích Chi lao lung là tội ác chi thành lời giải thích quá thỏa đáng. Các ngươi đây là cái gì biểu tình? Không muốn quá độ ghê tởm hóa chúng ta Xích Chi lao lung. Là chúng sinh tội ác tạo nên Xích Chi lao lung, không phải Xích Chi lao lung tẩm bổ tội ác. Thiên hạ này hoàn cảnh đủ loại, đều có tồn tại lý do, Xích Chi lao lung không ngoại lệ. Xích Chi lao lung là thế giới hắc ám ảnh thu nhỏ, vẫn là một trong. Càng tối tăm địa phương nhiều hơn nhiều. Chúng ta hung ác, ác quang minh chính đại, không giống ngoại giới những thứ kia ra vẻ đạo mạo hỗn đản, ác càng buồn nôn. Hơn nữa, Xích Chi lao lung giống như là khối rất lớn nam châm, hấp dẫn mấy vạn dặm sơn hà cổ thành ác nhân liên tục không ngừng hướng nơi này hội tụ, bọn hắn ở chỗ này tàn sát, ở chỗ này dễ rủa, ở chỗ này cầu tồn, ở chỗ này hương thịnh suy vong. Không có Xích Chi lao lung, chúng sinh đắp nặn những thứ này ác nhân sẽ đi đâu? Sẽ chỉ ở các nơi trên thế giới làm ác. Lệnh lý. Khương Nghị chẳng muốn tranh luận. Tô Mộ Thanh trái lại nở nụ cười, Tử Tiếu công tử phía sau đoạn văn này có lý. Ác nhân không phải Xích Chi lao lung sinh ra, là tại các nơi trên thế giới hoàn cảnh khác nhau trong sinh ra, mặc dù không có Xích Chi lao lung, ác nhân vẫn sẽ có. Bên trong Xích Chi lao lung như là tòa lò luyện, hấp dẫn sở hữu ác nhân, cũng ở đây luyện sở hữu ác nhân. Ác nhân cũng là người, có tồn tại tư cách, nơi này chính là bọn hắn sinh tồn thế giới. Ta sinh ra ở chỗ này, trưởng thành ở chỗ này, ta yêu nơi này. Phùng Tử Tiếu không có hình tượng chút nào ngưỡng dựa vào trên ghế ngồi, nhãn châu xoay động. Đống nhiên cười nói, ngươi kia tiểu tình nhân Linh Văn là hoa mẫu. Tiểu tình nhân. Khương Nghị nhíu mày. Ngươi đều có vị hôn thê, một cái khác không phải tình nhân là cái gì? Nguyệt Linh Lung cười nói, hắn nói là điển nhân. Đúng đúng, chính là nàng, là cái mỹ nhân bại hoại, thật tốt tẩm bổ sau này tuyệt đối không sai. Khương Nghị vung hắn cái liếc mắt, không thèm để ý, là hoa mẫu, làm sao vậy? Thử Dương Hổ cọp mẹ chính là hoa mẫu. Nga. Mạnh như vậy. Khương Nghị không khỏi ngồi thẳng người, những người khác cũng là cả kinh. Nguyên lai Phùng Vạn Lý nói hoa mẫu chính là chỉ Tử Dương Hổ thủ lĩnh. Có thể ngồi trên Tử Dương Hổ thủ lĩnh chức vị, đứng hàng tam hổ một trong, định là người hết sức đáng sợ vật, nhất là nữ nhân, có khả năng ngồi yên tam hổ bảo vị, uy hiếp Xích Chi lao lung, càng là khó có được. Hoa mẫu Linh Văn trưởng thành đến mức tận cùng dĩ nhiên có thể đạt đến loại trình độ đó. Ta nói với các ngươi qua, bên trong Xích Chi lao lung hội tụ các nơi ác nhân, cũng tẩm bổ các loại linh văn. Ngoại giới hiếm thấy linh văn cơ bản cũng có thể tại đây tìm được. Tử Dương Hổ hổ đầu lĩnh lúc đầu không phải nàng, là chồng nàng, thực lực tại tam hổ đứng đầu, về sau. Hắc hắc. Nàng đem hắn hút khô rồi, liền thuận lý thành trương biến thành đầu lĩnh. Hút khô. Khương Nghị nghe không hiểu, mọi người nhưng là bừng tỉnh đại ngộ. Tô Mộ Thanh trầm ngâm, có thể đem chồng của nàng linh lực toàn bộ hút khô, hoa mẫu linh văn của nàng nên tính là đồng loại cực hạ. Không sai, nàng hoa mẫu linh văn sinh cơ bành trướng. Cùng điền nhân cái loại này nhàn nhạt mơ hồ bất động. Các ngươi đang nói cái gì? Hút khô là có ý gì? Nguyệt Linh Lung cười duyên, chờ ngươi và điền nhân đều đã lớn rồi, dĩ nhiên là đều hiểu rồi. Tô Mộ Thanh cũng mỉm cười, điền nhân tình huống cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành uy hiếp,
ngươi có thể yên tâm sử dụng.
Ha ha,
sử dụng cái từ này dùng đến tốt.
Phùng Tử Tiếu chỉ vào hắn cười to.
Khương Nghị mắt hí quan sát bọn hắn, hừ hừ nói, không nói với ta.
Tự ta sẽ không tra.
Được rồi, ta với ngươi giới thiệu sơ lược.
Nguyệt Linh lung út sấp Khương Nghị bên thai nhỏ giọng khe khẽ nói vài câu.
Có loại năng lực này.
Kia không nghịch thiên.
Khương Nghị giật mình.
Tốt số rồi, được kêu là nghịch thiên.
Mệnh không tốt chỉ có thể coi là vật chứa.
Nói như vậy, hoa mẫu linh văn đều là vật chứa, giống như Tử Dương Hổ tình huống như vậy nên thuộc về đặc thù trong đặc thù.
Không đúng vậy, ta xem các ngươi ánh mắt không đứng đắn.
Lý là như vậy cái lý, nhưng vận dụng.
Chờ ngươi trưởng thành liền hiểu.
Nhớ cậy, không muốn tổng coi ta là em bé, ta qua một tháng nữa liền 13 tuổi rồi.
13 không phải em bé.
Ta không với các ngươi tranh, không nói những thứ này, ta hỏi ta tiểu đệ cái vấn đề.
Khương Nghị hướng Phùng Tử Tiếu nơi đó tiếp cận, cười xấu xa, người khác vì sao xưng hô ngươi phi tử công tử.
Ngươi rất có bát quái tiềm chất.
Phùng Tử Tiếu bừa bãi thần sắc rốt cục mất tự nhiên.
Nhàn rồi không chuyện gì, nói một chút chứ.
Không nói.
Có ngượng ngùng gì, nói một chút.
Không nói.
Ngươi nói không nói.
Không nói.
Phùng Tử Tiếu đống nhiên đập bàn, thẹn quá thành giận.
Sớm muộn ta cho ngươi hỏi đi ra.
Khương Nghị ngưỡng tựa ở trên ghế gỗ, bình chân như vậy.
Ngươi.
Ngươi hỏi thăm người tư ẩn có ý tứ.
Ta đây là quan tâm đệ đệ ta, thâm nhập hiểu ta huynh đệ.
Đợi một chút.
Khương Nghị bỗng nhiên ngồi thẳng người, trực câu câu nhìn về phía Tô Nhu.
Làm sao vậy?
Tô Nhu vô ý thức nhìn một chút tự mình quần áo, đụng một cái tự mình tóc mai.
Phi tử.
Ha ha, ta quá thông minh, Phùng Tử Tiếu, Phi Tử Tiếu, ha ha.
Khương Nghị mừng như điên, hài âm.
Phi tử, Phong tử, Phùng tử.
Phùng Tử Tiếu sắc mặt tâm u, chơi vui sao?
Chơi vui, ha ha, chơi vui, ta sau này không cứ gọi ngươi tiểu đệ, ta gọi ngươi tiểu muội.
Khương Nghị chỉ vào Phùng Tử Tiếu cười to, này to con phối hợp phi tử xưng hô, tuyệt diệu.
Được.
Xem như ngươi lợi hại, ta sau này không gọi ngươi đại ca, ta gọi ngươi.
A gì?
Dựa vào cái gì?
Ngươi không bỏ ra nổi lý do.
Thế nào không lý do, Khương Nghị, Khương Nghị.
Khương gì?
Thuận miệng không?
Ngươi.
Ngươi cái gì ngươi?
A gì?
Phùng Tiểu Muội.
Khương A gì?
Phùng Tiểu Muội.
Khương A gì?
Phùng Tử Tiếu cùng Khương Nghị mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Các ngươi a.
Tô Mộ Thanh đám người lắc đầu mà cười, liền Tô Nhu đều khó khăn được mỉm cười, lộ ra nét mặt tươi cười.
Phong Huyết Đường hộ vệ cùng hộ vệ đám đều túi đầu nhịn cười.
Chỉ chốc lát sau rượu và thức ăn toàn bộ đưa đến, mọi người bắt đầu ăn cơm thưởng thức xích chi lao lung phong vị thức ăn, Khương Nghị lại úp sấp trước cửa sổ chung quanh, các ngươi nói đêm nay có thể đưa tới bao nhiêu ác lang?
Đến bao nhiêu, ăn bao nhiêu, chỉ sợ bọn hắn không dám tới.
Phùng Tử Tiếu giơ chén rượu, tả hữu quơ quơ, hỏi bên cạnh Phong Huyết Đường đệ tử, rượu là cái gì vị?
Hắn không thể đụng vào nữ nhân, cũng không thể uống rượu, đây là quy củ.
Hộ vệ kia tiếp nhận chén rượu, mị mị nhấp miệng, chờ thiếu chủ ngài 30 tuổi sau tự mình sẽ biết, đừng nóng vội, còn có 16 năm.
Đi chết đi.
Phùng Tử Tiếu một cái tát vỗ vào hắn sau đầu, đưa tới mọi người cười vang.
Hắn thật chỉ có 14.
Tô Nhu kinh ngạc nhìn Phùng Tử Tiếu khoa trương thể trạng, nhìn ra được rất trẻ trung. Thế nhưng cũng không thể nhỏ như vậy đi.
Khương Nghị thuận miệng tới rồi câu, nuôi trong nhà heo mấy tháng là có thể vừa được 200 cân, trong núi lợn rừng một năm cũng khó.
Tin hay không lão tử đem ngươi đá xuống đi.
Phùng Tử Tiếu giận dữ quả trách.
Tính khí hòa bạo, khuyết thiếu tôn kính, làm huynh trưởng ta muốn tìm cơ hội thật tốt điều giáo ngươi.
Khương Nghị tiếp tục nhìn quanh phía dưới đường phố cùng kiến trúc chung quanh vật tình huống.
Ác Linh Môn.
Báo.
Phùng Tử Tiếu mang theo Tảo Tây tiểu thư đến Hổ Khiếu Tử Lâu. Chúng ta có muốn hay không hiện tại động thủ?
Phùng Tử Tiếu sẽ không ngốc được tìm đường chết, trong đó phải có lửa gạt.
Trước thả bầy chó hoang thử một lần, có mai phục, lập tức rút lui.
Minh bạch.
Sau đó không lâu, bên ngoài Hổ Khiếu Lâu mặt trên đường phố trùng trùng điệp điệp đi tới một đám ác đồ, phá khai náo nhiệt sóng người, hùng hổ thẳng đến Hổ Khiếu Lâu.
Tình cảnh này lập tức đưa tới mọi người nóng cháy quan tâm, rốt cục muốn lên diễn trò hay rồi.
Nhưng Ác Linh Môn đội ngũ tại đường tắt tiểu lâu thời gian đột nhiên dừng lại. Cũng không có lập tức đi vào.
Cũng đúng lúc này, phu cận ngõ hẻm đồng thời xuất hiện theo như lao tiếng, thấy ẩn hiện bóng người lăng lư.
Phong Huyết Đường quả nhiên có mai phục, vụng về manh khóe, chúng ta đi.
Đám kia ác đồ hừ lạnh, nên ngang trải qua Hổ Khiếu Lâu, không có tiến nhập, làm bộ là ngẫu nhiên đi ngang qua.
Đoàn người thổn thức, tiếng còi đùa cợt, nguyên lai là tới thăm dò, xem ra đêm nay không đánh nổi tới rồi.
Cùng lúc đó, những thứ khác chỗ tối tăm, khác mấy cái bí ẩn bóng đen lặng yên tiềm lượng, cấp tốc tiêu thất. hướng nội thành khu bất đồng địa phương phóng đi. Trên lầu cao, Khương Nghị không có để ý ác linh môn thử dò xét đội ngũ, mà là chú ý âm u trong góc những thứ kia lóe lên thân ảnh, mắc câu, chuẩn bị thu tuyến. Chương 134, San. Nội thành chỗ nào đó từ lâu, cự ly hổ khiếu lâu chừng 10 cái đường. Từ Vân tại kiên nhẫn trong khi chờ đợi một người, là hắn phái đi theo dõi Phùng Tử Tiếu cùng hổ khiếu lâu đệ tử. Từ Vân hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt, thấy được Xích Chi tiểu ác bá phong thái. Đầu tiên là buổi sáng thi đấu lôi đài, nói giết liền đem ác linh môn phó môn chủ nhi tử giết đi, chút nào không hàm hồ. Lại là buổi chiều tường thành mắng chiến, cứng rắn mắng hơn 2 canh giờ, đem ác linh môn hơn 1000 đệ tử đều chọc tức run. Hiện tại lại là nên ngang đi ra đi dạo nữ nô, rất sợ người khác không biết hắn bắt cái nữ nô, lại là đang gây hấn với ác linh môn. Cực phẩm. Nhân tài. Đây là Tử Vân cho ra khẳng định, trách không được người khác đều nói Phong Huyết Đường thiếu chủ bước đi đều là đi ngang, danh bất hư truyền, còn tuổi nhỏ giống như này kiêu ngạo, lớn lên vậy còn không phiên thiên. Bất quá Tử Vân trọng điểm không tại Phùng Tử Tiếu, tại Tinh Nguyệt Vương thất cùng Thương Nghị. Đã Phùng Tử Tiếu nên ngang đi ra đi dạo đường rồi, hắn tự nhiên phái người đi tập trung. Nhìn một chút là tình huống gì, có cơ hội, đương nhiên muốn thò ngang một chân săn giết Tô Mộ Thành cùng Khương Nghị. Hắn là đến truy kích và tiêu diệt Tinh Nguyệt Dương Nghiệt, không phải để thưởng thức Xích Chi lao lung phong thổ, càng nhanh tới tay càng sớm rút lui. Ngũ trưởng lão nghe xong báo cáo sau cười lạnh, Phùng Tử Tiếu là muốn dùng tự mình làm mồi câu ác linh môn ra tay. Phương thức quá bình thường, ai nấy đều thấy được, nhưng Xích Chi lao lung bất đồng địa phương khác, nơi này đa số đều là chút dã man thô của người, không qua nổi kích thích. Phùng Tử Tiếu lại tới mấy cái đặc biệt kích thích, ác linh môn nói không chừng thật sẽ ra tay. Hắn tại sao muốn mang Tô Mộ Thành cùng Tô Nhu đi ra? Từ Vân bỗng nhiên kỳ quái. Hôm nay sự kiện nguyên nhân gây ra là Tào Cẩm Tú tham luyến Tô Nhu mỹ sắc, không có nàng, Tào Cẩm Tú sẽ không chết, Tào Tây sẽ không bị bắt, mang nàng đi ra đương nhiên cũng là vì kích thích ác linh môn. Xem bộ dáng là rồi. Không nghĩ tới Tô Nhu dung mạo khí chất không giảm năm đó, trái lại càng có hàm xúc rồi. Từ Vân gật đầu. Phân phó vị kia đệ tử, Phùng Tử Tiếu đã đi ra kích thích ác linh môn, nên còn có thể có hậu thủ kích thích ác linh môn. Các ngươi tiếp tục đi nhìn chằm chằm, tùy thời báo cáo. Ngũ trưởng lão bổ túc một câu, đừng quên Phùng Tử Tiếu bên cạnh có cái Tô Mộ Thanh, đó là một khôn khéo hạng người. Nhiều phái vài người, vững chắc trông chừng. Một khi ác linh môn cùng Phong Huyết Đường đánh nhau, trước tiên đến báo. Từ Vân âm thầm cười một cái, tìm cơ hội bắt lại Tô Mộ Thanh, cũng đừng đã quên Tô Nhu. Ngũ trưởng lão đồng dạng nở nụ cười, Tô Nhu giấu ở thâm cung mấy năm không thấy, càng phát ra nồng nặc tinh khiết và thơm, như là cái chín mùi cây bảo mật, còn có cố nhu nhược lại phú quý khí chất, là cái nam nhân đều nghị chinh phục. Nghe nói cùng ngày nhị trưởng lão tiểu tôn tử vốn định thai hòa nàng, kết quả tại thâm cung chuyển vài vòng, dĩ nhiên không tìm được nàng nơi ở, kia ngu xuẩn, ha ha. Thật bắt được Tô Nhu, ngũ trưởng lão ngài trước hưởng dụng, ta dựa vào sau. Việc này ta bảo mật, bảo chứng không cho nhà ngươi vị kia biết. Ngũ trưởng lão cười ra tiếng, hài lòng gật đầu, hắn vẫn quá thưởng thức Tử Vân phần này nhường nhịn. Ở đó đệ tử ly khai không lâu sau, bên ngoài lần nữa đến báo, ngũ trưởng lão, công tử, nhân y cốc người tới. Đến còn rất nhanh nha. Tử Vân trên mặt hiện ra theo thói quen tuấn tú mỉm cười, cùng ngũ trưởng lão trao đổi cái ý hội ánh mắt sau, cao giọng phân phó, mời đến. Cửa phòng mở rộng, lãnh diễm tuyệt lệ lâu hồng mị chân thành mà đến, mang theo đấu đồng, khoác áo khoác, che dung mạo cùng tư thái. Phía sau theo đại cưu chờ 8 vị nhân y cốc cường giả, nghiêm mật thủ hộ, cảnh giác xung quanh. Tại Xích Chi lao lung hoạt động, nhất thiết phải bảo chứng đầy đủ lực lượng, nhưng cũng tuyệt không thể trương dương. Cho nên hắn chỉ dẫn theo 8 người, những người khác đều bí mật ẩn nấp cái này nhà cao tầng 4 phía. Ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh quý khách. Từ Vân nhiệt tình nên đón, tự mình làm lâu hồng mị kéo ra ghế ngồi, lại ra hiệu đám người khác ngồi xuống. Từ Vân công tử có lời gì nói thẳng đi, Xích Chi lao lung hỗn loạn mẫn cảm. Chúng ta không thích hợp gặp mặt quá lâu. Lâu hồng mị sốc lên đấu đồng, lộ ra trương kia lánh diễm tiểu diễm dung nhan, liệt diễm môi đỏ mọng rất là mê người. Được. Chính hợp ý ta. Xích Chi lao lung tình huống nói vậy hồng mị tiểu thư đều cảm thụ qua rồi, nghe danh không bằng gặp mặt càng thắng nổi tiếng, nơi này đơn giản là dã man bẩn thỉu hố rác. Ta nghĩ không chỉ là ta không muốn ở chỗ này nhiều đợi một ngày, hồng mị tiểu thư cũng không muốn nơi này không khí dơ bẩn làm bẩn ngại khuôn mặt đẹp. Nơi này dơ bẩn hỗn loạn nguy hiểm hơn, vẹn vẹn ngươi ta đơn độc hành động, rất khó ngang nhiên khiêu chiến thế lực nào đó. Ta thâm nhập Xích Chi lao lung là vì đuổi bắt Tinh Nguyệt Vương thất Dương Nghiệt, ngươi theo vào Xích Chi lao lung tựa hồ là vì người thiếu niên kia, ngươi ta trong lúc đó mục tiêu kỳ thực có cộng đồng chỗ, không ngại. Qua lại hợp tác. Thế nào cái hợp tác? Lâu Hồng Mị trước chính muốn liên lạc Từ Vân đạt thành kết minh, không nghĩ tới đối phương trước liên lạc với tự mình, nguyên do đêm nay trực tiếp tới rồi. Ta có cái kế hoạch, Phong Huyết Đường hiện tại chính cùng Ác Linh Môn đấu được lửa nóng, chúng ta không ngại từ đó lửa cháy thêm dầu, xúc phát bọn hắn đấu tranh kịch liệt hơn, thừa dịp loạn liên thủ tiếp truy bắt người ta cộng đồng mục tiêu. Nghĩ tại Xích Chi Lao Lung lửa cháy thêm dầu nói dễ vậy sao? Nói đến không dễ, làm đến nhưng không khó. Tại Xích Chi Lao Lung loại này dã man chi địa đương nhiên phải dùng dã man phương thức, ám sát làm dối không thể thích hợp hơn rồi, ngài nói sao? Chúng ta không thể đối kháng chính diện, nhưng có thể lén ám sát, lấy ngươi ta thế lực của song phương, liên thủ lại ám sát Ác Linh Môn cùng Phong Huyết Đường một chút trọng lượng cấp nhân vật cũng không khó. Ám sát Ác Linh Môn, giá họa Phong Huyết Đường, ám sát Phong Huyết Đường, giá họa Ác Linh Môn, làm xảo diệu có thể thành công gây nên một hồi đại chiến. Tha cho ta suy nghĩ một chút nữa. Lâu Hồng Mị mặt không biểu tình, không có tỏ thái độ, nhưng trong lòng nở nụ cười, chính hợp ý ta. Đương nhiên nên suy xét, ta hôm nay mời Hồng Mị tiểu thư qua đây, cũng là muốn cặn kẽ thương lượng hành động quá trình. Muốn tại Phong Huyết Đường cùng Ác Linh Môn trong lúc đó ám sát gây xích mích, một khi bại lộ, đối với ngươi phía sau ta tổ chức đều sẽ mang đến nguy hiểm. Từ Vân mặt mang nụ cười, thong thả ngồi. Không sợ ngươi không suy xét, sợ chỉ sợ ngươi liền suy xét đều không suy xét. Ám sát Ác Linh Môn cùng Phong Huyết Đường không phải việc nhỏ, chứ không nói xác suất thành công có bao nhiêu, vẹn vẹn loại này ám sát liền đủ kinh tâm, vạn nhất xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, chắc chắn dẫn phát điên cuồng trả thù cùng phản kích, chỉ một chiến môn khiêng không được, một nhân ý cốc khiêng không được, nguyên do song phương nhất thiết phải liên thủ. Suy cho cùng Xích Chi Lao Lung không phải địa phương khác, một khi kích nộ, bọn hắn là thật làm khai chiến, vẫn là không cố kỵ gì khai chiến. Trong phòng bầu không khí từ từ an tĩnh. Tiến Bá đám người đang quan sát Tử Vân cùng ngũ trưởng lão bọn hắn cũng đang quan sát Tiến Bá đại cứu đám người. Đây là song phương lần đầu tiên chính thức gặp mặt, một cái tới từ trên thiên kiêu bảng nhân ý quốc, một cái tới từ phong mang hừng hực chiến môn, nhiều một phần lý giải nhiều một phần chuẩn bị. Có thể nhìn một chút, vô luận là Tử Vân vẫn là Lâu Hồng Mị, đều đồng thời hơi nhíu nhíu mày, Tiến Bá đám người chậm rãi đứng dậy, cảnh giác tập trung đối phương. Tĩnh! Bên ngoài phồn hoa náo nhiệt, tiểu lâu lại tựa hồ như đang thay đổi an tĩnh. Các ngươi có mai phục. Từ Vân cùng Lâu Hồng Mị đồng thời lên tiếng. Ngũ trưởng lao trước tiên đình chỉ, trước chớ khẩn trương. Người ta song phương ai cũng không có năng lực ở chỗ này chống giống một tòa tiểu lâu, càng không có tập kích đối phương lý do. Không phải là các ngươi còn có thể là ai. Đại Cưu nắm chặt xiềng xích, khí tức ồ ồ. Lẽ nào? Từ Vân sắc mặt đột biến, thất thanh nói, Phong Huyết Đường. Phong Huyết Đường không phải đang câu Ác Linh Môn sao. Lâu Hồng Mị sắc mặt tâm u, tựa hồ cũng nghĩ đến điểm ấy. Tất cả mọi người đang cảnh giác hoài nghi, nhưng bọn họ đều không phải người ngu, đột nhiên tỉnh ngộ một điểm, câu cá. Câu Ác Linh Môn, vẫn là câu chúng ta. Đáng chết Tô Mộ Thành, Phùng Tử Tiếu không phải đang câu Ác Linh Môn, là dùng Ác Linh Môn làm ngụy trang hấp dẫn lực chú ý, hắn đang lùng bắt chúng ta. Từ Vân bột đánh bay ấm trà, đập ra cửa phòng. Ao ào, dây nặng cửa phòng chia 5 xẻ 7. Ngoài cửa thang lầu, một cái hơn 2 mét tráng hán đang cẩn thận từng ly từng tí lên lầu. Bị đột nhiên xuất hiện va chạm kinh thần tỉnh căng thẳng. Trong phòng đông đảo ánh mắt đồng loạt định ở đó tráng hán trên thân. Bị phát hiện. Tráng hán lên tiếng nở nụ cười, quá hàm hậu. Các ngươi làm sao tìm được ở đây? Ngũ trưởng lão không thể nào tiếp thu được, rõ ràng làm tốt các loại che chở biện pháp. Ngươi đoán. Đoán đúng có thưởng. Tráng hán trên vai cự đao mãnh liệt mà vùng, giống to hơn, giết. Thông chi các huynh đệ cẩn thận, mặt trên còn có nhân y cốc đội ngũ. Ầm ầm. Tiểu lâu phía dưới truyền đến kịch liệt lắc lư, đại lượng Phong Huyết Đường đại hán giết hướng tầng cao nhất. Đi, giết ra ngoài. Từ Vân giống to hơn, dẫn đầu kích hoạt linh văn. Lâu Hồng Mị sắc mặt lại trở nên không gì sánh được quái dị, tráng hán kia vừa mới lời kia có ý gì? Bọn hắn chẳng qua là đến vây bắt chiến môn. Sau đó, chúng ta đen đuổi trùng hợp vào được. Chớ ngẩn ra đó, giết. Từ Vân xông về cửa sổ, chính muốn nhảy xuống. Đường phố đối diện ngõ hẻm không ngừng lao ra khiêng đao đại hán, hô to loạn rít hướng về tiểu lâu xông lại. To lớn hình thể, xâm lánh đại đao, tại hỗn loạn chen trúc trong mang đến bức nhân sát phạt thanh thế, giống như giang hà sóng dữ, đập vào mặt mà tới. Đáng chết, bị bao vây. Từ Vân sắc mặt khó coi, cắn răng một cái vẫn là thả người nhảy ra cửa sổ. Cùng nhau nhảy, cùng nhau giết. Ngũ trưởng lao thét ra lệnh theo sát nhảy xuống. Trước hết giết đi ra ngoài. Lâu Hồng Mị phất ướt. Phong Huyết Đường thế tới hung hăng, không có khả năng nghe nàng giải thích. Chiến môn nhân ý cốc hơn 20 người lần lượt rơi xuống tiểu lâu, theo cao hơn 20 mét đỉnh tầng đập về phía mặt đất. Thiếu chủ có lệnh, chết sống bất luận, cầm đầu trở về lĩnh thưởng. Phong Huyết Đường bắt người, người không liên quan đều cút ngay cho ta.
Thanh tràng, những người khác nhường đường.
Chiến môn.
Nhân y cốc.
Cũng không nhìn một chút nơi này là địa bàn của ai, muốn ở chỗ này ngang ngược, mơ tưởng.
Bốn phía đường phố cùng trong tiểu quán ô áp áp lao ra hơn 300 phong huyết đường đệ tử, tất cả đều là chừng 2 mét tráng hán manh nữ, dẫn theo 2, 3 mét cự đao, sát khí ngập trời, ác hống như sấm, khí thế cùng tràng diện để cho trong đường phố bên ngoài hoàn toàn đại loạn. Cứ việc Xích Chi Lao lung người thói quen phong huyết đường làm việc thời điểm sôi động, có thể mỗi lần gặp phải tổng hội thật sâu kinh động, khí tràng quá đè người, so bầy thú xuất động càng đáng sợ hơn.
Chuyện gì xảy ra?
Phong huyết đường đội ngũ tại sao lại ở chỗ này?
Càng xa xăm đường phố, ẩn nút chiến môn cùng nhân y cốc đại lượng đội ngũ, đều bị đột nhiên xuất hiện tràng diện nhanh kinh sợ rồi.
Bất kể hắn là cái gì sự tình, cứu người.
Hai đại thế lực vô cùng lo lắng giết tới.
Chương 135, đi lạc huyết hoàn.
Hổ khiếu lâu.
Khương Nghị đám người có nói có gây chính vui sướng, đệ tử bỗng nhiên dồn dập đến báo, bẩm thiếu chủ, tìm được.
Bắt được.
Phùng Tử Tiếu bỗng nhiên đứng dậy.
Bọn hắn cảnh giác tính rất cao, trước thời hạn phát hiện. Hiện tại đang truy kích và tiêu diệt.
Truy kích và tiêu diệt.
Hơn 300 người, vây không được mấy chục người.
Chờ chúng ta vọt vào thời gian, bên trong còn có nhân y cốc đội ngũ.
Chiến môn cùng nhân y cốc thế lực cũng ở đây phụ cận có tiềm phục.
Nhân y cốc làm sao sẽ ở nơi nào?
Bọn hắn muốn cùng chiến môn hợp tác.
Tô Mộ thanh âm thầm hắc khí, may mắn đêm nay phát động hành động, bằng không song phương kết minh chắc chắn mang đến lớn nguy cơ.
Đi đi đi.
Khương Nghị cái thứ nhất dẫn theo trọng truy giết ra ngoài.
Ha ha, ta cũng đi, tiểu gia ta liền ưa thích truy tung cảm giác.
Phùng Tử Tiếu nhặt lên cự đao chặt bước đuổi kịp.
Làm sao vậy?
Tô Nhu còn đang kỳ quái, không thế nào minh bạch.
Tô Mộ Thanh kiên nhẫn giải thích, tìm được chiến môn đội ngũ, phong huyết đường sẽ dốc toàn lực đuổi bắt.
Thành công, sẽ làm chiến môn đội ngũ trên diện rộng bị hao tổn cũng kích nộ bọn hắn, hấp dẫn chiến môn cùng Tinh Nguyệt Vương quốc cái khác đội ngũ cùng lực chú ý đều hướng Xích Chi Lao lung dựa vào, yếu bất bọn hắn ở bên ngoài đối với Vương quốc đội ngũ đuổi bắt.
Đêm nay hành động kỳ thực căn bản không phải muốn câu ác linh môn, mà là đuổi bắt chiến môn.
Bọn hắn dùng tự mình làm mồi, ở trên đường nên ngang du đãng, biểu hiện ra là tại hướng ác linh môn khiêu khích, trên thực tế là đang dẫn dụ chiến môn chờ lẹn vào thế lực ánh mắt.
Chiến môn nhóm thế lực sẽ không ngốc đến trực tiếp tới ám sát, nhưng tuyệt đối sẽ phái người tập trung.
Tô Mộ Thanh cùng Khương Nghị mục tiêu chính là những thứ này cơ sở ngầm.
Bình thường lùng bắt các ngươi chiến môn người rất khó, không khác mò kim đáy biển, có thể phong tỏa cơ sở ngầm. Lại truy tìm bọn hắn trở về, nhất định có thể tìm tới.
Quả nhiên, tìm được.
Có thể bắt sống Tử Vân cùng ngũ trưởng lao đám người, chắc chắn đảo loạn Tinh Nguyệt Vương quốc lùng bắt hành động, thật to giảm bớt bọn hắn đối với những khác vương thất trốn chết đội ngũ lùng bắt lực lượng.
Đây cũng là hắn lợi dụng lập tức hoàn cảnh duy nhất có khả năng làm ra trợ lực.
Tô Nhu trong mắt nổi lên nước mắt, rốt cục tài cán vì trên đường vương thất đệ tử làm vài chuyện.
Chỉ mong bọn hắn có thể thành công.
Tô Mộ thanh âm thầm cầu khẩn.
Phát sinh ở nội thành bạo loạn cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, bởi vì phong huyết đường cũng không ngờ tới nhân y cốc đội ngũ lại ở chỗ này, cho tới tràng diện duy trì liên tục mất khống chế, tuy rằng chém giết không ít mục tiêu, Tử Vân đám người lại liên tiếp đột phá vòng vây, nhằm phía bất đồng đường phố.
Đuổi!
Chết cho ta hết mức rào trụ!
Phong huyết đường đệ tử theo đuổi không bỏ, cũng truyền lệnh phong huyết đường tăng số người nhân thủ truy kích.
Đầu đường hẻm nhỏ tất cả đều là xem náo nhiệt. Còn có lửa cháy thêm dầu giúp đỡ chiến môn chạy trốn hoặc trở kích chiến môn, để cho tràng diện loạn càng thêm loạn.
Làm Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu bị kích động chạy đến thời gian, chiến môn sớm đã thoát đi nội thành khu.
Đuổi theo, có thể bắt một là một cái.
Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu lần lượt xông ra, phía sau phong huyết đường bọn hộ vệ theo sát, để ngừa vào nhất.
Rạng sáng thời khắc, đang không ngừng bắt giết trong, chiến môn cùng nhân y cốc đội ngũ chật vật trốn chết, hỗn loạn chém giết.
Lao ra Xích Chi Lao lùng, vào huyết hoàn hoang lâm.
Trốn chết trong các nơi đội ngũ đều làm hầu như đánh đồng quyết định, đêm nay phong huyết đường tuyệt đối điên rồi, căn bản không có dừng tay ý tứ, chiếu loại này truy kích tiếp, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tại bên trong Xích Chi Lao lung bỏ mạng.
Chỉ có rời đi nơi này, trốn vào hắc ám hoang vắng huyết hoàn hoang lâm, mới có thể tìm được sinh cơ.
Cứ việc nơi đó ban đêm vô cùng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng hơn rơi xuống phong huyết đường trong tay tốt.
Chiến môn cùng nhân ý cốc bất quá như vậy thôi, ha ha, chạy trối chết rồi.
Ngoại thành rất nhiều người hô to loạn rít. Đùa cợt thoát đi đội ngũ.
Từ Vân đám người sắc mặt xanh mét, cũng không kiên trì xông vào huyết hoàn hoang lâm, bảo mệnh gấp rút.
Đuổi, 10 người một tổ, đuổi theo cho ta.
Phong huyết đường đội ngũ theo đuổi không bỏ, dầm dạp tung ra đi vào, đến tiếp sau lại điều đến hơn 200 phong huyết đường đệ tử đồng dạng gia nhập bộ đội, bọn hắn tất cả đều là nội đường đệ tử, chiến lực cường hoành mà lại kinh nghiệm phong phú, 10 người một tổ đủ để ứng phó các loại ngoài ý muốn. Khương Nghị cùng Phùng Tử Tiếu cũng ở đây này xếp, hưởng thụ đuổi bắt lạc thú. Nhưng mà, không lâu sau đó, tại bọn họ đuổi bắt đến một chi chiến môn đội ngũ sau, chiến đấu dị thường kịch liệt, Khương Nghị vong ngã chiến đấu, sức một mình đuổi giết hai đại cường địch, kết quả sau đó mới phát hiện bản thân dĩ nhiên thoát khỏi đội ngũ, lại tìm không đến đồng bạn. Huyết Hoàn Hoang Lâm tràng diện sương mù bao phủ, nhất là tại đêm khuya, sương mù càng nặng. Hắn đứng ở tại chỗ, nỗ lực tìm kiếm âm thanh, thế nhưng bốn phía rừng hoang lộn xộn, tất cả đều là bầy thú bùng nổ thanh triều. Liên tiếp xuất hiện trốn chết cùng đuổi giết thức tỉnh trong ngủ say bầy thú, thời khắc này Huyết Hoàn Hoang Lâm so ban ngày càng náo nhiệt, rậm rạp thú triều tại trong rừng hoang chạy tán loạn, gia nhập tràng này đuổi giết thịnh yến, săn bắt con mồi của mình, nghiêm trọng quá yêu nhiều tra xét. Lui về. Khương Nghị không nghĩ mạo hiểm ở đây, chuẩn bị rút lui, thế nhưng hắc ám cùng sương mù đan dệt trong rừng hoang đầu còn có cách hướng cảm giác đang nói, đi tới, giống như càng vào sâu rồi. Này phải đi tới khi nào? Khương Nghị bò trên khỏa cổ thụ, hy vọng có thể xem rõ ràng hơn, kết quả chỗ cao sương mù càng nặng. Đi một chút thử xem đi. Khương Nghị cảnh giác đi về phía trước, răng rắc vang lên giòn giã không ngừng theo dưới chân chuyển đến, là vãi rơi cảnh khô gãy nước, càng thêm một tia âm u cảm giác. Sau đó không lâu, phía trước mơ hồ truyền đến huyên náo tiếng, định thần vừa nhìn, có bầy xanh mơn mởn đồ vật đang đến gần. Dã hầu tử. Khương Nghị trước tiên quay đầu bỏ chạy. Chi. Chi chi. Phía trước bầy khỉ cũng chú ý tới hắn, đột nhiên bạo khởi, số lượng hàng trăm đông nghịt nhào qua đây, số lượng kinh người, dã tính cực mạnh, chúng nó tại trạc cây hối hả chạy tán loạn, gầy nhom lại mạnh mẽ linh hoạt. Khương Nghị tốc độ cao nhất chạy gấp, có thể dã hầu tử tốc độ thật nhanh, sau đó không lâu. Hơn 10 con khỉ theo đỉnh đầu hắn tán cây tiến lên, tại phía trước quay cuồng rơi xuống đất, chi. Chi thét lên nhào qua đây, răng nanh, lợi chảo, lục nhãn, lộ ra tàn bạo. Ta cái đầu quá nhỏ, không đủ các ngươi nhét cái răng, cút. Khương Nghị thế xông tới không ngừng lại, chạy gấp trong bỗng nhiên nảy lên, trọng truy liên tiếp của vũ, răng rác, hai con giá hầu tử tại chỗ vỡ vụn, vãi rơi đầy đất máu tươi. Chi. Chi. Bầy khỉ bạo động, máu tươi kích thích chúng nó. Đừng trách ta tay tàn nhẫn. Khương Nghị thu lên trọng truy, quay người chấn giết, tay chân cùng sử dụng, linh hoạt chạy nước rút, băng diệt cùng đoạt linh bảy ra vô cùng tinh tế, chỉ chốc lát sau, đánh giết hơn 20 con dã hầu tử, rốt cục coi như là chấn nhiếp chúng nó. Bầy khỉ trên mặt đất cùng cành cây nhe răng nhếch miệng nhìn hắn chằm chằm, một lúc lâu, yên lặng rút đi. Tựa hồ cảm thấy vì như thế điểm thịt không đáng giá lại hy sinh đi xuống. Khương Nghị xóa đi trên mặt máu tươi, bước nhanh ly khai. Nhưng ở đây thú triều số lượng so với hắn dự đoán càng nhiều. Đi không bao xa, mặt đất oanh oanh ầm ầm rung rung, một cỗ lộn xộn dồn dập dẫm đạp âm thanh đến. Từ xa nhìn lại, như vậy là bầy lợn rừng. Miệng rộng đầy răng nanh, toàn thân lông tóc như là thép ngựa dựng đứng. Nhất khiếp người là lợn rừng dĩ nhiên tất cả đều là lông trắng, tại hắc ám cùng trong sương mù khắc thường đáng chú ý kinh hồn. Nơi này đến cùng có bao nhiêu thú triều? Khương Nghị trong lòng rên rỉ, kia bầy heo rừng đã tập trung hắn. Hắn quay đầu chạy gấp. Dẫn bầy heo rừng hướng trước gác chiến giá hầu tử chiến trường phóng đi, nơi đó lưu lại hơn 20 giá hầu tử thi thể, đủ để hấp dẫn đói bụng chúng nó. Quả nhiên, làm bầy heo rừng phát hiện thi thể thời gian, lập tức nhào tới đoạt ăn, không hề đi để ý sẽ Khương Nghị về điểm này tiểu thịt. Khương Nghị vòng qua heo bầy tiếp tục tiềm hành, sau đó không lâu lần nữa tao ngộ linh yêu, là đầu xấu xí cá xấu, nhưng sát khí nồng liệt, phi thường bức nhân. Cũng may nó tốc độ di động không nhanh, bị Khương Nghị rất nhanh vung ra. Không thể nào. Ta thật lạc đường. Khương Nghị giống như là cái không đầu con ruồi đấu đá lung tung, tránh né không ngừng xuất hiện thú triều cùng linh yêu. Cũng đang bởi vì lần lượt không liều mạng mà buôn đầu, sau cùng hoàn toàn không biết mình đến kia, chạy bao lâu bao xa. Càng là nỗ lực tìm kiếm, càng là hồ đồ táo bạo, cho đến hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm giác. Không biết qua bao lâu, trong rừng hoang ầm ĩ hỗn loạn tràng diện càng ngày càng yếu, các loại thanh triều từ từ tiêu thất. Nhưng Khương Nghị không xác định tự mình là thâm nhập đến nơi càng sâu. Vẫn là phong huyết đường chờ bộ đội lục tục lui về rồi. Rừng hoang biên giới, Phùng Tử Tiếu đám người lục tục lui về đến. Người đâu? Người làm mất rồi. Nguyệt Linh lung kinh sợ, bột một cái tát quất vào Phùng Tử Tiếu trên mặt. Người muốn chết. Phong huyết đường đệ tử toàn thể cự đao, nộ chỉ Nguyệt Linh lung. Phùng Tử Tiếu bị một tát này quất bối rối, sờ một cái gương mặt, nhìn lại phẫn nộ Nguyệt Linh lung. Người dám đánh ta? Khương Nghị có cái gì không hay xảy ra, ta không chỉ có đánh ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Nguyệt Linh lung giận sắc mặt đều phiếm trắng, Huyết Hoàn Hoang Lâm nguy hiểm mọi người đều biết, so phổ thông rừng mưa nguy hiểm rất nhiều lần. Từ Vân bọn người ở bên trong chống chết, vạn nhất tao ngộ Khương Nghị đây. Mã Long ngăn chặn phẫn nộ Nguyệt Linh lung, giằng co Phùng Tử Tiếu, Khương Nghị ở bên trong rất nguy hiểm, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Phùng Tử Tiếu lạnh lùng trách mắng Nguyệt Linh Lung, chưa bao giờ nữ nhân dám đánh hắn.
Nguyệt Linh Lung ánh mắt lửa giận hừng hực đánh trả, vui mừng không sợ.
Hừ, hôm nay tình huống đặc thù, ta nhịn ngươi một tát này, nếu có lần sau nữa, quyết không để cho ngươi tốt qua.
Phùng Tử Tiếu sờ sờ trên mặt thủ ấn, lạnh lùng hừ một tiếng, đối với chung quanh đội ngũ hạ lệnh, toàn bộ vào rừng hoang, trở về nữa điều 200 người.
Thiếu chủ, hiện tại đã rạng sáng rồi, huyết hoàn hoang lâm vào lúc này đoạn nguy hiểm nhất, quá dễ dàng mê phương hướng, chúng ta là không phải.
Bọn hộ vệ chính muốn chân chờ.
20 người một tổ, đi vào.
Phùng Tử Tiếu giống to hơn, trong lòng cũng ở gấp.
Đã cùng Khương Nghị kết nghĩa, liền nhận, đã nhận, liền tuyệt không hy vọng hắn có thương tổn.
Là.
Phong huyết đường các đệ tử trao đổi ánh mắt, cắn răng tung ra vào huyết hoàn hoang lâm.
Đường thẳng hướng đông.
Nguyệt Linh Lung đột nhiên tiếng hô.
Cái gì?
Phong huyết đường đệ tử lục tục quay đầu lại.
Ta nói, đường thẳng hướng đông, tách ra lùng bắt.
Nghe nàng, hướng đông.
Phùng Tử Tiếu cũng phân phó, nhìn nhiều mắt Nguyệt Linh Lung.
Chúng ta đi vào.
Nguyệt Linh Lung cùng Mã Long theo vào.
Huyết hoàn hoang lâm trong quá dễ dàng bị lạc phương hướng, phát hiện bản thân đi lạc rồi, đứng ở tại chỗ chờ hướng đông.
Phùng Tử Tiếu tiếng hô, cũng mang theo hộ vệ mình đi vào.
Nguyệt Linh Lung không để ý đến, ở trong rừng mưa nhanh chóng bay nhanh.
Nàng bây giờ nội tâm kỳ thực quá luôn cuống, bởi vì chỉ có thể miễn cưỡng xác định trên trọng truy ấn ký tại đông bộ, nhưng không cách nào chính xác định vị, phi thường mơ hồ.
Đây là chưa từng có tình huống, hoặc là ấn ký bị hủy, hoặc là trong rừng hoang tồn tại đặc thù lực lượng.
Chương 136, phòng ngói xanh.
Huyết hoàn hoang lâm chỗ sâu, Khương Nghị đi ước chừng hơn 3 canh giờ, cảm giác không sai biệt lắm đến đêm khuya rạng sáng. Hắn nửa đường mới nhớ tới Nguyệt Linh Lung có thể truy tung trọng truy xích tay của mình, nỗ lực rót vào năng lượng, nỗ lực dẫn dắt Nguyệt Linh Lung.
Nhưng hắn trời sinh không phải an phận chủ, không có khả năng khô cằn đứng ở tại chỗ chờ cứu viện, đã xông vào rừng hoang, tự nhiên nên đi chung quanh một chút.
Tốt ở trong rừng mưa bảy thú đều an giấc rồi, không phải hắn cũng không dám tiếp tục xông loạn.
Bất quá một đường đi tới hiện tại, hắn thực sự đi mệt, theo như Phùng Tử Tiếu lời giải thích, huyết hoàn hoang lâm diện tích có thể so với gần phân nửa vương quốc, gần phân nửa vương quốc ca, đi cái 10 ngày nửa tháng chạy không thoát đi.
Phải tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi.
Rừng mưa càng ngày càng đen càng ngày càng tĩnh, bao phủ Khương Nghị.
Yên tĩnh, hắc ám, ẩm ướt, âm lãnh.
Tìm đến tìm đi, phương hướng cảm giác hoàn toàn không có, hắn cũng không biết tự mình tại chạy đi đâu, vẫn là tại chỗ xoay quanh.
Chớ nói chi là muốn tìm cái gì an toàn nơi nghỉ chân.
Trong thoáng chốc, Khương Nghị âm thầm cảnh giác, cảm giác phía trước có đoàn người.
Ai?
Địch nhân hay là phong huyết đường?
Khương Nghị lập tức tiềm phục, nín thở ngưng thần quan sát.
Đám người kia tại trong sương mù như ẩn như hiện đi tới, thỉnh thoảng truyền đến từng trận hoan thanh tiếu ngữ.
Loại cảm giác này rất quen thuộc, quá ôn hương.
Bọn hắn là...
Khương Nghị bỗng nhiên kích động, giật mình sau, một cái bước xa tiến lên, hô to, chờ ta một chút.
Đoàn người trước mặt dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn.
Lôi ra.
Chan ôi.
Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Khương Nghị chạy gấp hô to, kích động toàn thân nhiệt triều.
Những thứ kia dĩ nhiên tất cả đều là quen thuộc các người thân.
Thật bất khả tư nghị.
Ha ha, tiểu bà bối, ngươi trở về.
Đi đi đi, về nhà.
Lôi ra sang sảng cười to, chào hỏi Khương Nghị.
Chơi đã.
Có thể coi là về nhà.
Khương Sinh đám người cười ha hả chào hỏi hắn.
Coi ngươi này bẩn thỉu, nghĩ cái tiểu hầu tử, mau trở lại nhà, mẹ nuôi cho ngươi đun nước tắm rửa.
Mẹ nuôi cười mắng.
Có thể vào lúc này, một trận kình phong thổi tới, phía trước sương mù quay cuồng, người ôn tồn.
Biến mất.
Chờ ta một chút.
Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Khương Nghị bước nhanh tiến lên, phía trước sương mù phiêu đãng, cây già giao thoa, một tòa thôn trang bất ngờ đập vào mắt, san sát nhà đá giao thoa bài bố, từng nhà trước cửa treo thịt khô, rộng lớn sân phơi trên bảy đầy rèn luyện của gỗ.
Thôn trung ương đứng vững cao 30 mét tượng đá.
Hết thảy, quen thuộc như vậy.
Thế nhưng,
Khương Nghị vừa mới vọt vào thôn, sắc mặt kỳ biến, cứng rắn đứng ở cửa thôn, bởi vì
đầy đất thi hải.
Dã lang tranh ăn.
Máu tanh tràng diện nhìn thấy mà giật mình.
Người cả thôn.
Đều chết hết.
Hai mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt.
Từng nhóm một ác lang cùng dã thu tại tham lam cắn xé da thịt của bọn họ cùng nội tạng.
A.
Khương Nghị sau khi hét lên sợ hãi lui. Một cô ác hàn xông thẳng cái chán, kém chút hôn mê.
Chuyện gì xảy ra?
Ai làm?
Vào lúc này, cổ tay hắn chỗ trên xích tay bỗng nhiên nở rộ trắng muốt quang hoa, không tiếng động bao phủ Khương Nghị, nhẹ nhàng an ủi hắn sợ hãi tâm tình.
Khương Nghị một cái cơ linh thức tỉnh, mờ mịt nhìn bốn phía, vẫn là sương mù nồng nặc, vẫn là cây khô tán lạc, vẫn là tĩnh mịch hôn ám hoàn cảnh, nơi đó có cái gì thôn, nơi đó có cái gì thi thể.
Huyễn cảnh.
Khương Nghị theo bản năng lui về phía sau hai bước, vừa nhìn về phía Xích Tay. Vừa mới tình cảnh tuyệt đối không thể là phổ thông hoàng hốt, rõ ràng tình cảnh cùng chân thật cảm thụ đến bây giờ còn quanh quẩn não hải, chỉ có thể là huyễn cảnh tạo thành ảnh hưởng.
Hoàn hảo, hoàn hảo, chẳng qua là huyễn cảnh.
Khương Nghị kinh xuất thân mồ hôi lạnh, vừa mới một khắc kia, cơ hồ là muốn hít thở không thông. Hắn lần nữa cảm ơn Xích Tay, dùng sức hôn môi. Rừng hoang dĩ nhiên tài năng ở đêm khuya sản sinh huyễn cảnh. Này quái địa phương quả nhiên đáng sợ.
Không đúng vậy.
Mỗi cái địa phương cũng có thể sản sinh ảo giác, nơi này linh yêu thế nào sinh tồn.
Lẽ nào ta bây giờ địa phương có cái gì đặc thù?
Khương Nghị trần chờ một chút, tâm ngược lại lửa nóng, chẳng lẽ có bảo bối gì?
Hắn một lần nữa xốc lại tinh thần, dẫn theo trọng truy cẩn thận từng ly từng tí về phía trước thâm nhập, thỉnh thoảng nhìn một chút Xích Tay, cũng không ngừng cảm thụ xung quanh, xác định Xích Tay quả thật có thể giúp mình chống cự ảo giác.
Đi rồi không sai biệt lắm ba, năm dặm đường, phía trước dĩ nhiên xuất hiện một mảnh đất trống, ở trên không trên mặt đất.
Lại có phòng ngói xanh.
Một tòa lẻ loi nhà đá, bò đầy rêu xanh, mặt trên đang đắp màu xanh sẫm ngói đá.
Trong thạch phòng ẩn hiện ánh đèn, ở trong bóng tối nở rộ yếu ớt quang hoa.
Nhưng bởi vì sương mù duyên cớ, quang hoa trái lại lộ vẻ âm u.
Này nơi quái quỷ gì?
Có người ở nơi này ở sao?
Khương Nghị không hiểu trái tim băng giá.
Vốn tưởng rằng sẽ có bảo bối, kết quả dĩ nhiên phát hiện như thế cái âm khí xâm lánh địa phương.
Phòng ngói xanh cô độc tồn tại, chìm ngập tại ẩm ướt trong bóng tối, một tia ánh đèn như đậu đỏ, yếu ớt âm u.
Phòng ngói xanh phía trước trên đất trống có miệng giếng cạn, bên trong tản ra nồng liệt tanh hôi, như là chết vật gì vậy.
Có đi không?
Đi.
Đi tới nơi này, đánh bắt chuyện lại đi.
Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí tới gần, có sợ hãi càng có hiếu kỳ.
Đổi thành những người khác xem đến tình cảnh nơi này khẳng định quay đầu bỏ chạy.
Hắn đầu tiên là nhìn một chút giếng khô, bên trong tanh hôi gây mũi, hắc ám sâu thẳm, cái gì đều nhìn không thấy.
Lại là vây quanh phòng ngói xanh chuyển vài vòng, không có phát hiện cửa sổ, chỉ có phía trước một tòa cửa gỗ.
Kẹt kẹt.
Khương Nghị cẩn thận đẩy ra cổ xưa cửa gỗ, chính muốn đi vào trong, một cỗ nồng liệt tanh hôi đập vào mặt mà tới.
Hoa
a. Ổ bụng trong không bị khống chế kịch liệt quay cuồng, cơm tối ăn đồ vật kém chút toàn bộ phun ra.
Khương Nghị dùng sức che mũi cùng miệng, cau mày đi vào gian phòng.
Phòng ngói xanh không chỉ có bên ngoài thoạt nhìn đơn giản, bên trong bày biện càng đơn giản hơn, chỉ có cái bàn gỗ, mặt trên điểm một chiếc tàn đèn, chập chờn yếu ớt ánh lửa.
Tại gian phòng trong góc, sắp đặt một chương đá xanh giường.
Mặt trên dĩ nhiên,
nằm một cụ
thây khô.
Đá xanh giường sạch sẽ, như là bị tỉ mỉ thanh lý qua, thây khô toàn thân phiếm đen, tán tanh hôi, nhưng kỳ quái là
hai tay hai chân của hắn dĩ nhiên đều hoàn hảo không chút tổn hại.
Sinh động, còn ẩn hiện lưu quang, phi thường kỳ diệu.
Khương Nghị lấy can đảm đi lên trước, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trên giường thây khô.
Yếu ớt ánh đèn chiếu ánh, thây khô càng lộ rõ âm u.
Một nửa chết, một nửa sống.
Là ai đang chiếu cố nó sao?
Khương Nghị nhìn một lát liền không dám nhìn nữa rồi, ổ bụng trong bài giang đảo hải quay cuồng, nhịn không được muốn phun ra.
Không nhìn, không nhìn, quá ác tâm người.
Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm rất nhỏ.
Khương Nghị cả kinh, tranh thủ thời gian xông ra ngoài, không giấu vết đóng cửa phòng, giấu đến phòng ngói xanh phía sau.
Sau đó không lâu, trong sương mù chậm rãi đi tới một cái bạch y nhân, tóc thai bù xù, bạch y đạm bạc, loang thoáng có thể nhìn ra là cái nữ nhân, này phiêu vô cùng tràng diện để cho Khương Nghị càng cảm giác căm hẳn, phảng phất là đang nằm mơ.
Bạch y nhân như là cái lêu lổng phiêu phiêu đi tới, trong tay dĩ nhiên kéo hai người, một nam một nữ.
Nàng là chủ nhân nơi này.
Khương Nghị tim đập rộn lên, bành bành giống như là muốn nhảy ra ngực, theo bản năng muốn thúc giục tự mình dám mau rời đi, có thể hai chân như là rót chỉ, dĩ nhiên bất luận thế nào xê dịch bất động.
Bạch y nữ nhân kéo một nam một nữ chân, bỏ vào miệng giếng bên.
Một nam một nữ kia tựa hồ bị rót dược, vừa giống như bị thương, như là đang rẽ rủa cũng rất yếu ớt.
Khương Nghị cực lực muốn nhìn rõ ràng nơi đó tình trạng, lại bởi vì sương mù bao phủ, miễn cưỡng có thể nhìn ra được hình thể không lớn. Phỏng đoán đại khái cũng liền 12-13 tuổi, cùng tự mình tuổi tác không sai biệt lắm.
Bạch y nữ nhân hướng về phòng ngói xanh quỳ xuống, thật sâu nằm đất, yên lặng nỉ non cái gì.
Khương Nghị lần nữa nhìn một chút phòng ngói xanh, là nàng đang chiếu cố bên trong thầy khô.
Sau đó không lâu, bạch y nữ nhân đứng dậy, cầm lấy một nam một nữ tóc, đè xuống đầu của bọn họ thả tại mép giếng trên.
Nàng muốn làm gì?
Khương Nghị chính muốn kỳ quái.
Bạch y nữ nhân yên lặng thì thầm vài câu cái gì, bành.
Một nam một nữ đầu lại trong sát na thoát ly, nồng liệt máu tươi phun ra ngoài.
Nô!
Khương Nghị một tay bịt miệng mình, con ngươi trừng trừng, trực câu câu nhìn nơi đó một màn. Bạch y nữ nhân tựa hồ đắm chìm loại nào đó nghi thức trong, nói nhỏ lẩm bẩm cái gì, một nam một nữ kia thân thể cấp tốc khô cát, lại sau đó. Nàng theo miệng giếng trong đưa ra cái máu chảy đầm địa thùng lớn, bên trong đầy đủ kia hai người nam nữ máu. Khương Nghị toàn thân ác hàn, không dám tiếp tục ở lâu, nhỏ giọng khe khẽ ly khai đoạn cự ly, nhanh chân chạy chạy gấp. Bạch y nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Nghị phương hướng ly khai, một đôi thâm thủy ánh mắt lập lòe lanh mang. Siêu. Một cái bạch xà theo nàng trong quần áo lao ra, vọt vào phòng ngói xanh, xác định bên trong không có xảy ra bất chắc, lúc này mới về tới bạch y nữ nhân trên thân, phun ra nuốt vào lưỡi rắn, thử thử quái khiếu. Tiểu bạch xà toàn thân quang hoa, lân phiến tinh tế, sau lưng dĩ nhiên mọc ra bốn chỉ cánh thịt nhỏ, vô ý thức chớp. Có người tới qua. Bạch y nữ nhân chú ý tới mặt đất bùn nhão bước chân. Thử thử. Tiểu bạch xà đáp lại. Nhớ mùi của hắn. Bạch y nữ nhân dẫn theo máu chảy đầm địa thùng gỗ, hướng đi phòng ngói xanh. Tiểu bạch xà bản tại nàng trên vai, từng lần một phun ra nuốt vào lưỡi rắn, hấp thu trong không khí tàn lưu lại mùi vị. Khương Nghị không dám ở lâu, một cái về phía trước mãnh liệt sông, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến một cái lảo đảo té ngã, nằm trên mặt đất kịch liệt thở dốc. Vừa mới đó là cái gì? Nằm mơ sao? Cũng là huyễn cảnh sao? Đây đều là chút nơi quái quỷ gì? Lẽ nào huyết hoàn hoang lâm cùng xích chi lao lung tình huống tương tự? Rất nhiều quái nhân không muốn vào xích chi lao lung, không thích nơi đó ầm ĩ hỗn loạn, lựa chọn tại huyết hoàn hoang lâm tiềm phục sinh tồn. Hay hoặc giả là chương 137, ngoài ý muốn tao ngộ. Khương Nghị trên mặt đất nằm thật lâu, chậm cỗ sức lực sau lần nữa thoát đi. Không phủ nhận trong lòng vẫn là có loại muốn trở về tìm tòi hư thực xung động, nhưng lý trí vững vàng đè nặng cảm giác kích động này, quyết không thể trở về nữa. Cũng không biết chạy bao xa, trong lúc hắn lần thứ hai mệt mỏi thời gian, sắc trời từ từ chuyển sáng. Khương Nghị dĩ nhiên bất chi bất giác tại huyết hoàn hoang lâm lưu lạc gần một đêm thời gian. Sắc trời chuyển sáng, trong rừng hoang yêu vật đám thoáng sinh động, âm u khí tức bắt đầu yếu bớt. Đúng lúc này, Khương Nghị bỗng nhiên bắt đến năng lượng nào đó. Nhân sâm. Khương Nghị từ nhỏ đối với nhân sâm linh lực mẫn cảm nhất là tại lúc sáng sớm chờ cảm giác nhạy cảm nhất. Hiện tại đột nhiên bắt đến khí tức quá khả năng chính là nhân sâm, bất quá cảm giác trên hình như cổ quái. Vừa vặn đói bụng, hái điểm nhân sâm bồi bổ. Khương Nghị lần này bỏ thêm cẩn thận, không có lô mãng tới gần, men theo cảm giác chậm rãi về phía trước. Sau đó không lâu phát hiện một mảnh hơi ẩm rất nặng âm u xó xỉnh. Nơi này đại thụ đổ rạp, dây leo mọc thành cụm, như là trước đây thật lâu trải qua ác chiến, cho tới nơi này cổ thụ đợi một chút đều nằm trên mặt đất trưởng thành, mới nhìn như là mảnh âm u mộ địa. Tại sương mù lượn lờ trong, tô điểm lác đác hoa hồng, nở rộ tại rễ cây hoặc dây leo, hoa hồng mặc dù xinh đẹp, lại mơ hồ có loại mùi thối dày đặc. Này mùi thối không như là hôi thối, như là không nói được dị dạng mùi thối. Khương Nghị cẩn thận tra xét sau, xác định bốn phía thật không có nguy hiểm, mới đi vào mảnh này nơi âm u. Canh hôi theo hoa hồng tỏa ra, nghe được lâu khiến người ta choáng đầu hoa mắt. Những thứ này hoa hồng chỉ có lớn chừng ngón cái, ngoại trừ diễm lệ không chỗ đặc thù gì. Nhưng là Khương Nghị dựa vào cảm giác tại lẻ loi tản mạn mà hoa hồng bên trong tìm được một đóa hơi chút không giống nhau. Đục lỗ vừa nhìn thật nhìn không ra cái gì khác nhau. Cùng cái khác hoa tươi cùng loại, hơn nữa rất bí mật sinh trưởng, nửa ẩn nửa giấu chỗ vỡ cảnh lá khô trong. Duy nhất Khương Nghị đối với nhân sâm đặc thù cảm thụ, mới xác định nó không giống nhau. Cẩn thận từng ly từng tí đào ra, hoa hồng phía dưới hợp với quả nhiên là cây nhân sâm, huyết hồng sắc nhân sâm. Chỉ có lớn chừng ngón út, lại đỏ tươi ướt át. Màu đỏ nhân sâm. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Khương Nghị ngửi một cái, nồng nặc tinh khiết và thơm thấm vào ruột gan. Ha ha. Thứ tốt. Khương Nghị lau khô ráo sẽ phải gặm cắn, có thể chần chờ nhiều lần, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí thu được, không có mù quáng dùng ăn. Hắn lần nữa quan sát hoàn cảnh chung quanh, âm u, ẩm ướt, băng lãnh, an tĩnh, bởi phạm vi rất rộng, linh linh tinh tinh hoa hồng chừng mấy trăm đóa nhiều. Khương Nghị ngưng thần cảm thụ, sau đó không lâu đến mặt khác một khỏa hoa hồng nơi đó, theo nhỏ bé yếu ớt tiểu thân cẩn thận từng ly từng tí đào sâu nửa mét, lần nữa móc ra cái lớn chừng ngón út huyết hồng sắc nhân sâm. Hẳn là bảo bối đi. Trước đào lại nói, Khương Nghị liền một cây nhuốm máu đào chỉnh thể thu được, bao khỏa tại trong vải gói đồ. Hắn lần nữa tìm kiếm, chỉ trong chốc lát, lần nữa đào ra 5 cây huyết hồng sắc nhân sâm, nhưng cũng chỉ có bao nhiêu thôi, những thứ khác hoa hồng kỳ thực chính là phổ thông hoa hồng. Mấy trăm đóa hoa hồng trong, chỉ có 7 cây là huyết tham, còn đều giấu quá bí ẩn. Đây là người thai nghén huyết tham, vẫn là tự nhiên hình thành. Khương Nghị đánh ra xung quanh, phổ thông hoa hồng tỏa ra tanh hôi, xua đuổi đến gần yêu thú. Cũng che giấu huyết tham linh khí, tán loạn hoa hồng cùng huyết tham hoa trà trộn cùng một chỗ, cũng sẽ không gây nên chú ý. Không phải Khương Nghị đối với nhân sâm từ nhỏ mẫn cảm, thật đúng là tìm không được nơi này, cũng sẽ không vô cùng lưu ý. Cuối cùng an ủi ta tiểu tâm linh rồi. Khương Nghị hài lòng thu tốt huyết tham, trước bởi vì phòng ngói xanh sự kiện phanh phanh nhảy loạn tâm tính thiện lương sảng bậy có hòa hoãn. Tiếp tục đi một chút, xem có thể hay không lại có vận khí tốt. Đụng tới cái chiến môn người cũng được a, luyện tay một chút, bắt sống mấy cái. Linh lung thế nào còn không có tìm được ta. Khương Nghị xem sắc trời từ từ phát sáng, trong lòng kiêng kỵ thoáng phóng xuống, dẫn theo trọng truy tiếp tục hướng phía trước lục lọi. Bên trong huyết hoàn hoang lâm dã thú linh yêu số lượng phi thường to lớn, mà lại bởi vì đặc thù hoàn cảnh nhân tố, đều thiên về tàn bạo thích giết chóc, không so bên trong xích chi lao lung bọn ác nhân kém bao nhiêu. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí, tận lực tách ra bảy thú đồng thời, cũng ở đây tìm tòi lạc đàn chiến môn đệ tử. Tối qua đuổi bắt hành động mặc dù không có dự đoán thuận lợi, nhưng chiến môn cùng nhân y cốc đội ngũ đều bị đánh tan, lẻ loi tản mạn phân bố tại huyết hoàn hoang lâm chút nào đó địa phương, tin tưởng cũng sẽ cùng tự mình bị lạc phương hướng, chịu khổ một đêm. Nơi này có không có chứng thú? Khương Nghị bắt đầu hoài niệm bên trong Hắc Vân Vũ Lâm lịch lãm, thử tìm kiếm chứng thú tổ chim gì gì đó. Đi tới, phía trước đống nhiên hiện lên đạo bóng đen, tại sáng sớm nhàn nhạt trong sương mù lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc bây giờ sắc trời đang chuyển sáng, nhưng phía trên huyết hoàn hoang lâm tựa hồ không có thật xuất hiện qua sáng rực, sương mù mấy năm không ngừng, vẫn luôn là âm khí thâm trầm. Khương Nghị bước chân dừng lại, cảnh giác phía trước, chính muốn nỗ lực theo vào, bóng đen kia lần nữa theo bên cạnh hiện lên. Người nào? Vẫn là yêu. Khương Nghị bỗng nhiên quay đầu lại, ai? Gào gừ. Một tiếng gào thét, một cỗ cương khí, một viên cực lớn đầu thú đối diện mà đến, sát khí lạnh thấu xương. Khương Nghị trong sát na luân búa bạo kích. Ầm. Trọng truy run rẩy dữ dội, lại ứng tiếng bắn ngược, mang theo Khương Nghị về phía sau vén lui, nện ở 5 mét bên ngoài. Khương Nghị rơi xuống đất lúc thuận thế bắn người, hối hả quay cuồng trong rút khỏi hơn 10 mét, cảnh giác phía trước. Tuổi không lớn lắm, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Dĩ nhiên có thể tránh thoát ta một quyền. Trong sương mù chậm rãi đi ra cái thân ảnh cao lớn, tay phải vùng, khớp xương trỗi chảy tràn máu tươi. Là ngươi? Khương Nghị trong lòng một khổ, xấu rồi, dĩ nhiên là hắn, chiến môn Tử Vân. Cùng ngày bại sa mạc trong nghe Phùng Tử Tiếu giới thiệu qua, chính là Tô Bạch An con rể, chiến môn tam trưởng lão Tôn Nhi, hơn nữa còn là cái ngũ phẩm linh ngôi. Ta ăn một đêm khổ, rốt cục tại đây bình minh thời gian gặp may rồi. Tử Vân tay phải bỗng nhiên nắm chặt nắm. Cương khí kiếp nổ, như là liệt hỏa cháy hừng hực tại quyền phải, dĩ nhiên ngưng tụ thành viên đầu thú. Vừa mới chính là một kích này kết kết thật thật tháo lui Khương Nghị. Gặp may mắn này từ dùng đến không thỏa đáng đi, ta với ngươi không lớn như vậy cửu hận. Khương Nghị nắm chặt chiến truy, ép buộc tự mình tỉnh táo đối đãi. Ngươi tư tưởng quá đơn giản, bắt người cần phải có cửu hận. Có đôi khi lợi ích quan trọng hơn. Ta hiện tại muốn bắt nhất là Tô Mộ Thành, nhưng nhân y cốc muốn nhất là ngươi, bắt ngươi cũng liền có cùng nhân y quốc hợp tác cơ sở. Từ Vân từng bước hướng đi Khương Nghị, khí tức lần lượt biến đổi, như là đầu dã man linh yêu. Ngươi ngốc à, ngươi đem ta cho nhân y quốc quay đầu bỏ chạy, ai còn hợp tác với ngươi? Khương Nghị cười nhạo. Ha ha. Từ Vân nở nụ cười, mắt hí nhìn hắn, rất buồn cười. Không buồn cười. Khương Nghị trong lòng dùng mình, tiểu tử này muốn điên. Ẩm. Từ Vân dưới chân mặt đất sát na nổ tung, hắn như là đầu nổ vượng, sát na ngút trời 5 mét cao. Lấy kinh người hối hả chém giết tới, thay phiên trọng quyền đập về phía Khương Nghị đầu, nắm đấm cương khí lại tăng, mơ hồ như là cái hỏa bạo đầu thú. Khương Nghị hối hả né tránh, ngửa mặt quay cuồng. Ầm ầm, Từ Vân quyền cương nổ nước đại địa, một cỗ cuồng bạo kình khí xoay tròn nổ ra, hồn đá vụn gỗ vụn, dâng trào hơn 10 mét, có thể thấy được lực lượng chi cuồng bạo. Cương khí lan đến phạm vi vừa vặn bao phủ Khương Nghị, lực lượng rất mãnh liệt. Khương Nghị một cái lảo đảo, sau khi hạ xuống tả tơi quay cuồng đi ra ngoài. Từ Vân mãnh liệt sông, liên tục 10 lần nhảy lên nảy lên, phá toái mặt đất, đoạt nước ra cổ mục, phá hư tính mạnh khiến người ta liễu lưỡi, càng khiến cho Khương Nghị không ngừng lùi lại, cho đến tránh cũng không thể tránh. Không lâu sau đó, hắn tại hoa mắt ầm ầm rơi vào Khương Nghị trước mặt, Tô Mộ Thanh có thể được đến phong huyết đường che chở, toàn do ngươi giúp đỡ chứ. Lời còn chưa dứt, luân quyền bạo kích. Gào gừ. Đầu thú quyền cương mang theo cuồng liệt lực hủy diệt đập về phía Khương Nghị đầu. Khương Nghị bất đắc dĩ luân búa đòn đánh. Giang giác. Quyền cùng đúa giao kích, dĩ nhiên sản sinh như kim loại long con minh, Từ Vân quyền cương thế đi không ngăn trở, hung hăng đánh bay trọng truy, tiếp đó đập vào Khương Nghị ngực. Phúc, Khương Nghị nghịch miệng phun máu, nện ở lộn xộn mặt đất, nửa ngày không thuận qua khí đến. Phùng Tử Tiếu nguyện ý nhận ngươi làm đại ca, nhân ý cốc trăm phương ngàn kế truy sát ngươi, ngươi đến cùng thân phận gì? Từ Vân đi tới cách đó không xa, dẫm ở vắng lặng trọng truy, cười lạnh, túi đầu nhìn trên mặt đất ho ra máu Khương Nghị. Ta lai lịch lớn đi rồi. Khương Nghị dãy rủa muốn đứng lên.
Ẩm.
Từ Vân bỗng nhiên về phía trước, một cước đánh vào Khương Nghị phần bụng, hạ thủ cực tàn nhẫn. Khương Nghị ngửa mặt bay ngược, va chạm phía sau cổ thụ.
Ao ào, thụ thể mãnh liệt lay động, đại lượng vỡ cành rơi xuống.
Khương Nghị tại cổ thụ trên dán một lúc lâu mới chậm rãi lướt xuống, ngồi ở rễ cây cứng ngắc, ổ bụng nội tạng phảng phất lệch vị trí, vô pháp ngôn ngữ đau nhức để cho toàn thân hắn kéo căng.
Mặc kệ ngươi lai lịch gì, bắt ngươi là nhân ý cốc, không phải ta.
Từ Vân âm trầm cười lạnh, từ bên hông mỏ ra cái xích sắt, xích sắt hai đầu là sáng loáng ngóc sắt.
Khương Nghị tê liệt ngồi ở chỗ kêu ý thức mê man, đầu tiên là bị một quyền đập ngực, lại là bị một cước đá bụng, lực đạo bên trong đều mang Từ Vân đặc thù cương khí, mang tới ảnh hưởng rất mãnh liệt.
Đầy đủ tứ phẩm chênh lệch, là cái gì kỹ xảo đều khó mà bù đắp.
Khương Nghị toàn thân đau nhức, yếu ớt nói, lấy lòng nhân ý cốc, đắc tội Phong Huyết Đường, ngươi này buôn bán không có lời.
Chương 138, đánh cuộc mệnh.
Tại Phong Huyết Đường che chở Tô Mộ Thanh một khắc kia, ta chiến môn đã cùng Phong Huyết Đường không đội trời chung.
Từ Vân chậm rãi ngồi xổm tại Khương Nghị trước mặt, trong tay thưởng thức sắc bén móc sắt.
Mọi việc đều dễ thương lượng mà, không cần thiết cần phải đánh đánh giết giết.
Ha ha, không cần thiết đánh đánh giết giết.
Tối qua Phong Huyết Đường đuổi giết chúng ta, ngươi cũng ở đây bên trong, giết cũng quá vui sướng nha.
Phong thủy luân chuyển, ngươi rơi trên tay ta rồi, đoán đoán ta sẽ thế nào thu thập ngươi.
Cái này.
Khương Nghị đột nhiên ngẩng đầu, một chưởng đánh phía Từ Vân yết hầu.
Băng diệt, chết.
Phúc.
Tranh họa ứng tiếng cố định, Từ Vân trong tay kia sắc bén móc sắt lại nháy mắt đâm xuyên qua Khương Nghị lòng bàn tay, máu tươi phun tung tóe, máu nhuộm móc mang.
Khương Nghị bất khả tư nghị nhìn máu chảy đầm địa tay phải, sắc bén đau nhức thấu tâm đau.
Từ Vân ấm ú cười, sớm liền liệu đến ngươi sẽ co ngón này, em bé, cùng ta đấu, ngươi còn non điểm.
A.
Khương Nghị thấp đau nhức, mồ hôi lạnh tại chỗ thấm đầy cái trán, toàn thân đều ở đầy cứng ngắc.
Này móc sắt dĩ nhiên có chứa dày đặc sức mang rô, đau khiến người ta hít thở không thông.
Đau sao?
Còn có càng đau.
Từ Vân trong tay thưởng thức mặt khác móc sắt, không có dấu hiệu nào đâm về phía Khương Nghị mặt khác tay phải.
Hai cái móc sắt, đâm thủng hai tay, sau đó lắc lắc xiềng xích hung hăng một khoái, đem hắn máu chảy đầm địa hai tay quấn chặt lại cùng một chỗ.
Khương Nghị kém chút đau ngất đi, ngực bụng đau nhức còn không có bình phục, hai tay đau đớn lần nữa kích thích toàn thân mồ hôi lạnh.
Tư vị thế nào?
Ta xem qua ngươi cùng ngày so đấu, ngươi đôi tay này cùng thiết truy có gì đó quái lạ.
Trước phong rồi, miễn cho chờ một hồi gặp sự cố.
Từ Vân cầm lấy xiềng xích thô lỗ bứt lên Khương Nghị.
Khương Nghị ồ ồ thở dốc, mồ hôi lớn như hạt đậu làm ướt thái dương.
Nói chuyện, tư vị thế nào?
Từ Vân một cái hoạt động xiềng xích, liền móc sắt tại Khương Nghị hai tay trong không ngừng vặn mẹo, xé rách máu thịt của hắn xương ngón tay.
Khương Nghị đau tâm đều ở đây co rút, khóe miệng đã từ từ câu dẫn ra trắng bệnh nụ cười, thoải mái a, tư vị này thật sự sảng khoái.
Đổi ngày để cho ngươi thể nghiệm thể nghiệm, có qua có lại. Ta cấp bậc lễ nghĩa muốn làm đủ.
Ngươi cho rằng ngươi gặp gỡ ngày nào đó.
Từ Vân một bả kéo xuống vải gói đồ của hắn, xa xa quăng bay đi, trên dưới quan sát hắn một lần, đem Khương Nghị quần áo cùng xích tay toàn bộ vung ra, chỉ trừ cái quần.
Đem hắn toàn thân đều trừ sạch sẽ, miễn cho lại có ám khí, hoặc là những vật khác.
Làm rất tốt, không hổ là môn phái lớn đi ra truyền nhân.
Khương Nghị nhịn đau cười nhẹ, không hề kích thích hắn, đó là một ngon nhân, lại kích thích hai cái nói không chừng sẽ cho tự mình bổ một đao.
Hắn giữ yên lặng, nỗ lực vận chuyển linh thuật, hòa hoãn hai tay toàn tâm đau nhức, buông xuống tầm mắt nghĩ biện pháp thoát thân.
Từ Vân cười ha hả nhìn hắn, ngươi bây giờ là không phải đang nghĩ, huyết hoàn hoang lâm khắp nơi đều là Phong Huyết Đường truy bình, ta rời được hay không vẫn là cái không thể biết được.
Huyết hoàn hoang lâm cũng có chiến môn cùng nhân ý cốc đào binh.
Trước đụng tới Phong Huyết Đường người, hôm nay một kiếp này, ta tính qua.
Trước đụng tới nhân ý cốc hoặc chiến môn người, hôm nay một kiếp này, ta nhận trở.
Xinh đẹp. Còn tuổi nhỏ liền bình tĩnh tỉnh táo, trách không được nhân y cốc kia thế lực muốn đích thân truy bắt ngươi.
Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi về phía trước, đánh cuộc một lần, ta ưa thích đánh cuộc.
Từ Vân mang trên mặt nụ cười, nắm chặt xiềng xích kéo Khương Nghị ly khai.
Khương Nghị tận khả năng đuổi kịp Từ Vân cước bộ, để tránh khỏi móc sắt kéo lại vết thương tăng lên thương thế.
Từ Vân tuy rằng đi ở phía trước, lại thời khắc cảnh giác phía sau Khương Nghị.
Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta tâm sự.
Ngươi là dùng biện pháp gì để cho Phùng Tử Tiếu với ngươi kết nghĩa?
Vì sao không tâm sự ngươi?
Như vậy đi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta trả lời ngươi một vấn đề.
Làm sao?
Ta nhỏ hơn ngươi, ta mang thương, trước tiên ta hỏi.
Các ngươi chiến môn tại sao muốn đối với Tinh Nguyệt Vương thất đuổi tận giết tuyệt?
Tô Mộ Thanh bọn hắn đã đủ thuận theo, so Tô Bạch An tốt rồi ngàn lần gấp trăm lần.
Sói ăn con thỏ còn cần lý do.
Muốn cho nó chết, hắn thì phải chết, muốn cho nó sống. Hắn là có thể sống.
Tại sói trước mặt, thuận theo con thỏ cùng phản bội con thỏ có khác nhau sao?
Đều là con thỏ.
Ta vấn đề đến rồi, nhân y cốc vì sao bắt ngươi?
Ta biết rồi không nên biết sự tình.
Khương Nghị bịa đặt.
Nói nghe một chút.
Ngươi chắc chắn chứ?
Ta đều vào phong huyết đường, nhân y cốc còn theo đuổi không bỏ không muốn bắt được ta, phong bí mật kia.
Ta nói cho ngươi, ngươi sẽ kết cục gì?
Ngươi đang đùa ta.
Yêu tin hay không?
Ta vấn đề thứ hai, nhân y cốc bắt ta, rõ ràng sẽ cùng phong huyết đường trong lúc đó sản sinh chiến loạn, ngươi không có xin chỉ thị chiến môn liền một cước bước vào đến, không sợ cho ngươi chiến môn gặp rắc rối.
Không sợ bị trách phạt.
Từ Vân ánh mắt hơi biến, đón lấy cười lạnh, ngươi rất cao đánh giá chính ngươi, chỉ bằng ngươi, còn có thể dẫn phát phong huyết đường cùng nhân y cốc chiến tranh.
Kia có thể chưa hẳn, ngươi đều không xác định ta là ai.
Ta vấn đề thứ hai, ngươi là ai?
Ta là Khương Nghị, trả lời xong xuôi.
Bành.
Từ Vân một cước quất vào Khương Nghị phần bụng, tại chỗ rút ra hơn 10 mét xa.
Tại bọn họ sau khi rời đi không lâu sau, Nguyệt Linh Lung rốt cục đuổi tới trọng truy xích tay cùng trên sáo ngọc dấu vết. Nhưng bởi vì trên đường lọt vào rất nhiều lần bầy thú tập kích, nàng cùng Mã Long đi rời ra, lẻ loi một mình tại trong rừng hoang truy lùng hơn nửa đêm.
Máu.
Nguyệt Linh Lung trên mặt đất phát hiện mấy vũng máu tươi, dùng đầu ngón tay cẩn thận cảm thụ sau, cơ bản xác định máu tươi lưu lại thời gian tại trong vòng nửa canh giờ. Nhìn một chút trên mặt đất tán lạc quần áo, trọng truy, vài gói đồ đợi một chút, nói rõ Khương Nghị khẳng định tao ngộ rồi bất chắc.
Không cần suy nghĩ nhiều, máu tươi phải là Khương Nghị lưu lại.
Mà mặt đất lộn xộn tình huống không nghiêm trọng lắm, nói rõ chiến đấu rất nhanh kết thúc.
Có thể ngắn ngủi mấy chiêu chế phục Khương Nghị, thực lực đối phương ít nhất phải tại tam phẩm linh đồ trở lên.
Nàng thật không dễ dàng bằng vào mơ mơ hồ hồ ký hiệu tìm được nơi này, lại thấy tình cảnh như thế, trong lòng tự nhiên nảy sinh dâng lên dự cảm bất tường.
Bị nhân y có bắt.
Nguyệt Linh Lung mày liễu khóa chặt, không kịp đợi tìm cái khác giúp đỡ, tiếp tục hướng phía trước nỗ lực tìm kiếm Khương Nghị rời đi đầu mối.
Rất nhanh, nàng tại cách đó không xa cành khô nát vụn lá trên phát hiện lác đác giọt máu, lần nữa đi phía trước, phát hiện mới giọt máu, một đường kéo dài đến phía trước.
Nguyệt Linh Lung bất chấp đau đớn cùng nguy hiểm, lập tức chạy trước chỉ phương hướng tiến lên.
Từ Vân lôi kéo Khương Nghị đi ở ẩm ướt mê man trong rừng rậm, tận khả năng tránh né hoạt động thú triều, hắn tính cảnh giác phi thường cao. Giờ nào khắc nào cũng đang bảo trì độ cao cẩn thận.
Khương Nghị hết lần này tới lần khác muốn chế tạo cơ hội, đều bị hắn trước thời hạn phát hiện.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Ta có thể lợi dụng cái gì?
Khương Nghị không giống Tử Vân đánh cuộc tính nặng như vậy, hắn không tin vật khí, chỉ tin tưởng mình.
Lặng lẽ suy tư về thế nào tránh thoát Tử Vân trói buộc, cũng đang quan sát rừng hoang tình huống.
Còn không có bỏ rơi đây.
Ta thưởng thức ngươi loại này tinh thần, quá đáng tiếc, ngươi càng là cường thế, càng là phải chết.
Từ Vân từ trên người Khương Nghị cảm nhận được uy hiếp, em bé này có không phù hợp tuổi tác cứng cỏi cùng lý trí, hơn nữa đầy thân bí mật, Lâu Hồng Mị không thể bảo đảm Khương Nghị hẳn phải chết, hắn sẽ lo lắng đến cùng có muốn hay không đem người giao cho nhân y cốc.
Vạn nhất Khương Nghị sống sót, tương lai mình nhất định sẽ xui xẻo.
Khương Nghị không thèm để ý, chịu đựng đau nhức tiếp tục suy nghĩ.
Có rồi.
Ta thế nào đem quên.
Khương Nghị trước mắt sáng lên, huyết hoàn hoang lâm.
Âm ú ầm ức.
Hắc ám hoang vu.
Nay chẳng phải chính là thiên nhiên âm sát chi địa, rất có thể.
Tiềm tàng chiến hồn.
Minh âm.
Ta không có vũ khí, nhưng ta có linh thuật minh âm.
Kích phát minh âm, sẽ xảy ra chuyện gì?
Từ Vân, chúng ta chờ xem.
Khương Nghị tâm thần phân chấn, bắt đầu âm thầm chuẩn bị, có thể vào lúc này, phía trước bỗng nhiên có bóng người thiểm lược.
Khương Nghị cùng Từ Vân đồng thời cảnh giác, phía trước bóng đen tựa hồ cũng nhận thấy được sự tồn tại của bọn họ, trước tiên tiềm phục.
Đánh cuộc mệnh thời gian đến rồi.
Từ Vân cảnh giác lại hưng phấn, hưởng thụ đánh cuộc mệnh trước khẩn trương cùng mong đợi cảm giác.
Đánh cuộc cái đầu ngươi.
Có thể Khương Nghị hừ lạnh, đột nhiên giống to hơn, ta là Khương Nghị.
Là địch là bạn, lên giọng nói.
Thanh âm cao vút tại rừng hoang tới lui phiêu đãng, truyền ra cực xa.
Từ Vân phong thả siết chặt song quyền, tùy thời thu xếp rút lui.
Rừng hoang tựa hồ trầm rãi tĩnh, phía trước gần nút bóng đen dừng lại thật lâu, tựa hồ đang tiếp tục tra xét, xác định có hay không nguy hiểm, lộ vẻ vô cùng cẩn thận.
Một lát qua đi, những nhân tài này chậm rãi hiện thân, đi ra tạp nham khu rừng, hướng đi Khương Nghị cùng Từ Vân.
Đợi thấy rõ người tới, Từ Vân nở nụ cười, mãnh liệt mà kéo xiềng xích, ta thắng.
Mạng của ngươi, quy ta.
Xiềng xích khẽ động móc sắt xé mở máu thịt, Khương Nghị hai tay lần nữa máu tươi chảy tràn lan, hắn sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nhìn phía trước đi tới hơn 10 người, dĩ nhiên tất cả đều là nhân y cốc đội ngũ, cầm đầu vẫn là lão bằng Hưu Đại Cừu.
Chương 139, Minh Âm Chiêu Hồn.
Chúng ta lại gặp mặt.
Đại Cừu đi ra sương mù, phiếm hồng ánh mắt tập trung Khương Nghị, ồ ồ chậm rãi thở dốc mang theo đáng sợ mà thú tính.
Hắn đối với Khương Nghị hận thấu xương, một cái em bé dĩ nhiên dạy vào bọn hắn nhân y cốc bộ đội tinh nhuệ 3 năm tháng, tối qua càng hy sinh đại lượng đệ tử tinh anh, người này quyết không có thể tha thứ. Ta chịu thiệt. Khương Nghị mở ra tay tỏ vẻ bỏ rơi, nhìn chung quanh hoàn cảnh, dứt khoát ngồi vào bên cạnh đá vụn trên, ta đã rơi vào trong tay các ngươi rồi, hiện tại xử trí như thế nào? Trực tiếp ở chỗ này chặt. Vẫn là mang đi. Đa tạ Tử Vân công tử giúp chúng ta bắt được Khương Nghị. Nhân y cốc sẽ không quên, ngày đó chắc chắn hồi báo. Đại Cưu vung tay ra hiệu đệ tử hạ thủ bắt người. Chờ chút. Hiện tại huyết hoàn hoang lâm trải rộng phong huyết đường truy binh, chúng ta vẫn là ở chung với nhau tốt. Tử Vân mặt mỉm cười, trong lòng nhưng là hừ lạnh, ngươi là cái thá gì, ngươi nói chuyện có thể đại biểu nhân y cốc. Ta chỉ nhận Lâu Hồng Mị, cũng nhất thiết phải thân thủ đem Khương Nghị giao cho Lâu Hồng Mị trong tay. Chúng ta không phải cùng một chỗ. Đại Cưu chỉ số thông minh quả thực không quá đủ, tham gia không ra Tử Vân trong lời nói nội hàm. Khương Nghị ở nơi nào lặng lẽ cười, ý tứ của hắn là, ngươi không thể tin, vạn nhất ngươi nói người là chính ngươi bắt được đây. Hắn ý khác là, ngươi không đủ tư cách với hắn giao thiệp, ngươi lời nói không phân lượng. Không chờ nói cho hết lời, Tử Vân tay phải bỗng nhiên rung lên, một cỗ cương khí nộ bắn mà đánh, đánh phía Khương Nghị đầu. Khương Nghị sát na nghiêng đầu, ầm ầm, cương khí vỡ vụn phía sau hắn đại thụ, ba người vây quanh đại thụ chặn ngang bẻ gãy, nổ được nát bấy, cao lớn thụ thể chỉnh thể sụp đổ, đè ép đến bên cạnh trên cây to. Bị ta nói trúng. Khương Nghị gương mặt sinh đau, cương khí không bắn trúng hắn, lại đảo qua má trái. Nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Tử Vân hừ lạnh. Đại Cưu minh bạch Tử Vân ý tứ, thần sắc hơi giận, cũng may không có báo nổi, chúng ta cùng đi, ta sẽ tận lực triệu tập đội ngũ của ta. Ta mạo muội hỏi một câu, các ngươi tại sao muốn bắt hắn? Làm ơn tất trả lời, vấn đề này đối với ta rất trọng yếu. Nay thuộc về nhân ý cốc cơ mật, bất tiện trả lời. Đại Cưu gượng gạo cự tuyệt. Khương Nghị lần nữa xen mồm, ý tứ của hắn là, các ngươi bắt ta là muốn giết ta, vẫn là sẽ làm gì? Không giết ta, hắn lo lắng. Ha ha. Hai người các ngươi không thích hợp giao lưu. Một cái quá gian dảo, một cái quá đẩn. Tử Vân cùng Đại Cưu lạnh lùng ánh mắt đồng thời quăng vào hắn. Ta miễn phí cung cấp phiên dịch phục vụ, không cảm ơn. Nói thêm câu nào, ta để cho ngươi vĩnh viễn nói không ra lời. Tử Vân giọng nói ung tùm. Được, không nói lời nào, ta hát tổng được chưa? Tại chúng ta lao ra, người sẽ chết sẽ phải chịu chúc phúc. Ta chỉ sợ là sống không lâu rồi, hát bài hát. Yên tâm, ta không lớn tiếng. Khương Nghị chịu đựng đau nhức toàn thân, tựa vào rách nát cọc gỗ trên, bình tĩnh nhìn ôm ngông ngông bầu trời, đôi môi mấp máy, nói thầm hát ca. Tử Vân nhìn chòng chọc hắn một chút, không phát hiện dị dạng. Tiếp tục rằng co Đại Cưu, hắn nhất thiết phải xác định nhân y cốc bắt Khương Nghị mục đích thực sự, là trực tiếp chém giết, vẫn là có chuyện quan trọng khác. Chờ nhìn thấy tiểu thư, nàng sẽ đích thân cho ngươi đáp án. Đại Cưu không trả lời, cũng thật không biết đáp án. Nhân y cốc đệ tử còn muốn về phía trước bắt Khương Nghị. Tử Vân trước một bước đi tới Khương Nghị phía sau, bắt lại hắn sau cổ, ta tự mình mang theo hắn, yên tâm. Đại Cưu ra hiệu các đệ tử không muốn vọng động, giơ tay lên ra hiệu, xin mời. Đội ngũ tiếp tục xuất phát, tại trong rừng rậm cẩn thận hoạt động, Khương Nghị bị Tử Vân lôi kéo, đi theo phía sau hắn, khổ sở mặt, nhận mệnh cúi đầu. Tử Vân thấy hắn tịch mịch bộ dạng rốt cục yên tâm, tiểu tử này xem bộ dáng là bỏ rơi dãy rùa. Khương Nghị cúi thấp xuống tầm mắt, lảo đảo cước bộ, tiếp tục nói thầm nhẹ âm nhẹ hát. Ai cũng không biết hắn hát cái gì, chẳng qua là cảm giác nghe thanh âm quá thê lương. Nỉ non nói nhỏ, cổ lao âm điệu, theo đội ngũ xuất phát, tại sương mù rừng hoang thê lương phiêu đãng, tĩnh mịch yếu ớt truyền ra cực xa. Môi cùng răng chạm nhẹ, bay ra vô hình không màu năng lượng, hôn cổ lao âm điệu tại rừng hoang khuếch tán. Đội ngũ cẩn thận hành tẩu tại trong rừng hoang, tránh né bầy thú, cảnh giác tìm tòi phong huyết đường đội ngũ, đều không ý thức được nguy hiểm tới gần. Thẳng đến, đi tới. Mọi người không tự chủ được bắt đầu chú ý đội ngũ phía sau Khương Nghị, tia than nhẹ tiếng hát trong lòng bọn họ không rõ khó chịu. Thỉnh thoảng có người quay đầu lại xem hắn, một thiếu niên dĩ nhiên có thể hát ra thê lương âm điệu, làm cho bọn hắn hoài nghi âm thanh có đúng hay không xuất từ Khương Nghị. Câm miệng. Có người rốt cục nghe không vô, lạnh lùng quát. Này âm điệu để cho rất nhiều lòng người khó chịu có loại không rõ âm u cảm giác, rất không thoải mái. Vào lúc này, Khương Nghị chậm rãi dương mắt, một tia ánh sáng đỏ tại đáy mắt chợt hiện. Hắn là lạ. Đại Cưu quay đầu lại vừa vặn chú ý tới Khương Nghị đáy mắt ánh sáng đỏ. Ngươi lại đùa giỡn cái gì quỷ kế? Tử Vân tay trái nắm chặt xiềng xích, tay phải trương lớn, thong thả có lực xoay tròn siết chặt, mơ hồ có cương khí trào động, một khi phát hiện không thích hợp, trước tiên trọng thương Khương Nghị. Khương Nghị thật sâu đề khí, chậm rãi thở ra, trên mặt biểu tình lại trước nay chưa có nghiêm túc, âm thanh đều mang khắc thường càng giọng, chúng nó. Đến rồi. Ai? Mọi người đồng thời nhìn hắn, đột nhiên, lại vô hình khẩn trương.
Chúng nó.
Khương Nghị ngẩng đầu, ngắm nhìn sương mù rừng hoang.
Hô.
Trung quanh trong rừng rậm bỗng nhiên bay tới từng trận gió lạnh, thổi lất phất nồng đậm sương mù, mang đến từng trận lạnh lẽo, rừng hoang tựa hồ đột nhiên an tĩnh rất nhiều. Sau đó không lâu, một cỗ tùm âm khí thấm ra sương mù, theo bốn phương tám hướng trào đến, âm lãnh rừng hoang càng thêm lạnh lẽo.
Tình huống gì?
Là ai?
Từ Vân chờ âm thầm đề phòng, mắt lạnh chú thị xung quanh.
Ao ào ào, rét căm căm sương mù đang thong thả trào động, bao phủ bọn hắn bốn phía, trong không khí độ ấm giảm dần. Trong sương mù mơ hồ có bóng đen tại trôi nổi. Đến lúc này, bốn phía tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì, liền chim kêu thú hống đều tựa hồ không thấy.
Đi ra.
Từ Vân gầm lên. Bầu không khí duy trì liên tục đè nén, không khí như là có thể vặn nổi trên mặt nước đến, không rõ âm u cảm giác tại trong lòng mọi người lờ lờ.
Đó là vật gì?
Có người kinh hô, bất khả tư nghị chỉ về đằng trước. Nơi đó chính có cỗ hắc vụ tại quần quận, hốt hoảng, dĩ nhiên tạo thành vặn vẹo bóng người. Bóng người xung quanh hắc vụ lượn quanh, sát khí lạnh thấu xương, mang đến cỗ đáng sợ sát uy.
Mọi người đang ngưng mắt nhìn nó tựa hồ cũng ở đây nhìn mọi người.
Chút bất chi bất giác, cái khác phương vị trên dĩ nhiên cũng chậm chậm xuất hiện tương tự hắc vụ, hóa thành hình người, riêng phần mình trào động bất đồng trình độ chiến uy, trong không khí quanh quẩn tĩnh mịch thê lương than nhẹ, thảm thiết sát phạt khí tức bao phủ toàn trường.
Mọi người cảnh giác gom lại cùng nhau, đột nhiên xuất hiện tình cảnh vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết.
Đây là những thứ gì?
Cho tới bây giờ chưa thấy qua.
Khương Nghị ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt ngưng trọng, huyết hoàn hoang lâm thật đúng là âm sát chi địa, dĩ nhiên đưa tới bốn vị chiến hồn.
Cẩn thận, khí tức của bọn nó ba động càng ngày càng mãnh liệt.
Từ Vân đám người lực chú ý hoàn toàn bỏ vào bốn phía quỷ dị trong sương mù, chân thực tồn tại sát phạt chi khí khiến bọn họ cảm thấy áp lực.
Đại Cưu biến sắc tái biến, trầm giọng nói, huyết hoàn hoang lâm từ cổ chí kim hấp dẫn vô số ác đồ cường bá, tử vong số lượng kinh người, hóa niệm tích lũy, sát khí tăng vọt.
Từ hơn 500 năm trước bắt đầu, huyết hoàn hoang lâm bầu trời sẽ không có qua quang minh, quanh năm bị sương mù bao phủ, có người nói là đến từ đông bộ nội hải hơi nước, có người nói là oán nghiệm đưa đến, nghe nói nơi này thai nghén vô số oan hồn.
Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này?
Có người nhỏ giọng hỏi do, chưa bao giờ trải qua sự tình giỏi nhất kích thích tiềm thức hoảng sợ.
Bởi vì,
ta,
Khương Nghị đột nhiên bạo khởi, một cước đánh phía Từ Vân hạ thể bộ phận nào đó.
Hai tay bị phế, chỉ có thể dùng chân.
Từ Vân chính toàn thân đề phòng, lực phòng ngự mạnh, chỉ có bộ phận nào đó hơi yếu.
Linh thuật băng diệt, tái chiến cuồng liệt, kết kết thật thật trung đích.
Từ Vân chút nào không chuẩn bị phía dưới tức khắc bị thương, giang giác.
Cả người hắn mãnh liệt mà thẳng tắp, sinh sinh cách mặt đất cao nửa mét, ngao.
Ho ho tiếng quái khiếu, thẳng tắp quỳ xuống đất, vô pháp ngôn ngữ đau nhức chìm ngập toàn thân, trong mắt đều giống như là muốn trừng ra ngoài.
Chiến!
Khương Nghị hô to, tại chỗ luân chuyển, một cước giẫm hướng Từ Vân yết hầu.
Linh văn toàn diện kích phát, toàn thân huyết văn khuyết trường.
Bàn chân ẩn chứa đoạt linh thuật, tại va chạm nháy mắt đánh nát hắn hầu kết, mà lại dâng trào ra cường liệt thôn vệ lực lượng.
Khương Nghị suy yếu, nhất thiết phải đoạt linh.
Từ Vân thực lực cực mạnh, băng diệt hiệu quả không bằng đoạt linh.
Từ Vân ngửa mặt bay ngược, đập về phía sau cổ thụ, há hốc miệng, trợn tròn mắt, hai tay như trước hết mức che bộ vị nào đó dùng sức co do.
Vào thời khắc này, bốn đại chiến hồn tập thể nộ lên, giấy lên âm sát hắc khí, cuồng công loạn kích. Trong không khí tràn ngập chói tai rít lên.
Giết.
Đại Cưu không rõ tình huống, tại chỗ hạ đạt chiến lệnh, múa động xiềng xích lăng không mãnh liệt quất, đánh về phía ngay phía trước chiến hồn.
Hô.
Xiềng xích không huyền niệm chút nào đâm xuyên, nhưng mà căn bản không có tổn thương chút nào.
Chiến hồn chiến y nháy mắt bị nhen lửa, đối diện giết hướng Đại Cưu, một cỗ cuồng mạnh âm khí hung hăng đánh tới hắn lồng ngực.
A.
Đại Cưu kêu thảm thiết, thống khổ tháo lui.
Còn lại nhân y cốc đệ tử toàn diện chặn lại chiến hồn. Đồng dạng bị vô tình đẩy lùi.
Chiến hồn cực độ cuồng bạo, chói hai quỷ rít giấy lên đầy trời hắc sát, như cơn lốc bao phủ toàn trường.
Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng hắc vụ, không biết là chiến hồn rít vẫn là mọi người kêu, sát khí cuồn cuộn, âm u lạnh thấu xương, giận cả tóc gáy.
Ác như vậy.
Khương Nghị khẽ gọi, quay đầu bỏ chạy, quá dọa người rồi.
Trách không được Minh Âm giới thiệu mặt trên lặp đi lặp lại nhắc nhở muốn dùng cẩn thận, những thứ này chiến hồn hẳn không có ý thức, chẳng phân biệt được địch ta.
Không phải Đại Cưu kia ngu đần chủ động tấn công, nói không chừng những thứ kia chiến hồn chủ yếu sẽ chiếu cố chính hắn một lôi kéo người.
Hắn không dám dừng lại, để tránh khỏi bị lan đến.
Khương Nghị tuy rằng chạy thoát, có thể chiến hồn cũng không có tản ra, chúng nó bị Đại Cưu đám người chọc giận, lưu lại tại chỗ phát tiết đè nén đã lâu cuồng bạo cùng tàn nhẫn, những thứ này bị huyết hoàn hoang lâm vô tình hủy diệt từng trải qua cường giả, có lực lượng cực kỳ kinh khủng, bằng không cũng sẽ không chiến hồn bất diệt,
tồn tại đến nay. Đại Cưu đám người kêu thê lương thảm thiết, phảng phất rơi vào lò luyện, kêu gào thảm thiết vừa sợ hãi, cắn răng trừng mắt điên cuồng ác chiến. Chương 140, ôn tình. Khương Nghị giữa rừng nhanh như điện chớp chạy gấp, hai tay bị móc sắt đâm thủng, đau đớn khó nhịn, cũng may trung quy chạy ra ma chảo, miễn đi chịu khổ chi nhục, hắn tuyệt không dám có bất kỳ thả lỏng, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Từ Vân, Đại Cưu, các ngươi tốt nhất chết tại chiến hồn dưới đao, chờ sau này rơi xuống trong tay ta, tuyệt đối gấp bội xin trả. Khương Nghị ở trong lòng nảy sinh ác độc. Có thể đúng lúc này, phía trước trong sương mù vèo lập lòe qua một bóng người. Ai? Lại muốn xui xẻo. Khương Nghị trong lòng rên rỉ, quay đầu sẽ phải rời đi. Là ta. Một đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, khí tức dồn dập, âm thanh mang theo suy yếu. Khương Nghị vô ý thức phải phản kích, lại bị thanh âm quen thuộc cứng rắn ngăn chặn. Người tới chính là Nguyệt Linh Lung, hô hấp ồ ồ, tóc dài lộn xộn, bộ dạng đồng dạng tả tơi. Nàng vốn là rất tinh xảo quá chú ý nữ nhân, lúc này lại quần áo rách nát, toàn thân vết máu, bị mồ hôi ướt nhẹp tóc dài dính vào gương mặt. Thấy Khương Nghị giờ khắc này, nàng thật dài thở ra khẩu khí, lại có vài phần mất chi giác cảm giác. Nàng là thật ngạnh sinh sinh truy lùng suốt cả đêm, gặp tập kích ngược lại cũng dễ nói, trong lòng sốt ruột gian nan nhất. Khương Nghị thấy Nguyệt Linh Lung trong ngáy mắt, lại cũng có loại hoảng hốt cảm giác, một cái bước xa đụng ngã trong ngực nàng. Nguyệt Linh Lung sững sờ, theo bản năng muốn ôm chặt, kết quả. A. Khương Nghị kêu thảm té ngã, hai tay run rẩy, đau cho hắn nghe răng niết miệng, vừa mới vô ý thức muốn kéo ra cánh tay bổ một cái, dĩ nhiên đã quên trên tay xiềng xích, kết quả xé ra hai tay vết thương. Ai làm? Nguyệt Linh Lung sắc mặt đột nhiên lạnh, Khương Nghị máu chảy đầm đìa hai tay để cho nàng rất lo lắng. Chiến môn Từ Vân. Khương Nghị đau được nghe răng niết miệng, vừa mới một kích động, kém chút đem hai con tay đều thành xé nát. Hắn với ngươi có cái gì thủ? Đến mức hạ loại này ngoan thủ. Nguyệt Linh Lung khí thân thể mềm mại run rẩy, luống cuống tay chân cho hắn thanh lý. Trước mặt kệ hắn, ngươi thế nào tự mình một người? Khương Nghị nhe răng nết miệng nhìn xung quanh, dĩ nhiên không có những người khác tới rồi. Ta theo chân bọn họ đi rời ra, huyết hoàn hoang lâm hoàn cảnh quá đặc thù, ngoại nhân không có kinh nghiệm quá dễ dàng mất đi phương hướng cảm giác. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Nghị không xác định chiến hồn có thể tồn tại bao lâu lại có bao nhiêu uy lực, mấu chốt là hai tay bắt đầu tê dại, kéo đến thời gian lâu lắm. Nói không chừng hai tay máu thịt liền hoại tử rồi. Vài gói đồ của ngươi ta tìm được rồi, thế nhưng trọng truy chỉ có thể ngươi tự mình đi lấy, ta đem giấu ở cái địa phương. Nguyệt Linh Lung mang theo Khương Nghị xa xa rút lui, tốc độ của nàng rất nhanh, tại thật cao cảnh cây tung hoành bay vọt. Sau đó không lâu, bọn hắn đến mảnh phập phồng sân lĩnh, tìm được bị đá vụn vùi lấp trọng truy, lặp đi lặp lại xác định không có truy binh cùng bầy thú uy hiếp sau, hai người mới mệt mỏi toa hạ, cho Khương Nghị phủ thêm quần áo sau, qua lại dựa sát vào nhau thở dốc. Một đêm này dày vò không so đoạn thời gian trước trốn chết muốn nhẹ nhõm. Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Khương Nghị suy yếu cười khổ, đêm nay quá tả tơi rồi. Còn không có thành thân đây, ta làm sao có thể ném chú rể. Nguyệt Linh Lung sắc mặt tái nhợt lại cười nhẹ nhõm. Khương Nghị trong lòng ấm áp, nghĩ tới vừa mới nhìn thấy Nguyệt Linh Lung thời điểm chẳng cảnh, nàng quan tâm khẩn trương bộc lộ trong lời nói, không phải thật lưu ý, tuyệt sẽ không như thế mạo hiểm đuổi chết. Còn có Lục Mập, lại tại thời khắc sống còn thay hắn cản ba tiễn, mỗi khi hồi ức rõ ràng trước mắt. Trong sách nói không sai, chỉ có hoạn nạn thời khắc tài năng hiểu rõ chân tình. Nghĩ gì thế? Nghĩ thành thân thời điểm chẳng diện. Khương Nghị nói đùa. Nguyệt Linh Lung phốc suy nở nụ cười, cười đến run rẩy cả người, đến, ôm một cái. Chính muốn đưa tay kéo chặt Khương Nghị, kết quả đụng phải trên tay hắn vết thương. Không được, vội vàng đem xiềng xích rút ra. Khương Nghị không được hấp khí. Ngươi nhịn xuống, rất đau. Có thể đi. Nhịn đau. Nguyệt Linh Lung nhắc nhở lần nữa. Dùng sức giẫm ở xiềng xích. Khương Nghị mê hoặc ánh mắt, không dám nhìn lại nhịn không được nhìn. Móc sắt mặt trên tất cả đều là xước mang rô, lòng bàn tay bị nó xen kẽ nửa đêm lâu đã máu thịt bé bét, không ngừng sắt chạm xương, ngạnh sinh sinh rút ra thống khổ có thể nghĩ. Không chỉ có chính hắn đau, Nguyệt Linh Lung nhìn đều cảm giác đau, thầm hận Từ Vân quá ác độc. Nàng trước sau thăm dò tốt vài lần, lại không thể hạ thủ được. Đến đi, ta có thể đi. Khương Nghị thật sâu đề khí, cổ vũ Nguyệt Linh Lung. Đau liền đau một hồi, ta rút ra móc sắt ngươi trước tiên vận chuyển linh thuật. Ừ. Khương Nghị dùng sức từ từ nhắm hai mắt. Trước hết chờ một chút, nhìn ta. Cái gì? Khương Nghị vừa muốn mở mắt, Nguyệt Linh Lung lại đột nhiên về phía trước hôn lên Khương Nghị đôi môi. Nô. Khương Nghị trừng mắt. Phốc suy. Nguyệt Linh Lung cũng trong lúc đó hai tay phát lực, sống sờ sờ rút ra Khương Nghị giữa hai tay móc sắt. A. Khương Nghị toàn thân cứng ngắc, đau kém chút ngất đi. Nhanh vận chuyển linh thuật. Nhanh. Hội tụ hai tay bộ vị. Nguyệt Linh Lung một bên nhắc nhở, một bên kéo tự mình quần áo cho hắn băng bó vết thương. Hai cái móc sắt đều có ngón cái thô, mặt trên còn có chút sức mang rô, quắt nát ra thịt sát xương rút ra. Khương Nghị tuổi tác không lớn, bàn tay vốn liền thiên về nhỏ. Hắn đau toàn thân đều đang run rẩy, thấp đau nhức nhịn không được tại trong cổ họng lăn. Nguyệt Linh Lung đau lòng khỏe mắt tại mông lung, tự mình nhìn đều toàn thân rét run, Khương Nghị phải có nhiều thống khổ. Không sự tình, không chết được. Khương Nghị cười khổ an ủi, mồ hôi lạnh lại theo gò má đi xuống dọn, kia Tử Vân là cái ngon nhân, sau này gặp phải nghìn vạn cẩn thận. Nhất định gấp trăm lần hoàn lại. Nguyệt Linh Lung ánh mắt lộ ra sắc ý, chiến môn tất cả đều là ngon nhân, bọn họ đều là thú linh văn, trong xương mang theo lệ khí. Thính ta xui xẻo. Bọn hắn xem bộ dáng là muốn cùng nhân ý cốc liên hợp rồi. Khương Nghị đau răng run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển linh lực, dừng đau cầm máu. Nguyệt Linh Lung nhìn Khương Nghị thực sự đau được khó chịu, rời đi hắn lực chú ý vừa mới là cảm giác gì. Cái gì? Ta thân ngươi kia một chút, nhưng không cho chơi xấu, bản cô nương nụ hôn đầu tiên đây. Nguyệt Linh Lung suy yếu trêu đùa. Ta còn nhỏ. Khương Nghị cười khổ. Tiểu sẽ không hiểu chuyện. Nguyệt Linh Lung ngáy mắt. Ngươi không thể đổi lại phương thức. Ta ưa thích cái này, hì hì. Hô. Khương Nghị không ngừng để khí, miễn cưỡng bài trừ cái nụ cười, ta cũng vậy nụ hôn đầu tiên, hắc hắc. Đừng cười khúc khích, tập trung tinh thần. Nguyệt Linh Lung cười mắng. Cha nuôi ta nói. Khương Nghị chính muốn nói chuyện, giữa hai tay đột nhiên chuyển đến thật tàn nhẫn cường liệt đâm nhói cảm giác, để cho hắn thoáng co giật. Nói cái gì? Nguyệt Linh Lung nhẹ nhàng bưng lấy hắn máu chảy đầm địa hai tay, đem linh lực tập trung ở tự mình hai tay, mang đến một chút nóng ấm cảm giác, để tránh khỏi Khương Nghị hai tay đông cứng. Khương Nghị mặt đầy mồ hôi lạnh, chen chúc khuôn mặt tươi cười, chẳng qua là vết thương quá đau, cười so khóc còn khó hơn nhìn, chúng ta nơi đó bái đường thành thân thời gian mới hôn môi. Chính là các ngươi nói nụ hôn đầu tiên. Hắc hắc. Ý của ngươi là hôn môi liền thành hôn. Nguyệt Linh Lung cười xấu xa. Không hiểu đây, ta còn nhỏ. Ngươi thật nhỏ sao, tổng cầm con nhỏ làm ngụy trang, ta xem ngươi cái gì đều hiểu. Không hiểu. Thật tốt điều dưỡng, hoan khẩu khí chúng ta trở về đến phong huyết đường. Sớm chút trị liệu sớm chút khôi phục. Hai tay không phải địa phương khác, lưu lại di chứng, đối với sau này tu thành quá phiền phức. Hơn hai canh giờ sau, Khương Nghị tốt xấu coi như là tỉnh thần lại, hai tay vết thương không chảy máu nữa. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung lần nữa khởi hành, không dám ở cùng một địa phương lưu lại lâu lắm, để tránh khỏi bị truy tung vây quét. Có Nguyệt Linh Lung làm bạn cùng đề phòng, Khương Nghị phòng ngừa rất nhiều phiền toái không cần thiết. Hai người vừa nói vừa cười, hành trình không đến mức nặng nề. Trái lại còn có như vậy điểm tiểu tư tưởng. Thế nhưng, hiện thực vấn đề đặt ở trước mặt cổ mục che trời, rừng hoang vô biên, sương mù dày đặc bao phủ, bọn hắn rất khó tìm đến phương hướng, chớ nói chi là hồi phong huyết đường đường. Làm một người thị giác bị thời gian dài ảnh hưởng, tổng hội đánh mất chính xác phương hướng cảm giác. Đảo mắt đến ngọ, bọn hắn cũng không biết đi tới nơi nào, lần nữa mệt mỏi không chịu nổi, tìm địa phương giấu đi, mỗi một quãng thời gian rời đi một chỗ, chờ cứu viện. Chương 141, nộ. Huyết hoàn hoang lâm chỗ nào đó, Phùng Tử Tiếu chính dẫn người nóng nảy tìm tòi. Bọn hắn đã không dư thừa tinh lực lùng bắt chiến môn cùng nhân y cốc đội ngũ, toàn lực tìm kiếm sống chết không rõ Khương Nghị, thậm chí không tiếc khua chiêng gõ trống cao giọng la lên, cũng phái ra nuôi nhốt manh cầm ở trên không tìm kiếm. Có thể huyết hoàn hoang lâm mấy ngày gần đây sương mù tựa hồ phá lệ nồng, liền bọn hắn những thứ này quanh năm tại rừng hoang đi lại người đều rất khó phân rõ phương hướng, có bộ phận đội ngũ còn gặp phải tại chỗ đảo quanh hoang đường tình huống. Đảo mắt lần nữa đến buổi tối, Phùng Tử Tiếu còn đang dẫn người tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối. Nay đã là ngày hôm sau đêm khuya, người đến cùng đi đâu? Phùng Tử Tiếu càng ngày càng sốt ruột, tìm không được người nguyên nhân quá có thể là gặp bất trắc, đai gấm cảm thụ phi thường mơ hồ, để cho hắn táo bạo bất an. Bất đắc dĩ, hắn suy xét nhiều lần sau lần thứ ba hướng phong huyết đường phát ra lệnh triệu tập, muốn lại triệu tập 500 đệ tử. Đêm khuya, tin tức truyền về bên trong Xích Chi Lao Lung phong huyết đường, truyền đến Phùng Vạn Lý trong lỗ thai. Nguyên bản Phùng Vạn Lý đã minh xác truyền lệnh toàn đường, tỏ vẻ hắn sẽ không lưu ý Phùng Tử Tiếu hành động, do hắn hồ đồ, chỉ cần không phải quá phận, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Thế nhưng phong huyết đường có cái quy củ, bất kể là ai, muốn điều động trên ngàn người đệ tử, nhất định phải đường chủ tự mình truyền lệnh. Phùng Tử Tiếu trước sau đã điều tập hơn 600 nội đường đệ tử, lần này lại muốn 500, rõ ràng muốn phá ngàn, đây cũng là Phùng Tử Tiếu chần chờ nguyên nhân, không chỉ có lo lắng cha trách cứ, cũng lo lắng cha sẽ không đồng ý. Truyền lệnh người không thể không tại đêm khuya thức tỉnh Phùng Vạn Lý. Khương Nghị thất lạc rồi. Làm sao sẽ vứt xuống huyết hoàn hoang lâm? Phùng Vạn Lý buông xuống trước mắt mục trừng trừng, giống như đột nhiên tỉnh lại hùng sư, khí thế đại biến. Nháo thì nháo, tại Xích Chi Lao Lung tùy tiện giày vò, có thể thế nào còn vọt tới huyết hoàn hoang lâm. Đệ tử cuống quýt quỳ xuống giải thích hành động toàn bộ quá trình, lại nói, Khương Nghị cùng thiếu chủ tự mình tham dự hành động, kết quả nhân y cốc cùng chiến môn phản kháng phi thường kịch liệt, tại một lần thâm nhập huyết hoàn hoang lâm trong chiến đấu, Khương Nghị ngoài ý muốn thất tung. Thiếu chủ dẫn người đầy đủ tìm một ngày, đến bây giờ còn không phát hiện. Hiện tại lại đến đêm khuya, là huyết hoàn hoang lâm thời điểm nguy hiểm nhất, thiếu chủ lo lắng Khương Nghị không chống nổi đêm nay, nguyên do. Cho nên muốn lại rút ra 500 đệ tử. Vì cái gì hiện tại mới báo? Phùng Vạn Lý chậm rãi đứng dậy. A, đệ tử kỳ quái, vốn tưởng rằng đường chủ không cho phép vận dụng nhiều người như vậy, sẽ trách cứ hành động sai lầm, hãy nhìn bộ dạng giống như không giống nhau a. Bây giờ còn chưa có bất kỳ đầu mối. Một mực không có tìm được. Lao tổ tông không phải cho Khương Nghị một cái đai gấm sao? Tử Tiêu không cảm giác được. Rừng hoang mấy ngày gần đây sương mù so thường ngày nghiêm trọng, quấy nhiễu cảm thụ, thiếu chủ đã nếm thử rất nhiều lần, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được tại rất xa đông bộ, tựa hồ còn đang đi vào trong thâm nhập. Phùng Vạn Lý chau mày, trợn mắt quát lạnh, truyền cho ta điều lệnh. Ngoại đường đệ tử toàn thể xuất động, tung ra hướng huyết hoàn hoang lâm, nội đường lưu lại 1000 thủ đường, còn lại toàn bộ hành động. A. Đệ tử ngạc nhiên ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn Phùng Vạn Lý. Chỉ chưa 1000 thủ đường. Ngoại đường toàn bộ. Đọc chu. Hiện tại HTTP, chọe nụ ạ toài. Nét chuyện này. Chuyện này. Đây quả thực là chưa bao giờ có tiền lệ. Một ngoại nhân mà thôi, đến mức vận dụng loại lực lượng này đi lùng bắt. Lập tức. Lập tức. Phùng Vạn Lý đứng lên, rảo bước rời phòng, lại muốn tự mình dẫn đội. Dạ dạ dạ. Đệ tử kinh xuất thân mồ hôi lạnh, vô cùng lo lắng đi ra ngoài an bài. Tình huống gì? Kia Khương Nghị đến cùng thân phận gì? Sau đó không lâu, vắng lặng phong huyết đường tại đêm khuya rạng sáng kinh động, Phùng Vạn Lý tự mình mặc giáp, thống lĩnh hơn 3000 đệ tử trùng trùng điệp điệp ly khai chủ thành khu, nhắm tới huyết hoàn hoang lâm. Phong huyết đường chỉ chứa 1000 tên đệ tử tọa trấn, Phùng Kình Thương cùng Phùng Kình Vũ hai vị lão nhân tự mình tiếp quản chủ thành phòng ngự, canh phòng nghiêm ngặt chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Oanh oanh liệt liệt hành động tại trong đêm khuya thức tỉnh hơn nửa xích chi lao lung, còn tưởng rằng phong huyết đường muốn đối với người nào khai chiến. Ác linh môn trước nhất khẩn trương, liền môn chủ đều suốt đêm xuất quan, triệu tập toàn bộ đệ tử trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắc hổ, Thanh hổ, Tử Dương hổ, cùng với ngoại thành tông phái toàn bộ tại trong hoảng loạn thức tỉnh, đại lượng cơ sở ngầm rậm rạp vai hướng xích chi các nơi, mật thiết giám sát hùng hùng hổ hổ Phùng Vạn Lý cùng kia hơn 3000 đệ tử. Hơn 3000 đệ tử toàn bộ hành động, đây là muốn tàn sát trận thế. Thẳng đến Phùng Vạn Lý mang đội lao ra ngoại thành đại môn, xích chi lao lung rơi vào thật sâu yên tĩnh. Các nơi bang phái cùng đông đảo cường nhân đều kinh ngạc hoảng hốt, đây là muốn làm gì đi? Ai chọc giận Phùng Vạn Lý kia lão quái, đáng hắn dốc hết toàn đường lực lượng xuất kích. Qua thật lâu, các đại tổ chức mới mơ hồ nhận được tin tức Khương Nghị mất rồi, Phùng Vạn Lý tức giận, lại muốn dốc hết toàn đường chi lực thâm nhập huyết hoàn hoang lâm lùng bát. Mọi người lần nữa hoảng hốt, cảm giác hoang đường lại khiếp sợ. Kia Khương Nghị rốt cuộc là ai? Có lẽ con ruột Phùng Tử Tiếu mất rồi, Phùng Vạn Lý cũng không đến mức khẩn trương như vậy chứ? Này đi động quy mô có thể hay không quá khoa trương. Làm Phùng Tử Tiếu tại trong rừng hoang nhận được tin tức thời gian cũng là sửng sốt, cho đến lúc này, hắn mới biết được Khương Nghị tại Phùng Vạn Lý trong lòng phân lượng, hoặc là minh bạch Lao Tổ Tông đối với Khương Nghị coi trọng, định là Lao Tổ Tông hướng Phùng Vạn Lý nhắc nhở qua cái gì, để lộ qua cái gì, bằng không tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Phùng Tử Tiếu vốn tưởng rằng cha cho 100-200 người coi như rộng lượng rồi, dĩ nhiên liền cha đều tự mình xuất động. Lục soát. Lục soát cho ta. Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Phát hiện chiến môn cùng nhân y cốc, giết không tha. Phùng Tử Tiếu bệnh tâm thần gào thét, phong huyết đường trên dưới đệ tử lập tức sốc lại 100% tinh thần, đỉnh bóng đêm tại trong rừng hoang lùng bắt. Ai cũng minh bạch, sự tình làm lớn chuyện rồi. Hạo hạo đãng đãng lùng bắt oanh động huyết hoàn hoang lâm, nhôn nhao tiếng nghị luận cũng ở đây sao động đêm khuya xích chi lao lung. Mới đầu là ngờ vực Khương Nghị thân phận, không cách nào tưởng tượng hắn rốt cuộc là ai, đáng phong huyết đường khẩn trương như vậy. Có thể dần dần lúc đó chuyển vào sáng sớm, mọi người lực chú ý bắt đầu rời đi. Ác linh môn tại nóng lòng muốn thử gom góp lực lượng, tính toán là không phải có thể nhân cơ hội này cướp đoạt chủ thành. Có thể tựa hồ lại lo lắng bên trong Phùng Thi Ngũ tồn tại, kia một cái lao bất tử là có thể diệt bọn hắn một mảnh. Xích Chi Tam Hổ tại trông chừng ác linh môn, một khi ác linh môn không kềm chế được dục vọng hướng chủ thành phát khởi thế công, bọn hắn sẽ nhân cơ hội toàn diện phát binh, khống chế sở hữu nội thành khu. Có khác đại lượng cuồng đồ mãnh nhân cũng ở đây âm thầm chờ đợi. Thật bạo phát bên trong xích chi loạn, định là hiếm thấy quy mô, bọn hắn không ngại nhân cơ hội làm loạn, nhu cầu lợi ích. Cứ như vậy, một trận phong huyết đường hành động đảo loạn xích chi lao lung vốn liền hỗn loạn hoàn cảnh, các lộ châu bỏ rắn giết đều ở đây tích góp lực lượng, rất có hôn chiến hết sức căng thẳng xu thế. Bên trong Xích Chi Lao Lung Thành khu cái nào đó đơn sơ ẩn nấp lại tầm thường khách sạn, Ủng Tuyết Lâu đội ngũ bí mật bao xuống, thoạt nhìn người đến người đi quá bình thường, kỳ thực toàn bộ do Ủng Tuyết Lâu đệ tử ngụy trang, lẫn nhau bề ngoài làm bộ cũng không nhận ra, thực tế trong tối khống chế khách sạn cùng xung quanh đường phố. Trong phòng 8, nhiệt khí bốc hơi, sóng nước phiêu đãng. Bắc Cung Phương Thần ung dung tựa ở trong thùng gỗ, mang trên mặt bôi không đi nụ cười, chiến môn cùng nhân y cốc cứ như vậy bị phong huyết đường cho đuổi ra ngoài, tận diệt, ha ha, làm xinh đẹp à. Nữ nô Tiêu Tiêu chỉ áo lót, cùng Bắc Cung Phương Thần chen tại đây không tính lớn trong thùng gỗ, nhẹ nhàng tinh tế là hắn lau rửa thân thể, ôn nhuận hơi nước tô đậm nàng yếu ớt da thịt, xinh đẹp trong nước tiên. Theo lúc đầu triệu tập đội ngũ số lượng đến nhìn, phong huyết đường đêm đó đã kích mục tiêu hẳn là chiến môn, nhưng không nghĩ tới nhân y cốc xuất hiện ở nơi đó. Nhân y cốc hẳn là muốn tìm phong huyết đường tìm kiếm hợp tác, kết quả. Ha ha, xui xẻo rồi. Phong huyết đường làm rất khá, thật để cho bọn hắn hợp tác rồi, chàng này vợ kịch lớn có lẽ muốn trước thời hạn hạ màn, đều không tới phiên chúng ta Ủng Tuyết Lâu ra tay. Ngài đừng quên, phong huyết đường chàng này hành động làm ra đến, không có bất kỳ che giấu nào, chắc chắn lần nữa kích nộ nhân y cốc cùng chiến môn, bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ nuốt vào cục tức này. Vừa vặn có thể thông qua chuyện này nhìn một chút nhân y cốc đến cùng đang điều tra ai, bọn hắn thật tăng số người càng nhiều đội ngũ qua đây, lại tới chút đại nhân vật, bên trong đáng cân nhắc sự tình thì càng hơn nhiều, sự tình cũng sẽ càng ồn ào càng lớn. Đến lúc đó, chúng ta phái hồi Ủng Tuyết Lâu đệ tử không sai biệt lắm cũng nên về đến, đến rồi, vừa vặn có thể tham dự vào, đục nước béo cỏ. Đúng rồi, chờ một hồi giúp ta triệu tập đệ tử, quyết không thể tại vở kịch lớn bắt đầu trước bộc lộ hành tung của chúng ta. Bắc Cung Vương Thần vô cùng cẩn thận, cũng ở đây hưởng thụ xem trò vui lạc thú. Công tử, ngài không nghi ngờ cái kia Khương Nghị sao? Ngoại giới vốn tưởng rằng phong huyết đường tại che chở Tinh Nguyệt Vương Thất, có thể hiện tại xem ra, bọn hắn quá có thể là bởi vì Khương Nghị mới ngoài ý muốn liên lụy đến Tinh Nguyệt sự kiện trong. Đêm nay, phong huyết đường hầu như dốc hết toàn lực xuất động, cũng là vì tìm kiếm Khương Nghị. Khương Nghị khả năng đối với phong huyết đường rất trọng yếu, không nhất định sẽ cùng nhân y cốc có liên lụy, không phải phong huyết đường làm sao sẽ cho phép hắn tùy tiện bên ngoài hoạt động. Nhưng theo chuyện đêm nay xem ra, Khương Nghị đúng là cái hoài nghi đối tượng, thân phận quá khả nghi. Phùng Vạn Lý đêm nay dòng chống khua chiêng hành động, một mặt khả năng thật rất hồi hộp Khương Nghị sự sống còn, thứ hai có thể là cố ý làm cho Xích Chi Lao Lung người nhìn, khiến bọn họ biết, Khương Nghị thân phận không giống bình thường, người nào muốn động hắn, suy xét phong huyết đường lực lượng. Ta liền thói quen ngươi cố này thông minh kỉnh. Bắc Cung Phương Thần ôm sát Tiêu Tiêu, hôn môi nàng yếu ớt môi đỏ mọng, hai tay không khỏi lần nữa leo lên nàng vểnh cao ấm áp đầy đặn. Không tiếng động khiêu khích, khó đè nén kích tình, hai người kém chút va chạm gây gỗ, như là hai đầu đại bạch xà tại trong thùng nước vặn vẹo quấn quanh, tiểu diễm bầu không khí chọc người say xưa. Thật lâu, Tiêu Tiêu mới cuống quýt ngăn cản Bắc Cung Phương Thần, xấu hổ nói, công tử không muốn, lâu chủ lặp đi lặp lại cường điệu qua, ngài 25 tuổi trước không thể phá thân, bằng không. Ngài sẽ vinh viễn vô duyên lâu chủ quyền vị. Bắc Cung Phương Thần hơi hơi nhíu mày, chịu đựng không ngờ đè xuống nóng bỏng khí huyết. Nhưng vẫn là chưa thỏa mãn. Ôm nàng tiếp tục vớt ve. Không thể phá thân, mò hai thanh cũng có thể đi. Bình thường tại Ủng Tuyết Lâu, các trưởng bối thậm chí không cho phép hắn cùng Tiêu Tiêu quá độ thân mật, bắt tay đều không được, thật không dễ dàng đi ra đơn độc hành động, thế nào cũng phải giải giải khác. Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, phân tán hắn lực chú ý, miễn cho thật không khống chế được, đến lúc đó lâu chủ không phải giết nàng không thể. Công tử, ta lúc không có ai phái người lý giải Tử Dương Hổ tình huống, so tưởng tượng phức tạp. Chương 142 Hoa lệ nở rộ. Bắc Cung Phương Thần lần nữa nhíu mày, tựa hồ không muốn Tiêu Tiêu tự ý làm quyết định, bất quá hắn hiểu rất rõ Tiêu Tiêu trung tâm, nhướng mày sau cũng liền chậm rãi ra hắn ra, không đành lòng trách cứ. Hắn đẩy ra Tiêu Tiêu, xoay người ghé vào cạnh thùng trên, ra hiệu nàng trả lưng, nói một chút coi. Tiêu Tiêu ôn nhu là Bắc Cung Phương Thần xoa nắn, tóc dài xoa vai, hơi nước sông đỏ mặt gò má, để cho bình thường thanh lệ thoát tục nàng nhiều phần quyến rũ. Khó trách Bắc Cung Phương Thần mê luyến nàng, không chỉ có xinh đẹp, càng có trí tuệ, các mặt cũng có thể giúp đỡ Bắc Cung Phương Thần. Tử Dương Hổ chính thức thành danh là tại hơn 150 năm trước, hơn trăm năm trước đến 80 năm trước là toàn diện quật khởi hưng thịnh thời khắc, vào lúc đó chiêu thu rất nhiều ác đồ. Đi qua Xích Chi Lao Lung mấy chục trên trăm năm chui luyện đánh bóng, cộng thêm thời gian không ngắn, năm đó gia nhập nhóm người kia trong chân chính sống đến bây giờ vẫn tồn tại người trong chỉ có hơn 20 người. Trong đó 80 năm trước gia nhập có 11 người, hiện tại tuổi tác đều ở đây 100 tuổi trở lên. Có mấy cái phụ trách xử lý nội vụ, có một số phụ trách chăm sóc trọng yếu nơi trốn, chỉ có 5 người là Tử Dương Hổ bây giờ hạch tâm trưởng lão. Bọn hắn những người này là Tử Dương Hổ quật khởi lập được công lao hiển hách, địa vị cao quý. kia năm vị trưởng lão tại hơn 10 năm trước Tử Dương Hổ nội loạn trung kiên định ủng hộ bây giờ thủ lĩnh, nâng đỡ nàng thượng vị, tại bây giờ Tử Dương Hổ nội bộ có tuyệt đối quyền phát biểu. Tiếp tục. Bắc Cung Phương Thần ghé vào cạnh thùng, hưởng thụ Tiêu Tiêu thon thả ngọc thủ khẽ vớt. Năm đó lão tổ tông tự mình chọn lựa 20 người đều là tinh anh, cũng có chỗ độc đáo, ta nghĩ này trong năm người nhất định sẽ có người của chúng ta, hơn nữa không chỉ một. Ta sẽ mau chóng thu thập bọn hắn 5 người tư liệu, mấy ngày nữa đưa đến công tử ngài nơi này. Ý của ta là, nhân y cốc cùng chiến môn đỉnh tiêm lực lượng trước thời hạn thăm ra, xích chi lao lung tình huống mất khống chế, chúng ta chờ không đến tự ủng tuyết lâu chỉ dẫn, có thể nhìn tình huống từ nơi này trong 5 người tuyển ra nhất khả năng vị kia, thử thăm dò tiếp xúc, tìm kiếm giúp đỡ. Bắc Cung Phương Thần chăm chú suy xét sau, chậm rãi gật đầu, liền theo ngươi nói làm, nhưng nhớ kỹ, nghìn vạn không thể quá sớm tiết lộ hành tung của chúng ta. Trước để cho nhân y cốc cùng chiến môn cùng phong huyết đường đấu một trận, chúng ta ngồi núi xem hổ. Ác linh môn bởi vì Tào Cẩm Tú sự kiện đã bị chọc giận, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, xích chi tam hổ cũng có thể sẽ tại nào đó thời kỳ nhúng tay. Chúng ta lực lượng trong tay không đủ, nghìn vạn không thể bị người khác tập trung, thành vật hy sinh. Công tử yên tâm, Tiêu Tiêu sẽ vì ngài xử lý thỏa đáng. Thời gian không còn sớm, xoa một chút thân thể, đêm nay vẫn là phòng ta ngủ. Bắc Cung Phương Thần nhếch miệng lên môi vui vẻ, không che giấu đối với Tiêu Tiêu sủng ái. Huyết hoàn hoang lâm chỗ sâu. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung liên tục lọt vào nhiều lần bầy thú tập kích, bất đắc dĩ, không ngừng ly khai nơi ẩn thân, tại đêm khuya trong rừng hoang buôn ba. Bất chi bất giác, lần nữa nên đón sáng sớm quang minh. Tại sao ta cảm giác chúng ta càng chạy càng xa? Khương Nghị giơ cao hai tay, chậm lại hai tay vết thương chảy máu tốc độ, một bên vận chuyển linh thuật, vừa quan sát sương mù tình huống. Ta cảm giác cũng vậy. Muốn không? Chúng ta đi trở về thử xem. Quên đi, vẫn là dọc theo một cái phương hướng chậm rãi đi thôi. Tại đây sương mù thiền trong cảm giác không nhất định liền đúng. Chúng ta dọc theo đường lưu lại dấu hiệu thế nào? Phong huyết đường đội ngũ còn đang lùng bắt, có thể men theo dấu hiệu tìm được chúng ta. Đừng xem thường nhân y cốc tìm tòi năng lực, vạn nhất không chờ đến phong huyết đường, đưa tới nhân y cốc, chúng ta coi như thẳng rồi. Khương Nghị hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, tối thiểu có người làm bạn, gặp phải nguy hiểm không đến mức không có sức đánh trả. Cái chỗ chết tiệt này để cho trong lòng ta không chắc chắn, vẫn là sớm điểm rời đi tốt. Nguyệt Linh Lung trong lòng luôn luôn bất an, đánh mất phương hướng cảm giác thời gian lâu dài làm cho lòng người trong không rõ bực bội. Đột nhiên, chung quanh trong sương mù mơ hồ truyền đến từng trận huyên náo tiếng, phi thường rất nhỏ, nhưng ở nháy mắt căng thẳng Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung khẩn trương thần kinh. Hai người đồng thời dừng bước, cảnh giác xung quanh. Tĩnh. Bọn hắn an tĩnh, xung quanh tựa hồ cũng an tĩnh. Khương Nghị nhún nhún mũi, ra hiệu Nguyệt Linh Lung, trong sương mù tựa hồ truyền đến tanh hôi. Nguyệt Linh Lung gật đầu tỏ vẻ nghe thấy được. Linh yêu. Bọn hắn ngưng thần để khí, lưng tựa lưng nhìn chằm chằm sương mù. Hiện tại chính là sáng sớm, là linh yêu đám nhao nhao xuất hiện kiếm ăn thời gian. Hí. Sau đó không lâu, trong sương mù truyền đến thanh âm rất nhỏ, theo bốn cái phương vị truyền tới. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung trong lòng căng thẳng, lai giả bất thiện, quá khả năng chạy bọn hắn đến. Chỉ chốc lát sau, bốn phía trong sương mù thong thả đi ra bốn cái bóng đen, dĩ nhiên là bốn chỉ đen như nước sơn con nhện. Mỗi chỉ thân thể đều có trâu rừng như vậy to lớn, vốn lượn móng vuốt triển khai 7-8 mét, như là cứng cỏi lông dài, mặt trên phủ đầy sức măng rô, hiện lên hàn quang. Chúng nó dữ tợn xấu xí, tràn ngập gây mùi tanh hôi, tà ác ánh mắt rét căm căm tập trung bọn hắn. Địa huyệt lang chu. Nguyệt Linh Lung sắc mặt đổi biến. Rất mạnh. Khương Nghị âm thầm hắc khí. Một con là có thể ăn hai chúng ta. Nguyệt Linh Lung khẩn trương nhìn xung quanh. Bốn chỉ địa huyệt lang chu ngăn chặn bốn cái phương vị. Ta ác ánh mắt chính không hề chớp mắt trông chừng, thân thể đang hạ xuống, chân dài đang căng thẳng, lúc nào cũng có thể khởi xướng đột kích. Đụng tới ngạnh cha rồi, chỉ có thể liều mạng rồi. Khương Nghị hai tay bị phế, có thể hai chân còn có thể tác chiến. Loại tình huống này sớm có dự liệu, rừng rậm hoạt động tất nhiên trải qua nguy hiểm. Không đấu lại, chúng nó không phải phổ thông linh yêu, nhanh, ôm chặt ta. Cái gì? Nhanh! Nhanh! Ta đếm đến ba, lập tức ôm chặt ta. A. Khương Nghị không minh bạch chuyện gì xảy ra, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng thân, chuẩn bị đánh về phía Nguyệt Linh Lung sau lưng. Ôm phía trước ta, dùng sức ôm chặt. 1. 2. Nguyệt Linh Lung thần sắc vô cùng gấp gáp, nhỏ giọng quát khẽ, cực lực tập trung bốn chỉ địa huyệt lang chu. Khương Nghị không rõ tình huống, nhưng toàn bộ tinh thần đề phòng. Bầu không khí khẩn trương. Khẩn trương. Bốn chỉ lang chu như là áp xúc cường độ cao lò xo, lộ ra giữ tợn miệng máu, rất hài lòng trước mắt mỹ vị, thoạt nhìn phi thường trắng nõn. Sau một lát, chúng nó đột nhiên lợi dĩ, mãnh liệt bay bắn, lại tại cùng lúc hướng bọn hắn vồ giết tới, sâm lánh lợi chảo như là đâm xuyên không hắc mâu, lao thẳng tới Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung. 3. Nguyệt Linh Lung cùng lúc giống to hơn. Khương Nghị phản xạ có điều kiện đánh về phía Nguyệt Linh Lung, bạch tuộc dùng sức ôm chặt, có thể bởi cái đầu quá nhỏ, mặt dĩ nhiên hoàn toàn chôn ở trước ngực nàng đầy đạn. Hô! Nguyệt Linh Lung toàn thân nở rộ hừng mang, phía sau ầm ầm chấn mở một đôi hoa lệ sáng lạn hỏa rực, vãi rơi đầy trời đốm lửa. Ngươi có cánh! Khương Nghị hai mắt trừng trợn tròn, hỏa rực hoa lệ chói mắt, tả hữu kéo dài 4-5 mét, như là chân thật cánh chim, càng có mê ly ánh sáng đỏ bao phủ Nguyệt Linh Lung toàn thân, như là phủ thêm cho nàng duy mỹ giá ý, ý đẹp để cho người ta hít thở không thông. Nguyệt Linh Lung thời khắc này lánh diệm giống như thần nữ, hỏa rực dồn sức chấn động, một tiếng kêu nhỏ trong sát na sông lên trời, hung hiểm xuyên qua 4 chỉ địa huyệt lang chu chấn giết, hỏa rực gấp chấn, lại bay lên không hơn 100 mét, nhanh như liệp ưng. Khương Nghị vô ý thức ôm chặt, hai chân quấn nàng vòng eo, thể diện vùi vào trước ngực nàng, hai tay quấn đến nàng sau lưng. Là cái thành thục nam nhân, thời khắc này nói không chừng đã lô mũi phun máu, quả nhiên có liệu, dáng người căng mị điệu điệu, có thể Khương Nghị còn nhỏ tuổi, vô pháp suy nghĩ nhiều, thời khắc sinh tử càng vô lực suy nghĩ nhiều, chỉ có thể dùng sức ôm chặt nàng. Tê tê. Ê. Ê ê ê ê. 4 chỉ địa huyệt lang chu phẫn nộ rồi, không nghĩ tới đến miệng con ngồi dĩ nhiên bay. Chúng nó lập tức triển khai truy kích, mỗi lần này lên lại có mấy chục mét cao. Ôm chặt. Nguyệt Linh Lung phía sau hỏa rực mãnh liệt trần đánh, lang không lượn vòng, vung ra cái kinh người hoa lệ quy tích, lưu lại đầy trời đốm lửa. Nàng lấy kinh người hối hạ xuyên qua tầng tầng lớp lớp cành cây, giống như màu đỏ thiểm điện xẹt qua sương mù, chạy nước rút tại rừng cây. Khương Nghị chỉ nghe gió bên tai rít hừng hực, tốc độ thật nhanh. Có thể trong lúc hắn thử ngẩng đầu thời gian, Nguyệt Linh Lung đột nhiên than nhẹ, ý thức thiên xoay địa chuyển, toàn thân ánh lửa bỗng nhiên thu liễm, hỏa dực cũng ở đây run rẩy sau cấp tốc xuất giảm. Đến cực hạn. Hai người tức khắc như là diều đứt dây, đập về phía mặt đất. Bành bành bành. Thảm thiết rơi xuống để cho Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung tại chỗ vung ra, đều quay cuồng ra hơn 10 mét. May mà mặt đất đều là thật dày lá khô, đưa đến giảm sóc tác dụng, tốt xấu không có đã hôn mê. Đi nhanh, bọn hắn muốn đuổi tới rồi. Nguyệt Linh Lung dãy rủa đứng lên, sắc mặt tái nhợt như giấy, vừa mới thi triển linh thuật tuy rằng hoa lệ, nhưng ở ngắn ngủi mấy hơi thở hút hết nàng còn lại linh lực. Ta có ngươi. Khương Nghị hai tay bị phế, nhưng địa phương khác không ngại, cóng lên mê man Nguyệt Linh Lung cấp tốc thoát đi. Chương 143, một tòa thành. 4 chỉ địa huyệt lang chu đầy đủ truy bọn hắn thật lâu, mới lộ vẻ tức giận bỏ rơi. Khi buổi tối lần nữa hàng lâm, Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung xuất hiện ở khu rừng biên giới. Hiện ra tại bọn hắn phía trước là mảnh rộng lớn chỗ trống khu, không có lộn xộn dày đặc cổ thụ chọc trời, tầm nhìn bỗng nhiên rộng rãi, khiến người ta lại có chút không quá thích ứng. Nơi này cũng không phải huyết hoàn hoang lâm biên giới, mà là đang rừng hoang chỗ sâu xuất hiện trống rỗng. Nơi đó tọa lạc một tòa thành, tại trong sương mù cô độc tồn tại, thê lương, cổ lão. Đã không có năm đó sừng sững huy hoàng, tại tuế nguyệt vô tình tàn phá dưới sụp đổ, rách nát, chỉ còn lại có đổ nát thê lương cùng một chút cô độc thành thị đường nét. Nơi đó hẳn là năm đó vương quốc một tòa cổ thành, chúng ta tới đó nghỉ ngơi. Khương Nghị dịu đỡ Nguyệt Linh Lung. Thách ra nơi đó. Nguyệt Linh Lung giơ lên mệt mỏi tầm mắt. Vì sao? Đừng quên nơi này là huyết hoàn hoang lâm, làm sao có thể có tòa lẻ loi lại an toàn thành hoang? Nơi đó có thể sẽ chiếm cứ đáng sợ bầy thú, cũng khả năng bị cái nào đó lao yêu chiếm lấy. Ngươi chờ ở đây một chút, ta đi điều tra một chút. Khương Nghị thực sự không muốn giống như nữa không đầu con ruồi tại trong rừng hoang đấu đá lung tung, nhất thiết phải tìm địa phương nghỉ ngơi thật tốt, không phải không cần chờ Phong Huyết Đường đến nghĩ cách cứu viện, bọn hắn đã trước đem mình chỉnh tử. Cổ thành quả thực quá hoang vắng, tại xương trắng bao phủ xuống lộ vẻ cô độc tịch mịch, thật là làm đến gần nó, thâm nhập nó, nhưng không như trong tưởng tượng âm u khủng bố. Trái lại có loại hiếm thấy tinh thuần tươi mát, lành lạnh, ẩm ướt. Bởi vì rừng hoang khí hậu ẩm ướt duyên cớ, cổ thành các nơi trải rộng thật dày cỏ xỉ rêu, theo tường thành đến đường phố rồi đến sụp đổ kiến trúc quần, đều phủ xanh sẫm cỏ xỉ rêu. Lam vứt bỏ cảnh giác, cẩn thận cảm thụ, phảng phất đi vào tươi mát xinh đẹp tiên cảnh. Trải qua 3 ngày dãy rùa, đột nhiên xuất hiện ở loại trong hoàn cảnh, để cho Khương Nghị có loại thoải mái không diễn tả được. Cẩn thận thăm dò sau, cũng không có bầy thú qua lại chẳng cảnh. Làm Khương Nghị mang theo Nguyệt Linh Lung đi vào nơi này thời gian, Nguyệt Linh Lung cũng vì cổ cảnh đẹp trong thành kinh thán. Sương trắng lượn lờ, rêu xanh tụ tập, chúng nó duy mị cái này cổ lao thành trì, an bình mảnh này vắng lặng phế tích. Thực sự khó có thể tưởng tượng, tại bên trong huyết hoàn hoang lâm lại có như vậy mỹ cảnh. Phảng phất đột nhiên đi ra địa ngục, đi vào thiên đường, phiền lòng sương mù cũng tựa hồ trở nên không hề như vậy quá nhiễu, trái lại có khác ý cảnh, làm người ta vui vẻ thoải mái. Nơi này giống như thật không có người xông vào qua, không có linh yêu cùng nhân loại hoạt động dấu vết. Nguyệt Linh lung dẫm ở thật dày rêu xanh trên, mềm mại rắn chắc, thoải mái lại an tâm. Sâu hít sâu một cái, mắt lạnh ướt át, tươi mát tinh thuần, khiến người ta không tự chủ được thả lỏng tự mình. Chúng ta đi vào trong đi. Nói không chừng có thể phát hiện bảo bối gì. Khương Nghị giả bộ cam đảm, tại tạp nham trong phế tích vượt qua. Đại lượng vật kiến trúc rách nát sụp đổ, đều bị cỏ xỉ rêu bao trùm, để cho chúng nó trở nên giống như san sát núi nhỏ, giao thoa bài bố, vừa tựa như tinh xảo hạc gốc, xấu hổ thẹn thùng ẩn tồn, khiến người ta không khỏi không cảm khái thiên nhiên thần dị. Nguyệt Linh lung cười nói, không có nguy hiểm đã thấy đủ rồi, đâu còn có thể có bảo bối. Nơi này từ năm đó suy vong trước bắt đầu cũng không biết bị người thăm dò qua bao nhiêu lần, có điểm bảo bối cũng sớm đã bị người mang đi. Phế tích chỉ còn cổ thành năm đó một phần nhỏ, nhưng phạm vi vẫn như cũ rất lớn, thẳng đến đêm khuya hàng lâm, bọn hắn mới đi đến nơi sâu xa nhất của phế tích, tìm được năm đó phủ thành chủ địa phương, nơi này cũng là bảo tồn tương đối nguyên vẹn kiến trúc quần. Giống như thật không có nguy hiểm. Khương Nghị đứng tại nhanh trên cự thạch nhìn ra xa bốn phía. Mặc dù có loại cảm giác không thật, thật là không phát hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn tìm cái thoải mái so sỉnh, an tĩnh tòa hạ. Vì để tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn tìm địa phương quá bí ẩn. Ta thế nào có loại bất an? Nguyệt Linh lung nhìn yên tĩnh hôn ám phế tích, phi thường hoài nghi tội ác mọc thành cụm bên trong huyết hoàn hoang lâm dĩ nhiên sẽ có tỉnh thổ. Huyễn cảnh sao? Không giống. Thật may mắn sao? Quản hắn có hay không nguy hiểm, chúng ta mượn trước túc một đêm, ngày mai sẽ đi. Khương Nghị dùng sức kéo dài mỏi lưng, nằm ở thật dày cỏ xỉ rêu trên. Nguyệt Linh lung lệch đầu nhìn một chút hắn, cười nói, ngươi lại dài vài tuổi thật tốt. Tốt cái gì? Ta 17-18 tuổi mới tiếp xúc linh thuật, đời này chú định không có thành tựu. Hôm nay một màn này, phát sinh ở 10 năm sau, khả năng mặt khác dạng quan cảnh. Nguyệt Linh lung cũng nằm ở cỏ xỉ rêu trên, nhìn trắng mịt mở bầu trời, hé miệng cười duyên. Thì như thế nào? Khương Nghị thuận miệng nói qua, lệch đầu tiếp tục quan sát xung quanh, nơi này có thể là năm đó cửa phủ nội viện, theo vật kiến trúc đường nét nhìn lên đều rất tinh xảo. Tại cách đó không xa còn có tòa cự thạch, khác thường to lớn. Nói chung so hiện tại có tình cảm, nói không chừng ta sẽ dựa sát vào nhau ở trong ngực của ngươi a. Hiện tại cũng được a. Tỉnh lại đi, ngươi nằm ta trong ngực còn tạm được. Chờ hồi xích chi lao lung sau ngươi nhiều hơn ăn thịt, mau mau giải cái, tối thiểu trong vòng 2 năm cùng ta đủ cao. Nghe được không? Đây là mệnh lệnh. Ăn sống thì ta cũng không muốn vừa được phùng tử tiếu kia trình độ. Ngươi nghĩ được đẹp, hắn cái loại này thể trạng không phải ăn thịt là có thể ăn đi ra. Ta kỳ thực tại cùng tuổi trong tính cao, Lan tỷ tỷ lớn hơn ta 2 tuổi, mới cùng ta đủ cao. Lan tỷ tỷ, ngươi trong thôn. Nói cho ta một chút chứ. Khương Nghị nghèo đầu, bình tĩnh nhìn không nên, tựa hồ không nghe được lời của nàng. Nói chuyện với ngươi đây, làm sao vậy? Nguyệt Linh lung nhìn Khương Nghị. Khương Nghị chậm rãi đứng dậy, ngươi xem khối kia tảng đá. Có chuyện. Nó giống hay không là cái quỳ người? Khương Nghị theo góc độ của hắn nhìn lại, hơn 10 mét cự thạch như là cá nhân tại quỳ, phủ thật dày cỏ xỉ rêu, để cho đường nét hơi chút mơ hồ, tại yếu ớt dạ quang dưới bội hiện cô độc. Chớ nói lung tung, chớ đụng lung tung. Chúng ta im lặng qua một đêm, ngày thứ 2 đã đi. Sợ cái gì, gặp nguy hiểm sớm đã tới rồi. Khương Nghị đứng dậy, hướng đi tòa kia cự thạch, xóa đi một mảnh cỏ xỉ rêu, vốn nghĩ nhìn một chút chân thực bộ dạng, lại không nghĩ xuất hiện một hàng chữ, nhịn không được tinh tế đọc lên tiếng, lưu lại cô thành, ta khô chờ. Ngươi nói cái gì? Phía trên này có khắc hàng chữ. Khương Nghị đem chính diện cỏ xỉ rêu đều lao đi, lộ ra hôn ám ở mức thạch thể, mặt trên dĩ nhiên khắc đầy xinh đẹp chữ lớn. Nguyệt Linh lung cũng không nhịn được đánh qua đây, dựa vào yếu ớt ánh huỳnh quang, yên lặng nhậm ngữ. Vì ngươi xây một tòa thành. Chuẩn bị tốt rồi mũ phượng cùng vĩnh hằng. Đối đãi ngươi đến, ưng thuận là một đời. Tắt tàn đèn. Còn chưa nghe tiếng lòng của ngươi. Lưu lại cô thành, ta khô chờ. Rêu xanh xanh lục cửa thành, một tầng lại một tầng. Ta lại sợ kia gió đông. Thổi về liên quan đến tin của ngươi. Chọc kia đã ngủ say tưởng niệm dây leo. Đây là cái gì? Khương Nghị gãi đầu một cái, nhìn không hiểu. Hình như là đầu thơ tình. Nguyệt Linh lung sát mở cự thạch địa phương khác rêu xanh, lại không gặp lại những chữ khác, chỉ có một nửa, nên còn có những thứ khác từ ngữ. Khương Nghị nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện nữa tương tự cự thạch, ai ở chỗ này khắc thơ. Nguyệt Linh lung tinh tế phẩm đọc mấy lần, có thể là trước đây thật lâu đi, thành chủ loại người làm được thơ, truy điệu người yêu của hắn. Không nghĩ tới ở nơi này được xưng tội ác cổ quốc trong lịch sử vẫn còn có si tình như vậy cố sự. Ta không hiểu nam nữ hoan ái, ta chỉ muốn tìm tâm bảo. Khương Nghị đi dạo xung quanh, ngó giao giác hướng về phía trước sụp đổ phòng ốc đi đến. Không hiểu tư tưởng, tìm cơ hội ta bồi dưỡng một chút ngươi, sau này cho ta viết đầu thơ tình.
Nguyệt Linh Lung tiếp tục phẩm đọc phía trên cự thạch văn tự, tài năng ở này duy mỹ an bình ban đêm phẩm đọc 8-900 năm trước si tình cố sự, coi như là kiện đáng dư vị sự tình.
Cũng không bao lâu, Khương Nghị đột nhiên từ phía trước hắc ám trong phế tích lao tới, sắc mặt trắng bệnh, xấu rồi.
Làm sao vậy?
Đừng làm ta sợ.
Nguyệt Linh Lung theo tiếng nhìn lại.
Người xem.
Khương Nghị trong tay dĩ nhiên nâng hai cái trắng non trứng, mỗi cái đều có to bằng bàn tay, trong suốt như ngọc, sương mù quang hoa, tựa hồ có thể nhìn thấu bên trong có sinh mệnh đang ngoạ ngoại.
Người từ đâu làm cho?
Nguyệt Linh Lung trong lòng lột bột dưới.
Bên trong?
Bao nhiêu?
Rất nhiều, bên trong rậm rạp tất cả đều là loại này trứng.
Khương Nghị vừa mới thâm nhập phế tích, bên trong dĩ nhiên là tòa phòng khách, phủ kín loại này trứng.
Mau mau trả về, chúng ta đi.
Nguyệt Linh Lung sắc mặt đột biến, nơi này chẳng lẽ là Linh Yêu xào huyệt.
Liên biết huyết hoàn hoang lâm không có tỉnh thổ.
Khương Nghị lập tức lui về hắc ám, đem hai viên trứng cẩn thận từng ly từng tí thả được, nhanh chóng lao tới, thế nhưng...
Nguyệt Linh Lung ngơ ngác nhìn viễn không, hồng nhuận miệng nhỏ hơi hơi kéo ra, tiểu bà bối.
Chúng ta...
muốn chết cùng một chỗ rồi.
Khương Nghị đồng dạng kinh ngạc tại nguyên chỗ, nói không nên lời là chấn động vẫn là hoảng sợ.
Tại cuối tầm mắt, một mảnh lam thảm sáng rực tầng mây đang hướng về cổ thành phương hướng bay tới, nó dày nặng khổng lồ, xua tan sương mù, chiếu sáng bầu trời đêm, vài hướng rừng hoang sơn dã mê say ánh sáng lam.
Kia không phải chân chính đám mây, mà là rậm rạp màu lam hồ điệp, cách rất xa là có thể mơ hồ thấy rõ chúng nó, chỉ có thể nói rõ.
Lớn.
Đám kia lam điệp khẳng định đặc biệt to lớn.
Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đồng thời thức tỉnh, vô ý thức muốn chạy trốn, có thể rõ ràng không còn kịp rồi. Đám kia ô áp áp hồ điệp tối thiểu có hơn vạn số lượng, đã tới gần cổ thành, bọn hắn bây giờ gấp hoạt động chỉ biết buộc lộ mục tiêu.
Tìm chỗ trốn lên.
Hai người lập tức rút lui, nhưng không dám chạy quá rõ ràng, tìm được phụ cận âm u xó xỉnh, cẩn thận từng ly từng tí trốn.
Tài năng ở huyết hoàn hoang lâm trong chiếm lấy cái này tòa cổ thành, đám kia hồ điệp khẳng định không phải hiền lành.
Ê, ngày mai bạo phát.
Kính mời mong đợi.
Chương 144, thành hoang điệp ảnh.
Bọn hắn vừa mới giấu kỹ cũng không lâu lắm. Tinh thuần ánh sáng lam trước thời hạn bao phủ rộng lớn cổ thành di tích.
Ánh sáng lam như nước, nhu hòa sáng rực, chiếu sáng di tích cũng chiếu sáng vô tận rêu xanh.
Sương mù, ánh sáng lam, lục hải, qua lại chiếu rọi, loang lổ lộng lẫy, cộng đồng tạo nên sắc thái sặc sỡ quang ảnh thế giới, để cho cái này tòa cổ thành càng lộ rõ duy mỹ tươi mát.
Mấy vạn lam điệp rậm rạp hàng lâm di tích, mỗi chỉ lam điệp đều có vài mét thậm chí mấy chục mét chi cự, cánh bướm sáng lạn nhiều màu, như là tinh xảo họa sĩ tỉ mỉ tạo hình. Đẹp để cho người ta hít thở không thông.
Lam điệp to khổng lồ lại như mềm mại ôn hòa, giống như màu lam tinh linh từ trên trời giáng xuống, lại không có phát ra bao nhiêu âm thanh.
Chúng nó trở lại cổ thành di tích sau liền qua lại phân tán, rơi xuống bất đồng địa phương, cũng không có dập tắt toàn thân ánh sáng lam, hoặc là quanh năm như vậy.
Từ trên cao nhìn xuống, chúng nó giống như là từng viên một tội nhân mã não, tô điểm tại màu xanh lục hoa nham trên, hình thành huyết hoàn hoang lâm đẹp nhất sắc thái.
Có thể Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung không có tâm tư thưởng thức, không dám vọng động, chăm chú ôm nhau, co giúp ở âm ú ẩm ướt xó xỉnh, cảnh giác nhìn bên ngoài tung bay thải điệp, không phải không thừa nhận thật rất đẹp, đẹp đến khiến bọn hắn say sưa, muốn thả lỏng cảnh giác, có thể tiềm thức lại không ngừng nhắc nhở tự mình.
Hai người ở trong bóng tối không ngừng trao đổi ánh mắt, lo lắng sẽ bị phát hiện.
Lam điệp bầy tựa hồ quá an tĩnh, cũng không có sinh động tuần tra, trở xuống riêng phần mình xào huyệt sau liền bắt đầu nghỉ lại.
Ngươi biết loại này linh yêu sao?
Khương Nghị nhỏ giọng khe khẽ hỏi dò, may mà bọn hắn ẩn nút địa phương cũng không có hạ xuống màu lam hồ điệp.
Nguyệt Linh Lung lắc đầu, chưa thấy qua loại này loại hình hồ điệp.
Thoạt nhìn giống như không có công kích tính.
Khương Nghị cẩn thận quan sát đến bên ngoài.
Càng là không có công kích tính linh yêu, khả năng càng là đáng sợ.
Nói không chừng chúng nó có chứa kịch độc, hay là sản sinh huyễn cảnh, còn khả năng có chứa sóng âm loại uy lực.
Tài năng ở huyết hoàn hoang lâm chiếm lấy cô thành, tuyệt đối không thể là đơn giản vật chủng.
Khương Nghị hơi chút hoạt động thân thể. Muốn không chúng ta đổi lại tư thế.
Hắn hiện tại cả người ghé vào Nguyệt Linh Lung trên thân, cảm giác là lạ.
Thân tại phúc trong không biết phúc, ngươi là người thứ nhất bỏ trên người ta.
Ta khó chịu.
An tâm nằm, chớ lộn xộn.
Nguyệt Linh Lung nằm ngửa, ôm trong ngực hắn, âm thầm cảnh giác bên ngoài.
Thời gian bất chi bất giác chuyển vào đêm khuya, Lam Điệp đám tựa hồ cũng an tĩnh ngủ, hai người mới hơi chút yên tâm.
Bọn hắn không dám lộ diện, tiếp tục giấu ở trong bóng tối dành thời gian điều dưỡng thân thể thương thế. Chờ đợi ngày thứ hai Lam Điệp bầy sau khi rời đi lập tức rút lui.
Nhưng mà,
sau đó không lâu, hai người chính nhắm mắt ngưng thần vận chuyển linh thuật, hoảng hốt cảm giác cảnh vật chung quanh phát sáng rồi.
Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung mạc nhiên mở hai mắt ra, tại chỗ ngốc tại kia trong.
Xung quanh dĩ nhiên rơi đầy lam điệp, không biết từ lúc nào bao vây bọn hắn. Chúng nó nhẹ nhàng múa động cánh bướm, lam thảm quang ảnh như là nước chảy gợn sóng bao phủ xung quanh phế tích. Làm sao bây giờ? Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung muốn khóc, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chúng nó. Chúng ta không phát ra âm thanh A, thế nào bị phát hiện? Vây quanh bọn hắn lam điệp lại có trên trăm con, bởi hình thể to lớn, đem bọn hắn vây kín không kẽ hở, ánh sáng lam phi thường xích lượng, cho tới thấy không rõ đám này lam điệp bộ dạng cùng ánh mắt. Khương Nghị nhỏ giọng nói, ta cảm thấy chúng ta an tĩnh sẽ khá được, giết nhất định là không được. Cùng nhau thả lỏng, tản ra linh thuật, chủ động lấy lòng. Nguyệt Linh lung nói nhỏ. Hai người hướng điệp bầy chậm rãi giơ lên hai tay, ra hiệu tự mình không có ác ý, lại lên tiếng mỉm cười, tỏ thiện ý. Kỳ thực hai người thời khắc này bộ dạng cũng quả thực không như là có uy hiếp, đều là toàn thân nhuốm máu, tóc thai bù xù, sắc mặt còn trong trắng lộ ra vàng như nến, như là người sẽ chết, đáng thương. Thải điệp đám vây quanh bọn hắn bay lượn khoảnh khắc, dĩ nhiên chậm rãi rút đi. Gì? Đi thật. Khương Nghị cảm giác như là đang nằm mơ, thật chẳng lẽ là bầy hòa bình linh yêu. Nguyệt Linh lung nhìn chúng nó thật tiêu thất, mới thở ra khẩu khí, hôm nay rốt cuộc gặp may mắn một lần. May mà không cưỡng ép khai chiến, không phải khả năng sẽ chết rất thê thảm. Xem ra bọn hắn cho phép chúng ta tại đây qua đêm. Khả năng đi. Mau mau điều dưỡng, chớ lãng phí cơ hội. Khương Nghị lập tức điều chỉnh trạng thái, tiếp tục minh tưởng khôi phục. Nguyệt Linh lung còn có chút tiểu thấp thỏm, cẩn thận nhìn bốn phía, kết quả điệp bảy đám lại chưa qua đến, thành hoàng phi thường tĩnh mịch tan tưởng. Đúng rồi. Ta giống như đào chút bà bối. Khương Nghị chợt nhớ tới cái gì, theo quần áo nội bộ bài trừ cái vải gói đồ nhỏ, từ bên trong đổ ra một viên huyết hồng sắc nhân sâm, tinh xảo vô cùng tinh xảo, lại đỏ tươi như máu, nở rộ mùi thơm nồng nặc. Đây là cái gì? Màu đỏ nhân sâm. Nguyệt Linh lung vẫn là lần đầu tiên thấy. Người cũng không nhận thức. Chưa thấy qua. Nguyệt Linh lung tại đấu giá hội lớn lên, tự nhận kiến thức qua rất nhiều bà bối, cũng không từng thấy máu màu đỏ nhân sâm. Ta ở trong rừng mưa ngoài ý muốn đụng phải. Đào bảy viên, xem ra như là bà bối. Muốn không chúng ta nếm thử. Không cầu nó hiệu quả thật tốt, có thể là phổ thông lão xâm vài lần là được. Khương Nghị cười nói, hiện tại chính là suy yếu đau đớn thời gian, cần nhất bổ sung năng lượng. Hoang dại linh quả không thể ăn bậy. Ta xem một chút, thứ này hộ không có độc. Nguyệt Linh lung tiếp nhận huyết tham, nhẹ nhàng ngửi, lại có loại vui vẻ thoải mái cảm giác, tựa hồ bên trong ẩn chứa nồng nặc sinh mệnh lực. Chúng ta liền nếm một điểm, ta trước nếm. Khương Nghị chính muốn xuống miệng cắn, kết quả cứng rắn định tại giữa không trung, nhãn châu chậm rãi chuyển hướng bên cạnh, biểu tình vô hạn đặc sắc. Nguyên bản an tĩnh cổ thành di tích tựa hồ đột nhiên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều lam điệp bay lên, lấy bọn hắn địa phương sở tại làm trung tâm, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán, ô áp áp sáng loáng, như là mảnh lam thẳm mênh mông đại dương ly địa đằng không, cuồn cuộn vắt ngang tại giữa không trung. Như thế nào? Nơi này cấm chế ăn cái gì? Khương Nghị cẩn thận thu tốt huyết tham. Sẽ không phải là nhân sâm này mùi vị kích thích chúng nó chứ? Nguyệt Linh lung âm thầm khẩn trương. Bốn phía lam điệp hướng bọn hắn nơi này hội tụ, ánh sáng lam bao phủ, sóng nước lầm chậm, như là đặt mình trong đáy biển thế giới. Chúng ta sẽ bảo trì vệ sinh, bảo chứng không dơ. Khương Nghị nhìn chúng nó. Hồ điệp bầy múa nhẹ bay lượn, vây quanh bọn hắn. Nơi này không cho phép ăn cái gì sao? Khương Nghị hỏi lại. Điệp bầy cũng không trở về ứng với, tiếp tục tung bay, khiến cho bọn hắn quá mờ mịt. Các ngươi. Phải cái này. Khương Nghị thử thăm dò dơ lên huyết tham. Lam điệp vẫn là không có tới gần, thẳng đến một con hơn 30 mét rất lớn lam điệp hàng lâm, hơi hơi xoay quanh sau, vươn ra đầu vóng ánh sáng long lanh xúc tu cuốn về phía huyết tham. Kia xúc tu như là con cự mãng trắng kiện, thoạt nhìn lại phi thường xinh đẹp. Khương Nghị thử thấy rõ kia lam điệp, lại bởi vì ánh sáng lam chói mắt, thực sự thấy không rõ, ta chỗ này còn có mấy cái, ngươi muốn không? Đang khi nói chuyện, hắn lần nữa lấy ra hai cái. Lớn nhất lam điệp lần nữa vươn ra xúc tu, cuốn đi huyết tham, tiếp tục lẳng lặng múa nhẹ, tựa hồ còn đang chờ. Không rồi. Khương Nghị gãi đầu một cái. Lam điệp múa nhẹ khoảnh khắc, phát ra nhẹ nhàng ngâm nhỏ, điệp bầy toàn bộ vỗ cánh bay lượn, rậm rạp tản ra, rơi về đến địa phương của mình, kia chỉ thủ lĩnh tựa như rất lớn lam điệp cũng tiêu thất. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung âm thầm lau mồ hôi lạnh, hữu kinh vô hiểm. Người còn có mấy viên đến? Nguyệt Linh lung nhỏ giọng hỏi. Ta còn có 4 viên. Đừng lấy thêm ra đến rồi, xem ra nhân sâm này phải là một bà bối. Chúng ta nên gây nên bọn hắn hảo cảm, có thể ở chỗ này ở thêm vài ngày. Khương Nghị hô thầm hao tài tiêu thai, 3 viên huyết tham liền làm tiền thuê, đồng thời lại hiếu kỳ huyết tham đến cùng bảo bối gì, có thể gây nên điệp bầy hảo cảm. Hai người rốt cuộc yên tâm cũng buông lỏng, điều chỉnh tốt trạng thái muốn một lần nữa minh tưởng khôi phục, thế nhưng... Lam điệp thủ lĩnh dĩ nhiên lần nữa bay trở về, bốn phía còn theo mười mấy con rất lớn lam điệp.
Còn tới?
Như thế nào? Khương Nghị cười khổ, tuy rằng lam điệp thoạt nhìn không nguy hiểm gì, nhưng này nhất kinh nhất xạ thực sự làm cho lòng người đánh sợ.
Hào hào!
Một mảng lớn đồ vật từ trên trời giáng xuống, tạp nham phô tán tại rêu xanh trên, có thành túi kim tệ, có tinh xảo đao kiếm, còn có ôn nhuận đồ ngọc đợi một chút, tối thiểu có 20-30 kiện. Lam điệp đám ở trên không hơi hơi xoay quanh, ngạo kiều rút đi ly khai.
Có ý gì?
Khương Nghị cùng Nguyệt Linh lung sừng sốt, hai mặt nhìn nhau, báo ân.
Ý tứ đúng không chẳng muốn.
Hai người lần nữa nhìn đầy đất kim tệ bà bối, dở khóc dở cười.
Dĩ nhiên đụng phải bầy có cốt khí linh yêu, muốn đổ vật còn phải trả tiền.
Đều là chút gì? Khương Nghị đi tới, nhặt lên kia túi kim tệ, rất trầm, tối thiểu có mấy trăm viên, túi vải mặt trên dĩ nhiên thấm vết máu.
Lấy thêm lên kiện đoản kiếm, trầm trọng kiên nhuệ, tán un tùn hàn quang, vừa nhìn thì không phải là phàm phẩm.
Còn giống như thật là chút bảo bối tốt.
Nguyệt Linh lung từ từ bị mấy thứ này hấp dẫn, nhặt lên cái tấm sắt, cẩn thận tra xét, mặt trên dĩ nhiên là bao linh thuật.
Chúng nó từ đâu lấy được?
Khương Nghị càng xem càng giật mình, ngoại trừ kia túi kim tệ tương đối mà nói không được tốt lắm, những thứ khác một kiện so một kiện chân quý.
Vào lúc này, Nguyệt Linh lung thất thần nhặt lên chuôi hoa lệ tinh mỹ trường cung, thân cung phong dài, đường cong cảm giác rất hoàn mỹ, cho người ta say mê mỹ cảm, nó vào tay trầm trọng, như là thép tinh rèn. Rồi lại như loại nào đó đá ngọc điêu khắc, bề ngoài quang hoa lưu chuyển, điêu khắc đỏ như lửa văn sợi. Kỳ dị là trường cung không có dây cung, cũng không có khâu dây cung địa phương.
Nàng theo bản năng rót vào linh lực, hô, trường cung tức khắc nở rộ liệt hỏa, rào rạt thiếu đốt, mà lại tự chủ hội tụ thành liệt diễm hỏa dây cung, để cho thân cung nguyên vẹn, một thanh cháy hừng hực hỏa cung bất ngờ hiện ra.
Thật thần kỳ.
Khương Nghị kinh dị nhìn một màn này.
Nguyệt Linh lung tản ra linh lực, liệt diễm cấp tốc thu liễm. Trở lại loan cung, nàng ngạc nhiên khẽ mướt, đôi mắt đẹp lưu quang, ta vẫn muốn một thanh như vậy cùng, không nghĩ tới thật đụng phải, ta không phải đang nằm mơ chứ.
Chương 145, Hoàng đạo tàn.
Mấy thứ này chẳng lẽ đều là theo huyết hoàn hoang lâm trong nhặt được chứ?
Khương Nghị nghĩ tới loại nào đó khả năng, đám này lam điệp quanh năm ở trong rừng mưa hoạt động, thật có thể sẽ sưu tập rất nhiều của rơi bảo bối.
Từ cổ chí kim mấy trăm năm, huyết hoàn hoang lâm hấp dẫn qua vô số ác đồ cùng nhân vật cường hãn. Chắc chắn chút người bởi vì tình huống nào đó chết ở bên trong, bị sương mù vùi lấp không người biết, mà Lam Điệp thì đem những nhân vật kia vũ khí đợi một chút đồ vật siêu tập lên.
Rất có thể. Trôi này hỏa cung chủ nhân trước kia hẳn không phải là nhân vật đơn giản.
Nguyệt Linh lung hay là không dám tin tưởng sự thật trước mắt, cứ như vậy ngoài ý muốn nhặt được tha thiết ước mơ bảo bối.
Ta còn có 4 viên huyết tham, muốn không đều đi đổi.
Khương Nghị kích động, chân tướng chính mình tưởng tượng như vậy, mảnh này trong phế tích mặt khả năng góp nhặt bao nhiêu bảo bối.
Ngươi vừa mới đều nói không có, hiện tại lại lấy ra 4 viên, ngươi đoán đám kia Lam Điệp sẽ xử trí như thế nào ngươi?
Ai?
Sai lầm.
Sai lầm a.
Khương Nghị trong lòng cái kia phiền muộn, sớm biết rằng liền đem huyết tham toàn bộ cho nó rồi.
Đừng khó chịu, ngươi cho nó 3 viên, nó cho ngươi những thứ này, ngươi cho nó 5 viên, nó nói không chừng vẫn là cho ngươi những thứ này.
Nó hiển nhiên là tùy tiện bắt đem, cho ngươi ném qua đến.
Nguyệt Linh lung lưu luyến si mê vướt ve hỏa cung. Mệt mỏi cùng đau đớn quét hết sạch.
Có bảo bối này, 3 ngày qua cực khổ đáng giá.
Nhìn có hay không thích hợp đồ vật của ta.
Khương Nghị ngồi xổm tại đầy đất bảo bối trong, từng cái một tra xét.
Ta giúp ngươi tìm xem.
Nguyệt Linh lung cũng tới tìm kiếm.
Khương Nghị đem hơn 20 kiện bảo bối lật một lần, không phát hiện thích hợp bản thân.
Này trên mai rùa khắc được cái gì?
Nguyệt Linh lung nhặt lên khối tầm thường mai rùa, lớn chừng bàn tay, đen như mực, mặt trên tựa hồ có khắc nhàn nhạt ký tự đồ ấn. Cầm ở trong tay lại có loại nóng ấm cảm giác.
Khương Nghị lấy tới lật xem mấy lần, đồ.
Đạo.
Hoàng.
Là hoàng đạo đồ rồi.
Nguyệt Linh lung theo phải đi phía trái chỉ.
Chẳng lẽ là bản đồ bảo tàng?
Khương Nghị trước mắt sáng lên.
Ngươi xem rõ ràng lại nói, những thứ này bức tranh rất giống là nhân thể kinh lạc bức tranh.
Phải là một tàn đồ đi, chỉ có như thế gần một nửa.
Khương Nghị tại bảo vật trong đống lật lại trở mình, không có phát hiện tương tự mai rùa.
Mau nhìn xem phía trên là cái gì.
Tốt nhất là bao linh thuật.
Nguyệt Linh lung cùng Khương Nghị cùng tiến tới, dựa vào yếu ớt ánh sáng lam tỉ mỉ nghiên cứu.
Sau một lát, hai người mặt lộ vẻ vui mừng, thật đúng là linh thuật.
Hoàng đạo chi địa cương đạo.
Địa cương chi thuần dương đạo.
Long hổ toái hồn âm.
Hai người trao đổi dưới kinh hỉ ánh mắt, dường như rất cường hãn bộ dạng.
Hình như là lấy thuần dương chi lực là dẫn, luyện linh lực là khí, tụ cương khí lộ ra ngoài.
Như vậy linh thuật cùng bá vương quỷ ấn cùng thuộc một loại, không cần đặc định lôi hỏa băng thủy chờ năng lượng, vừa vặn thích hợp Khương Nghị như vậy linh văn.
Ngươi dựa theo trên bức tranh chỉ dẫn thử xem.
Nguyệt Linh lung thúc giục, nói không chừng thật là một cao cấp linh thuật. Khương Nghị tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng ngưng thần, dựa theo trên mai rùa bức tranh đưa tới nghiên cứu. Đó là một tàn đồ, nhưng cũng may Long Hổ Ngâm tu luyện coi như nguyên vẹn. Nguyệt Linh Lung thấy Khương Nghị từ từ tiến nhập trạng thái, cầm lên tự mình cung đoan trang nghiên cứu, kinh hỉ đến quá đột nhiên, để cho nàng lại có loại trở tay không kịp cảm giác. Rất nhanh, nàng ngoại ý muốn phát hiện thân cung bên trong bên văn sợi mơ hồ như là linh động ký tự, xích luyện hỏa hoa cung. Đúng lúc này, Khương Nghị đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, thống khổ cứng lại ở đó, hai tay băng vải lại toàn bộ chấn vỡ, lộ ra máu thịt be bét hai tay, vừa mới khép lại vết thương không ngừng chảy máu. Làm sao vậy? Nguyệt Linh Lung thức tỉnh, luống cuống tay chân cho hắn kìm vết thương. Khương Nghị đau sắc mặt trắng bệnh, Long Hổ Ngâm cần đem linh lực hội tụ hai tay kinh mạch, ta vừa mới đã quên trên tay có vết thương, kết quả. Hí! Y. Đau! Nguyệt Linh Lung dở khóc dở cười trách mắng hắn, kéo xuống một đoạn quần áo làm thành băng vải một lần nữa cho hắn băng bó. Sáng sớm ngày thứ hai, khi sắc trời hừng sáng thời gian, Lam Điệp bảy lần nữa vũ cánh bay lên không, rậm rạp bay vào rộng lớn rừng hoang, như là mảnh lam thảm hải triều, vắt ngang tại màn trời mang cho huyết hoàn hoang lâm một mảnh tinh thuần. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đi qua một đêm an tâm điều chỉnh, trạng thái khôi phục không ít. Ta khắp nơi đi dạo. Khương Nghị làm bộ đứng dậy. Ngươi là nghĩ đến chỗ tìm bảo bối chứ? Nguyệt Linh Lung hảo khí vừa buồn cười. Chúng ta làm như vậy có thể hay không không đạo nghĩa? Khương Nghị chần chờ, nói tiếp phục tự mình, chúng nó lưu lại vô dụng, không bằng giao cho chúng ta phát dương quang đại. Ta chỗ này còn có 4 viên huyết tham, phát hiện tốt bảo bối, ta lưu lại huyết tham liền làm trao đổi. Huyết tham đối với chúng nó tác dụng có thể so với những thứ kia đồng nát sắt vụn muốn chân quý. Khương Nghị xác định điệp bầy đi xa, bước nhanh nhằm phía thành hoang chỗ sâu. Chúng nó thu lưu lại chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa, tối đa cầm 2 kiện, ngươi mặt khác đem huyết tham toàn bộ lưu lại. Nguyệt Linh Lung theo sát, cũng ở đây cẩn thận tìm tòi. Thế nhưng, hai người theo sáng sớm tìm được giữa trưa, cơ hồ đem thành hoang chỗ sâu lục soát một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ bảo bối dấu vết. Chúng nó đem đồ vật cất ở đâu? Khương Nghị kỳ quái. Đêm đó kia chỉ Lam Điệp thủ lĩnh ly khai một lát sẽ trở lại rồi, nói rõ đồ vật nên đang ở phụ cận. Quên đi, đừng. Nói không chừng tối qua cho đồ của chúng ta là chúng nó toàn bộ, đám này Lam Điệp cũng không như là yêu thích vơ vét bảo vật loại hình, khả năng đều là trong lúc vô ý tìm được, liền mang về nơi này. Khả năng đi. Khương Nghị tiếc nuối nhìn bốn phía. Nguyệt Linh Lung cười mắng, phải đủ. Chúng ta tính may mắn, ngươi còn muốn làm gì? Khi màn đêm lần nữa hàng lâm, Lam Điệp bảy lần nữa trở về, im lặng trở lại riêng phần mình sao huyệt, Lam thảm quang hoa cho thành hoang mang đến mộng huyễn quang ảnh, khiến người ta say mê. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung tiếp tục điều dưỡng thương thế, chuẩn bị ngày thứ hai liền rời đi. Thế nhưng, đêm khuya rạng sáng, yên tĩnh bầu không khí bị phá hư. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung lần lượt theo trong suy tư tỉnh lại, Điệp bảy đồng dạng vỗ cánh múa nhẹ, chậm rãi ly khai phế tích, phất phới ở giữa không trung, toàn bộ hướng về cùng một cái phương hướng. Ở phía xa sơn lĩnh trong rừng hoang, chính có lấm tấm bó đuốc đang lóe lên, cũng trở về đi lại nhiều tiếng la lên. Đang tìm chúng ta. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung rõ ràng nghe được là đang kêu tên của bọn hắn. Phong huyết đường người đến. Hai người kích động lao ra nơi ẩn thân, hướng về điệp bảy báo tiếng cảm ơn sau bước nhanh hướng cổ thành biên giới phóng đi. Rừng hoang chỗ sâu, Phùng Tử Tiếu đám người chính mang theo đội ngũ tìm kiếm Khương Nghị, hắn bây giờ có thể thông qua đai gấm cảm nhận được Khương Nghị phương hướng. Chính giống như lão tổ tông nói, càng là tiếp cận, cảm thụ sẽ càng rõ ràng. Nói rõ Khương Nghị đang ở phụ cận. Các ngươi nhìn, nơi đó là cái gì? Có người chỉ vào nơi xa, xuyên qua sương mù cùng loạn rừng nhìn sang, tựa hồ có mảnh lam thảm quang ảnh phất phới ở phía xa, giống như quang ảnh phạm vi phi thường rộng. Hình như là mảnh quang. Phong huyết đường đệ tử rất ít người thâm nhập tới nơi này, nhao nhao kỳ quái nhìn xung quanh. Không nên tới gần nơi đó. Phùng Vạn Lý ngăn lại đội ngũ. Cha, nơi đó có cái gì? Phùng Tử Tiếu kỳ quái. Xem ra cha tựa hồ kiêng kỵ nơi đó. Thâm Hải Lam Điệp sao huyệt, một đám tử giữa biển di chuyển đến Linh Yêu Bầy. Phùng Vạn Lý hiển nhiên nghe nói qua nơi này. Rất mạnh sao? Coi như là nội hải một bá, đại khái tại 40 năm trước nội hải bạo phát ngoài ý muốn, chúng nó liền di chuyển đến nơi này. Năm đó ra ra ngươi muốn đi bắt một đám mang về dưỡng, kết quả kém chút chết ở nơi nào? Ra ra ta. Phùng Tử Tiếu lập tức câm miệng, có thể để cho ra ra thua thiệt địa phương không nhiều. Thế nhưng hắn cẩn thận cảm thụ một chút, trái lại kỳ quái, ta giống như cảm giác Khương Nghị liền ở phương vị nào. Chắc chắn chứ? Không sai được, cự ly càng gần cảm giác càng rõ ràng. Tuy rằng này huyết hoàn hoang lâm cho Phùng Tử Tiếu cảm thụ tạo thành ảnh hưởng, nhưng bây giờ có thể phi thường xác định Khương Nghị thì ở phía trước. Chúng ta đi qua nhìn một chút, những người khác toàn bộ lưu lại. Phùng Vạn Lý không muốn kích nộ đám kia Lam Điệp, để tránh khỏi gây nên hiểu lầm không cần thiết. Năm đó Phùng Tử Tiếu ra ra hắn hầu như chết ở nơi nào, hồi Phong Huyết Đường sau đầy đủ điều dưỡng 5 năm mới khôi phục, đoạn thời gian đó là Phong Huyết Đường không yên tĩnh nhất thời gian, hết lần này tới lần khác bị ác linh môn khi nhục. Khi đó mình mới mười mấy tuổi, ký ức khắc sâu. Xuyên qua hỗn loạn khu rừng, phía trước tầm nhìn đỗng nhiên rộng rãi, một mảnh mênh mông đồng hoang ẩn nút tại đây cổ lao trong rừng hoang, đồng hoang chỗ sâu tọa lạc rách nát cổ thành di tích, thời khắc này mặt trên chính trở mình múa rậm rạp thải điệp, xa xa nhìn đi, như là trong suốt lam thẳm nước biển vắt ngang tại giữa không trung. Phùng Vạn Lý mang theo Khương Nghị cùng Mã Long đám người, đón cổ thành đi đến, nhớ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được khởi xướng tấn công, liền linh thuật cũng không thể bày ra, muốn biểu hiện phổ thông bình thường. Vì sao? Phùng Tử Tiếu bị phía trước mỹ cảnh say xưa, tại hỗn loạn huyền náo xích chi lao lung trong sinh tồn nhiều năm, hầu như chưa từng gặp phải như thế tinh thuần lại yên tĩnh mỹ cảnh. Tuy rằng hắn ưa thích náo nhiệt, nhưng không trở ngại hắn thưởng thức mỹ lệ. Lam Điệp đặc điểm là gặp mới vừa lại được, gặp mạnh thì mạnh, ngươi không chọc giận nó tuyệt không chọc giận ngươi, ngươi ôn hòa đối đãi, nó đối đãi ngươi là khách. Một khi ngươi biểu lộ tấn công tính, hoặc là để cho chúng nó từ trên người ngươi cảm giác được khó chịu, chúng nó sẽ ngay đầu tiên hủy diệt ngươi. Huyết hoàn hoang lâm trong sinh tồn đều là chút tác nhân, tự nhiên mà vậy mang theo câu ngoan khí, nguyên do thông thường mà nói, không có người nào dám tới nơi này mạo hiểm, không phải một khi làm gì sai cử động, sẽ chết rất thê thảm. Tuyệt đối đừng bị đám này Lam Điệp hình tượng duy mỹ mê hoặc, chúng nó độc vô sắc vô vị, có thể nói biển sâu kịch độc, trừ phi uống chúng nó máu, bằng không hầu như không có thuốc nào chữa được. Phùng Tử Tiếu bước chân dừng lại, ngượng ngùng cười nói, ta vẫn là chớ đi, vạn nhất chúng nó nhìn ta không hợp mắt đây. Những người khác cũng chần chờ dừng lại, chúng ta hình thể dung mạo chờ dường như đều thụ người trông thấy. Chương 146, xỉ nhục. Đúng lúc này, di tích chỗ sâu truyền đến từng trận hoan hô, chúng ta tại đây. Chúng ta ở chỗ này. Khương Nghị. Nguyệt Linh Lung. Thật là bọn hắn. Mã Long lập tức phân biệt ra âm thanh, kinh hỉ hơn dài thở phào một hơi, ba ngày à, đầy đủ tìm ba ngày rồi. Bọn hắn núp ở nơi đó. Phùng Tử Tiếu xoa xoa con mắt, hô thầm thật đúng là người không biết không sợ. Người ngốc có ngốc phúc, núp ở nơi đó còn có thể sống được đi ra. Trong rừng hoang đội ngũ cấp tốc trào ra, cũng ngay đầu tiên bị trên thành hoang mới sáng lạn Lam Hải hấp dẫn. Nhưng đột nhiên xuất hiện sóng người lập tức chọc giận Lam Điệp bầy, điệp quần lập khắc kích múa, rầm rạp cuồn cuộn, giống như là muốn xua tan người xâm nhập. Khương Nghị cùng Nguyệt Linh Lung đồng thời kinh động, định tại nguyên chỗ không dám lại đi. Lui về. Đều lui về cho ta. Phùng Vạn Lý giống to hơn. Đội ngũ không rõ tình huống, nhưng kỷ luật nghiêm minh. Lấy tốc độ nhanh nhất lui trở về rừng hoang.